đợi đến cấp 8 thời điểm tiếp tục mãng. Tuổi trẻ nhiều ngăn trở, một đường nhiều gặp gền. Không tồn tại. Lao tử liền muốn đạp biến nhân sinh đường bất bình. Ngươi đối trận chiến đấu này thất bại rất hài lòng. Một đạo thanh lãnh thanh tuyến từ Giang Hiểu bên trái đằng trước truyền đến, cặp kia sâu kín ánh mắt bao phủ tại Giang Hiểu trên thân. Hạ Nghiên cũng cảm thấy Hàn Giang Tuyết cảm xúc xa xút, cũng thu hồi xem náo nhiệt tâm tư, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Tiểu Bì, các ngươi đoàn đội cầm tới lớp 10 tổ hạng nhất thời điểm, hiệu trưởng cho ngươi một viên tinh châu. Đó là cái gì tinh châu? Giang Hiểu hồi đáp, nghe nói là đến từ Cam tỉnh sa mạc Tèn Gơ, trường Vĩ Hạt tinh châu. Trường Vĩ Hạt. Hạ Nghiên hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi hấp thu thành công A. Trường Vĩ Hạt có một hạng bảo mệnh kỹ năng, cực kỳ. Hạ Nghiên có chút khó khăn, đột nhiên nhớ tới Giang Hiểu chỉ có 9 cái tinh danh, lúc này mới lên tiếng nói, kia tinh kỹ cũng không thích hợp ngươi, đối với địa hình hạn chế quá lớn, hao phí tinh lực cũng quá nhiều, tương lai còn có tốt hơn phòng ngự tinh kỹ, ngươi tinh danh quá ít, không nên lãng phí ở loại này tinh kỹ bên trên, ân. Ngươi đến cùng hấp thu không có. Giang Hiểu lúng túng lắc đầu, nói, không có, ta đem kia tinh châu cấp bạn hảo. A. Hạ Nghiên lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức gãi gãi màu nâu ngắn tóc ăn, nói, có phải hay không đưa cho cái kia ngoại quốc rồi? Tây Giang Hiểu giải thích nói, ta tiến vào hai ban về sau, gia nhập anh em nhà họ Chu đội ngũ, đỉnh rơi mất trong đó một cái tên là Lưu Khả Nữ Hải, đến sau tiểu đội chúng ta liên hoan thời điểm, ta cùng bọn hắn nói mục tiêu của ta. Đã ta đem bọn hắn đoàn đội xem như bàn đạp, cũng nên phản hồi chút gì. Ta tiến vào lớp 12, tới đội chúng ta ngũ, cái này đối ta tới nói là chuyện tốt. Nhưng đối với anh em nhà họ Chu đoàn đội tới nói, ta thế nhưng là phủi mông một cái đi. Giang Hiểu tiếp tục nói, làm như vậy sự tình quá không giảng cứu, ta đem Tinh Châu lưu cho bọn hắn đoàn đội, hy vọng bọn họ đoàn đội có thể tiếp tục bảo trì lại thứ nhất. Hừ. Hạ Nghiên hừ một tiếng, lúc này mới sắc mặt hơi trì hoãn. Giang Hiểu lắc đầu, tại thu hoạch được ban thưởng trước đó, chúng ta tiểu tổ liên hoan thời điểm liền quyết định tốt sự tình, không cần thiết thất tín. Ừm. Hàn Giang Tuyết công nhận nhẹ gật đầu, làm không tệ. Lý Duy Nhất đồng dạng nhẹ gật đầu, trong tươi cười mang theo một tia khen ngợi, xem ra Hàn Giang Tuyết đem ngươi dạy bảo rất tốt. Giang Hiểu nhìn về phía Hàn Giang Tuyết, nói, mặt khác, vừa rồi ta cũng không phải vụng trộm vui, ta chỉ là tiến vào tinh trần kỳ hậu kỳ. Ừm. Cái gì? Nhanh như vậy? Hàn Giang Tuyết cùng Hạ Nghiên kinh ngạc nhìn về phía Giang Hiểu. Đương nhiên, nam nhân nhất định phải nhanh. Ân Giang Hiểu nhíu nhíu mày, chờ một chút, giống như có điểm là lạ. Chương 82, lão sư lòng tham đau nhức. Giang Hiểu đến cùng vẫn là bị Hàn Giang Tuyết tiếp trở về nhà. Vừa mới bắt đầu ký túc xá sinh hoạt liền bị bóc chết, bất quá dạng này cũng có một chút chỗ tốt, Hàn Giang Tuyết cách đấu trình độ thế nhưng là tại Giang Hiểu phía trên, tại nàng dạy bảo dưới, dù sao cũng so chính Giang Hiểu huấn luyện muốn tốt rất nhiều. Bởi vì lập tức liền muốn đi vào tuyết nguyên lịch luyện, cho nên trường học tại văn hóa khóa học phương diện ôn tập tiến độ lại đi trước đuổi, giác tỉnh giả các học sinh làm việc cũng càng thêm nặng nề. Nhưng cho dù là lại thế nào nặng nề, so với học sinh bình thường tới nói, giác tỉnh giả bọn nhỏ vẫn là muốn nhẹ nhõm không ít. Dù sao văn hóa khóa học chỉnh thể độ khó muốn so học sinh bình thường khảo thí độ khó thấp rất nhiều. Giang Hiểu mỗi một ngày đều rất phong phú, mỗi sáng sớm 4 giờ rời giường, cùng Hàn Giang Tuyết cùng nhau ra ngoài luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng, điểm tâm, buổi sáng văn hóa khóa học. Giữa trưa hồi ký túc xá ngủ một giấc, buổi chiều thực tiễn khóa học, cùng đối nội thành viên luận bàn, cùng đồng bạn những tiểu đội khác luận bàn, diễn luyện trận hình, quen thuộc các đội hữu các hạng tinh kỹ, bù lại liên quan tới tinh học tương quan tri thức, nghiên cứu trong tiểu đội các loại phối hợp. Ban đêm 4 tiết khóa làm bài tập, đối với những cái kia muộn khóa học còn lưu qua đêm lao sư, Giang Hiểu bình thường là xem như không nghe thấy. Về đến trong nhà về sau, Hàn Giang Tuyết trong nhà trong phòng huấn luyện trà đạp Giang Hiểu đến 11 giờ 30 phút, sau đó đánh răng rửa mặt, ngã đầu liền ngủ. Như thế phong phú sinh hoạt, Giang Hiểu suýt nữa bị ngược đãi chí tử. Hắn cũng rốt cuộc biết ngủ chưa tầm quan trọng, lúc này Giang Hiểu nhìn thấy giường tựa như là nhìn thấy thân nhân đồng dạng, cái gì cô em gái này tỉ tỉ kia, căn bản không tâm tư đi vậy. Hàn Giang Tuyết tựa hồ là nhận lấy kích thích, nàng vốn là một người lòng tự trọng đặc biệt mạnh nữ hài, bị Hải Thiên Thanh lão sư hời hợt thu thập một chầu về sau. Nàng có thể nói là biết hổ thẹn sau đó dũng. Giang Hiểu thuận tiện bồi táng, trở thành Hàn Giang Tuyết vùi đầu khổ luyện trong lúc đó bổ sung tiểu tùy tùng. Trọn vẹn 6 ngày thời gian, Giang Hiểu nội thị tinh đồ bên trong, các loại kỹ năng mặc dù không chút thăng cấp, nhưng là cũng càng thêm quen thuộc thân thể của mình cùng kỹ xảo. Nhất là tại tay không cách đấu phương diện, mỗi lúc trời tối thảm tao trà đạp Giang Hiểu, thật là bị đánh ra. Có lẽ Hàn Giang Tuyết không phải một cái tốt cách đấu giáo viên, nàng so ra kém Lôi Tiến dạy học kinh nghiệm. Càng không có Hạ Nghiên như vậy xuất sắc thân thủ, nhưng là tại đánh người phương diện này, Hàn Giang Tuyết tuyệt đối không so sánh với nhóm bất luận kẻ nào sai lệch. Giang Hiểu dựa vào chúc phúc cùng Trung Linh, xem như kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Mặc dù hắn tay không vật lộn không có thăng cấp, vẫn như cũng là bạch ngân phẩm chất LV0, nhưng là Giang Hiểu đối bản cấp bậc nắm giữ các hạng kỹ xảo đã lô hỏa thuần thanh. Hàn Giang Tuyết thuộc về điển hình học viện phái, tại Hoa Hạ, cái gọi là học viện phái, tay không cách đấu học liền là trong trường học truyền thụ tán đả, Hoa Hạ tán đả. Mà Giang Hiểu nội thị tinh đồ bên trong, từ khi tay không cách đấu thăng cấp về sau, cho chính là thái quyền tương quan, cái này cải biến hắn rất nhiều kỹ xảo cùng thói quen, ngược lại để Hàn Giang Tuyết thoáng kinh dị. Nàng còn tưởng rằng Lôi Tiến huấn luyện viên thật là dạy bảo Giang Hiểu thái quyền, thật cũng không nói cái gì. Cuộc sống ngày ngày đi qua, ngay tại Giang Hiểu quen thuộc loại này mệt mỏi thành chó sinh hoạt hàng ngày về sau, ngày thứ bảy sáng sớm, Hải Thiên Thanh lão sư liền tổ chức các học sinh tiến về Tuyết Nguyên. Nói thật, Giang Hiểu còn có chút không nguyện ý đánh vỡ dạng này quy luật sinh hoạt, cùng Hàn Giang Tuyết mỗi ngày dạng này sờ soạn lần mò, Giang Hiểu thật là được ích lợi không nhỏ, cơ sở có thể nói là càng đánh càng bền vững. Trong lớp, Hải Thiên Thanh hôm nay đổi một thân màu lam nhạt tu thân đồ vét, mặc giày da đen, mang theo kính mắt gọng vàng, như bạch ngọc ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật qua lại trước mắt tư liệu giấy, nhẹ giọng thở dài nói, xem ra, có rất nhiều đồng học muốn tiếp tục trong trường học cuộc sống tẻ nhạt. Một câu nói qua đi, các bạn học thần sắc khác nhau, có tức giận, có khổ sở, có xem thường, cũng có thờ ơ. Trong lớp, không biết là ai lầm bầm một câu, hy vọng các ngươi còn sống trở về tham dự thi đại học. Hải Thiên Thanh nhíu mày, ngẩng đầu. Ánh mắt tại trong lớp dò xét một vòng, vẫn như cũ tao nhã nho nhã, chậm rãi nói, lựa chọn lịch luyện đội ngũ xin đứng lên. Trong lớp, vẹn vẹn đứng lên 8 người. Trong lớp hết thể 6 chi đội ngũ, lại là chỉ có 2 chi đội ngũ lựa chọn xuất hành lịch luyện. Đương nhiên, cũng có nhiều người hơn muốn lịch luyện, nhưng là chỉ cần trong đội ngũ có không nguyện ý tham dự, như vậy cả chi đội ngũ liền không cho phép tham dự, cho nên mới tạo thành kết quả như vậy. Tô Nhu Nhu thuận ngồi trên ghế, quay đầu lại, thấy được Giang Tiểu Bì thân ảnh. Nói nhỏ, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, giấu sau lưng Lý Duy Nhất. Ú a. Đột nhiên xuất hiện quan tâm. Giang Hiểu nhìn xem Tô Nhu, khẽ gật đầu. Tô Nhu nói, nhất định phải bình an trở về nhà, còn có thể giúp ta xoa xoa bụng. Giang Hiểu. Nữ nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Giang Hiểu còn không có cảm động 2 giây đâu. Liên bị lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung chụp. Cùng lúc đó, Giang Hiểu cũng nhìn thấy vài ngày trước cái kia chém đinh chặt sắt, thái độ kiên quyết nam đồng học. Hình Lãng. Hình Lãng thân cao so Giang Hiểu thấp một chút xíu, vừa mới 1m7 ra mặt, nhưng là hắn so Giang Hiểu rộng ròng rã 2 vòng, trắng như cái con ngẽ con, dùng bác Giang lời nói tới nói, đó là cái pháo cỡ nhỏ. Tiểu tử này tính khí có phần bạo, tính cách có phần gấp, theo Lý Duy Nhất nói, Hình Lãng đặc biệt giảng nghĩa khí, một khi nhìn vừa ý, móc tim móc phổi đối đại huynh đệ, nếu như không để vào mắt, ngươi làm sao cùng chỗ khác bằng hữu, nhân gia đều không để ý ngươi. Hình Lãng gia cảnh cũng không tốt. Một thân tinh kỹ cũng đều là Bắc Giang cơ sở tinh kỹ, nhưng lại có được Viêm Liệt tinh kỹ, liền là một cước dẫm trên mặt đất, dẫn phát chung quanh hỏa diễm bạo tạc cái kia tinh kỹ, cũng không biết hắn là từ đâu làm tới. Hình Lãng là một người điển hình tự sát hình cận chiến. Mãng, liền là Hình Lãng đại danh tử. Hắn cũng là lớp 12 một ban một cái duy nhất cận chiến quan chỉ huy, bởi vì hắn tính cách đặc điểm quá mức tươi sáng, mặc dù người không cao, nhưng là thuộc về đại ca cấp nhân vật, cho nên hắn một mực cầm giữ đội ngũ chỉ huy vị trí. Cũng chính vì vậy, Hình Lãng đoàn đội thực chất bên trong cũng lộ ra một chữ, Mãng. Đoàn đội của hắn là 3 cận chiến nhất pháp hệ, mà lại pháp hệ tính khí cũng rất bạo, miễn cưỡng được xưng tụng là người chiến đấu pháp sư, cho nên. Không nghĩ tới sẽ là các ngươi chi đội ngũ này tham dự. Hải Thiên Thanh cười nhìn về phía Hình Lãng, lắc đầu, nói, ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, làm theo đội giáo viên mở miệng nói chuyện thời điểm, muốn vô điều kiện nghe theo giáo viên chỉ huy. Không có vấn đề, hẳn là. Hình Lãng vi vi ngẩng đầu, duỗi ra một cái vết sẹo từng đống thiết trưởng, ra hiệu chính mình minh bạch. Nhưng mà tay kia chỉ lại ngắn lại thô, ân. Rất thú vị. Không ngoài sở liệu, các ngươi nhất định sẽ lựa chọn xuất hành lịch luyện. Hải Thiên Thanh ánh mắt nhìn về phía Giang Hiểu đoàn đội, cuối cùng 2 mắt như ngừng lại Hàn Giang Tuyết trên thân, các ngươi cùng trên thế giới này tuyệt đại đa số người khác biệt. Giang Hiểu nhíu nhíu mày, mặc dù Hải Thiên Thanh nói rất đúng các ngươi, nhưng là tình huống như vậy. Thấy thế nào đều giống như hắn đơn độc tại nói chuyện với Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết còn có dấu bí mật gì a? Nàng còn có cái gì đặc thù ý nghĩ, sứ mệnh a? Giang Hiểu cho là mình có cần phải nhiều hơn quan tâm một cái này vùi đầu khổ luyện tiểu tỷ tỷ. Tại một đám các học sinh ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, 2 chi đoàn đội, tổng cộng 8 người, tại Hải Thiên Thanh dẫn đầu hạ đi ra cửa phòng học. Mà tại giáo viên cổng, Diệp chủ nhiệm ôm trong ngực một chồng bài thi, một bộ đặc biệt khó chịu bộ dáng, nhưng không có biện pháp gì. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tám đứa bé xuất hành lịch luyện, mà không phải trong phòng học an tâm học tập làm bài. Diệp chủ nhiệm trái tim thật đau. Thật. Trái tim thật đau. Diệp chủ nhiệm đau lòng, cuối cùng sẽ có chữa trị phương pháp. Giang Hiểu một đoàn người mới đi đến lớp cửa sau, liền nghe đến trong lớp truyền đến một mảnh tiếng kêu rên. Giang Hiểu hiếu kỳ xuyên thấu qua cửa sau cửa sổ, thấy được trên bục giảng Diệp chủ nhiệm, một tay lấy bài thi đập vào trên giảng đài, sớm đọc hủy bỏ, tan học hủy bỏ, hai tiết khóa liền cùng một chỗ, đem bộ này bài thi làm. Giang Hiểu dọa đến rụt cổ một cái, vội vàng xô đẩy Lý Duy Nhất đi xuống thang lầu. Thật nhanh đi ra lầu dạy học. Chương 83, đáng thương Hải Thiên Thanh. Kiến Nam Thôn, Tuyết Nguyên căn cứ bên trong. Hải Thiên Thanh nhìn xem trước mặt 6 chi đội ngũ, một ban chỉ có 2 chi đội ngũ xuất chiến, các lao sư lại có thể duy nhất một lần mang 6 chi đội ngũ, cho nên, phía sau lớp đội ngũ trực tiếp hướng về phía trước bổ đủ, nhường Hải Thiên Thanh đặc biệt khổ sở chính là, cái này bổ sung đi lên 4 chi đội ngũ đều đến từ 2 ban. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân có rất nhiều, Hải Thiên Thanh chỉ là yên lặng thở dài, mở miệng nói ra, nhiệm vụ lần này, mỗi tiểu đội muốn săn giết 20 đầu bạch quỷ, lấy bạch quỷ bàn tay phải làm chứng vật, nói cách khác, các ngươi cần mang về 20 con thuộc về bạch quỷ tay phải, cho nên xin các ngươi hợp lý phân phối hành quân bao khỏa không gian. Hải Thiên Thanh trước mặt là 24 danh chỉnh tề như một học sinh, vì dễ dàng cho quản lý, các học sinh thống nhất mặc bạch sắc trang phục ngụy trang, liền ngay cả kia kiệt ngạo bất tuần Hạ Nghiên cũng quy quy củ củ mặc vào ngụy trang. Không thể không nói, Hạ Nghiên cô nàng này mặc vào quân trang về sau, thật là có một phong vị khác, kia cô tư thế hiên ngang phong phạm đặc biệt hút người nhãn cầu, thật đúng là người dựa vào ăn mặc. Lại phối hợp nàng kia một đôi sáng tỏ mà ánh mắt sắc bén, nữ thần phong phạm đều nhanh tràn ra tới. Tiến vào Tuyết Nguyên về sau, chúng ta hội dẫn đầu các ngươi tiến về cái thứ nhất điểm tiếp tế, ở nơi đó chỉnh đốn 5 phút về sau, mỗi cái tổ xuôi theo phương hướng Tây Bắc thăm dò, dựa theo địa đồ chỉ dẫn tiến về cái thứ hai điểm tiếp tế. Hải Thiên Thanh nhìn qua từ 1, 2 ban tạo thành 6 tiểu đội, mỉm cười nói ra, tại thứ hai điểm tiếp tế cầm lấy giáo viên ban phát chứng minh, trở về thứ nhất điểm tiếp tế, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta hội căn cứ mỗi tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ thời gian dài ngắn, thu được bạch quỷ bàn tay số lượng tới chấm điểm, cuối cùng quyết ra 3 hạng đầu, từ nhân viên nhà trường cho ban thưởng. Hải Thiên Thanh cường điệu nói. Phía dưới từ căn cứ huấn luyện viên cho các ngươi giảng giải phân phối trang bị tình huống. Hải Thiên Thanh lui sang một bên, một sĩ binh đi lên phía trước, bắt đầu vì các học sinh giảng giải hành quân bao khỏa bên trong vật phẩm. Đồ ăn, nước, súng báo hiệu cùng với các trang bị số lượng cùng phương pháp sử dụng. Giang Hiểu chú ý một cái chung quanh học viên, một ban chỉ có chính mình đoàn đội cùng Hình Lãng đoàn đội tham gia, mà hai ban lại là 4 chi đoàn đội. Cũng không biết hai ban còn lại kia 2 chi đoàn đội sẽ là tại hạ một nhóm lần, lại hoặc là lựa chọn không tham gia. Dạng này một màn nhường Giang Hiểu có chút hiếu kỳ, vì sao dị bẩm thiên phú một ban những cái kia ngược lại sợ hãi rụt rè, mà tư chất hơi kém một chút hai ban học sinh lại kiên định như vậy. Nhường Giang Hiểu cảm thấy vui mừng là, chính mình đoàn đội bên trong 4 người, mục tiêu đều phi thường minh xác. Tối thiểu tại Tuyết Nguyên lịch luyện bên trên không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lý Duy Nhất là tình huống như thế nào, Giang Hiểu không rõ ràng lắm. Nhưng là đối với Hạ Nghiên cùng Hàn Giang Tuyết tới nói, Tuyết Nguyên chính là nàng hai công viên trò chơi. 4 người đoàn đội chờ xuất phát, cài tốt kính bảo hộ, đi theo giáo viên đoàn đội tiến vào Tuyết Nguyên bên trong. Vẫn như cũng là hiện lên ám sắc điệu thế giới, trên bầu trời tinh la mật bố, tại chỗ rất xa ẩn ẩn có cực quang lấp lóe, rực rỡ màu sắc. Nếu như dứt bỏ cái này giá lạnh mùa đông tuyết, đây quả thật là một cái như mộng ảo thế giới. Không khéo chính là, lần này, Giang Hiểu lại một lần nữa gặp cuồng phong. Tại cuồng phong quét sạch phía dưới, phong tuyết lung tung hướng các học viên trên mặt chụp, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Ngay tại cái này cực đoan ác liệt dưới điều kiện, một đoàn người đi lại trọn vẹn hơn nửa giờ, rốt cục đi tới cái thứ nhất điểm tiếp tế. Đây là Giang Hiểu lại tới đây lần thứ 3, lại là hắn lần thứ nhất bước vào cái này huyệt động thiên nhiên. Nhân loại điểm tiếp tế là từ đặc thù đoàn đội. Thủ hộ giả đoàn đội đóng quân trấn giữ, bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt, cấp mọi người cung cấp nước và thức ăn, cũng sẽ tại tiếp vào xin giúp đỡ tín hiệu trước tiên đối tiến hành lục soát cứu. Giang Hiểu cất bước đi vào huyệt động thiên nhiên bên trong, đập vào mi mắt là một đầu đường hầm, hai bên cắm bó đuốc. Đường hầm không hề dài, một đường hướng phía dưới, đại khái đi khoảng 20 mét, trước mặt mọi người xuất hiện một người cửa sắt lớn. Một tên giáo viên cất bước tiến lên, nặng nề gõ 3 cái cửa sắt lớn. Giang giác. Trên cửa sắt mới mở ra một người lỗ hồng nhỏ, một đôi sắc bén đôi mắt lặng yên xuất hiện, dọa chúng học viên nhảy một cái. Giang giác. Trên cửa sắt lỗ hồng nhỏ con bế, đại môn từ từ mở ra. Dẫn đầu giáo viên cất bước mà vào, sau lưng các học viên nhìn chung quanh một chút, cả gan đi vào. Giang Hiểu đi theo đoàn đội đi vào, không gian bên trong rất lớn, hiện lên bất quy tắc hình tròn, còn cuốn trên vách tường cắm đầy bó đuốc, đem nơi này ảnh đèn đuốc sáng trưng, rất là ấm áp. Giang Hiểu đối với nơi này ấn tượng đầu tiên là quân doanh. Lớn như vậy không gian ở bên trong, chỉnh tề trưng bày một ít giường hai tầng trải, mấy chương bàn làm việc, một ít chất đống lấy quân bị vật tư. Trung ương bộ vị thiêu đốt lên đống lửa, bên cạnh nấu lấy nước nóng, nơi xa treo trên vách tường một chương bản đồ địa hình, phía trên còn cần các loại nhan sắc, các loại hình dạng kế hoạch ghi chú cái gì. Tạ ơn. Một đạo ôn nhuận tiếng nói truyền đến, người kia lấy xuống mũ trùm, nâng lên kính bảo hộ, chính là Hải Thiên Thanh, ta trường học cùng Quý Phương đã liên hệ hoàn tất, ở chỗ này tu chỉnh 5 phút, lập tức xuất phát. Giang Hiểu cũng tìm được cặp kia sắc bén đôi mắt, vẹn vẹn từ trên con mắt đến xem, Giang Hiểu thậm chí cho là mình đụng phải một người cùng hung cực các tội phạm, nhưng là từ chỉnh thể đến xem, đây là một người khí thế nghiêm nghị binh sĩ. Binh sĩ không nói gì, chỉ là yên lặng đi trở về giường của mình, trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù gia hỏa này là tên lính, nhưng là tựa hồ cùng bên ngoài những binh lính kia không giống nhau lắm. Tối thiểu trên thái độ liền có rất lớn khác nhau. Cái này lớn như vậy không gian ở bên trong hết thảy 14 tên lính, hoặc nằm tại trên giường, hoặc ngồi đang làm việc sau cái bàn, hoặc là ngồi tại đống lửa trước nấu nước, nhưng không có một người nói chuyện, thậm chí phảng phất cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm, đơn giản liền theo 14 người như ưu linh. Điểm tiếp tế ở bên trong, trung ương đống lửa phát ra đôm đốp thanh âm. Như thế không khí trực tiếp ảnh hưởng đến bọn này thanh xuân hoạt bát bọn nhỏ, cho đến trước mắt, ngoại trừ Hải Thiên Thanh nói một câu, bọn này nguyên bản liễu díu bọn nhỏ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hải Thiên Thanh quay đầu, nói, bọn hắn có phi thường nghiêm khắc thay phiên nghỉ ngơi chế độ, nhưng các ngươi rõ ràng, tới đây lịch luyện rất nhiều người, những binh lính này thường xuyên tại nghỉ ban thời điểm bị đánh thức, xông vào tuyết nguyên bên trong tìm kiếm xin giúp đỡ người, tinh thần của bọn hắn thời khắc đều tại căng thẳng, cho nên, chúng ta nhiều ở chỗ này ngừng chân một giây, liền là nhiều chậm trễ bọn hắn nghỉ ngơi một giây. Hải Thiên Thanh một câu rơi xuống, trong phòng vẫn như cũ yên tĩnh. Ngược lại là cái kia nằm ở trên giường nghỉ ngơi binh sĩ mở hai mắt ra, ánh mắt như có như không quét Hải Thiên Thanh một chút. Các ngươi có 5 phút chuẩn bị, lấy được các ngươi địa đồ, dựa theo quy định địa điểm tiến lên. Hải Thiên Thanh đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, đương nhiên, càng sớm xuất phát càng tốt, tốt nhất đem các binh sĩ thời gian cùng điểm tiếp tế không gian lưu cho chân chính cần người. Đi. Hình Lãng trực tiếp mở miệng hô, kéo xuống kính bảo hộ, nhất mã đương tiên đi ra ngoài. Sau lưng, là 3 người đồng dạng hấp tấp tiểu tổ đội viên. Hải Thiên Thanh khỏe miệng mỉm cười, đối một bên một người giáo viên ra hiệu một cái. Giáo viên nhẹ gật đầu, lập tức đi theo. Đi. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cái thứ hai mở miệng nói chuyện, lại là một hạng trầm mặc ít nói Hàn Giang Tuyết. Giang Hiểu cũng là sửng sốt một chút, tại này cũng chút nước nóng cũng tốt à, gấp gáp như vậy làm gì. Hải Thiên Thanh nhíu mày, đối một người giáo viên nói ra, dựa theo cố định nhân viên đi theo đội ngũ, ta đi. Nói, Hải Thiên Thanh đi theo Hàn Giang Tuyết đoàn đội đi ra ngoài. Đi ra cửa sắt lớn về sau, tại đường hầm bên trong, Hàn Giang Tuyết mở miệng nói, hành quân bao đều hạ. Giang Hiểu. Hạ Nghiên cùng Lý Duy Nhất không nói hai lời, trực tiếp bỏ đi hành quân bao. Hàn Giang Tuyết tiện tay vung lên, một đạo quang mang hiện lên, bên cạnh tầng không gian trùng điệp lên. Hàn Giang Tuyết từ toái không gian bên trong rút ra một thanh cự nhận, lại rút ra một nhánh cán dài trụ y, phân biệt ném cho Hạ Nghiên cùng Lý Duy Nhất. Sớm tại một ngày trước đó, Hạ Nghiên cùng Lý Duy Nhất liền đem vũ khí đặt ở Hàn Giang Tuyết nơi này đảm bảo. Hạ Nghiên cùng Lý Duy Nhất cũng cấp tốc đem hành quân bao ném vào tầng kia tầng trùng điệp không gian bên trong. Giang Hiểu lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cũng đem hành quân bao ném vào. Cùng lúc đó, mọi người cũng đi ra đường hầm, cất bước đi vào tuyết nguyên bên trong. Hải Thiên Thanh sau đó đổi tới, lại nhíu mày. Bởi vì, Hàn Giang Tuyết tiểu đội không có dựa theo địa đồ cho ra lộ tuyến hành tẩu, không có lựa chọn bị thăm dò nhiều nhất, tương đối an toàn nhất Tây Bắc lộ tuyến. Hàn Giang Tuyết tiểu đội, trực tiếp hướng Đông Nam phương hướng đi. Hải Thiên Thanh mang tốt mũ, kéo xuống kính bảo hộ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, mấy hài tử kia. Xem ra là không muốn trường học phần thưởng, không tranh bản trường học phương diện loại này có cũng được mà không có cũng không sao vinh dự. Đám hải tử này, trực tiếp chạy khó khăn nhất, nhất có tính khiêu chiến, nguy hiểm nhất Đông Nam phương hướng đi. Như vậy đối với bọn hắn tới nói, chân chính ban thưởng, là ở chỗ này sinh tồn 15 ngày. Nghĩ tới đây, Hải Thiên Thanh lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Hắn cố ý chọn lựa tổ này. Vốn cho rằng tổ này sẽ dùng lúc ngắn nhất, hắn cũng có thể sớm nhất đi ra tuyết nguyên. Trở về ấm áp địa cầu. Lại không nghĩ, hắn lựa chọn một nhánh muốn kéo tới sau cùng đội ngũ, một nhánh không có ý định cầm hạng, mà là dự định chân chính chính lịch luyện đội ngũ. Chương 84, ý nghĩ. Sau 3 ngày, tuyết nguyên bên trong, ít hai lui tới Đông Nam tuyến đường. một nhánh 4 người tiểu đội đang đối mặt lấy một người cỡ nhỏ bạch quỷ quần, kịch liệt đánh nhau. Chi này cỡ nhỏ bạch quỷ quần tổng cộng có 8 đầu bạch quỷ, cầm đầu bạch quỷ mặc dù vẫn như cũ là hoàng đồng cấp bậc dị thứ nguyên sinh vật, nhưng là thân hình cao lớn, tố chất thân thể viễn siêu đồng loại khác bạch quỷ. 31. Hàn Giang Tuyết nghiêm nghị quát, nguyên bản tiểu đội là 211 trận hình, Giang Hiểu đứng tại tê hình chữ phân đuôi, nghe được câu này, Giang Hiểu cấp tốc di chuyển về phía trước. Hắn trên nắm tay tản ra nồng đậm thanh mang, kẹp phong mang tuyết, cấp tốc trước vọt, trực tiếp cắm vào Lý Duy Nhất cùng Hạ Nghiên giữa, mục tiêu chính là đầu kia bạch quỷ thủ lĩnh. Hàn Giang Tuyết đạo này mệnh lệnh, vừa vặn đuổi tại Hạ Nghiên vung đao rơi xuống đất, Lý Duy Nhất nâng thuẫn triệt thoái phía sau thời điểm. Giang Hiểu xuất hiện, lập tức củng cố đội ngũ phòng tuyến, ngăn cản bạch quỷ đầu lĩnh cắt vào. Màu bạc thanh mang phía dưới, bạch quỷ đầu lĩnh dù chưa chịu đến bao lớn tổn thương, nhưng lại bị Giang Hiểu hành thối lui mấy bước. 22. Hàn Giang Tuyết thanh âm hợp thời truyền đến, nàng một bên dùng hoang phong trưởng khống toàn trường, một bên mật thiết chú ý phía trước chiến trường thế cục. Giang Hiểu đã sớm không phải cái kia lăng đầu thanh, trải qua mấy ngày trận hình diễn luyện, hắn lúc này đã quen thuộc tiểu đội phối hợp. Giang Hiểu cũng rốt cuộc biết Lý Duy Nhất cùng Hạ Nghiên vì sao lại đối Hàn Giang Tuyết mỗi một người mệnh lệnh có phản ứng tự nhiên, kia tựa như phản xạ có điều kiện động tác rất giống nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh khuyển. Giang Hiểu đã từng còn tại trong lòng nói xấu sau lưng Hạ Nghiên cùng Lý Duy Nhất, trải qua mấy ngày rèn luyện, Giang Hiểu xem như triệt để minh bạch trong đó tư vị, hắn lúc này cùng mặt khác hai vị đội viên giống như lúc. Giang Hiểu cấp tốc triệt thoái phía sau, chỉ huy mệnh lệnh không thể nghi ngờ, chỉ huy liền là một nhánh tiểu đội. Mỗi một người mệnh lệnh đều là tại nhường tiểu đội đài này máy móc hữu hiệu vận chuyển, nếu như trong đó một người khâu xảy ra sai sót, như vậy gặp nạn không chỉ là kế tiếp đồng đội, càng có thể là cả chi đoàn đội. Mệnh lệnh mặc dù không thể nghi ngờ, nhưng Giang Hiểu lại có thể tại có hạn phạm vi hoạt động bên trong hiện ra chính mình sức sáng tạo, hắn cấp tốc lui lại đồng thời, đưa tay liền làm một cái chúc phúc, mục tiêu chính là Lý Duy Nhất ngay phía trước bạch quỷ. Giang Hiểu bị Hải Thiên Thanh Phong làm độc mãi là có nguyên nhân. Giang Hiểu chúc phúc là bạch ngân phẩm chất, đích thực so phổ thông chúc phúc hiệu quả cường hãn, nhưng cùng lúc đó, tác dụng phụ cũng lớn hơn. Cho dù là bị chúc phúc vô số lần các đội viên, đến bây giờ đều có chút khó thích ứng, lại thêm đừng đề cập những người khác. Bạch quỷ đương nhiên thuộc về những người khác phạm chủ. Đầu kia bạch quỷ cùng Lý Duy Nhất chính diện giao phong một sát na, nâng lên móng phải đột nhiên cứng đờ ở giữa không trung. Tại cái này sinh tử chiến trên trận, một giây đồng hồ ngây người hoàn toàn có thể quyết định sinh tử. Lý Duy Nhất nhìn thấy bị quang mang bao phủ bạch quỷ, hắn không nói hai lời, tay trái giơ lên đen nhánh tấm chắn lui qua bên cạnh thân, tay phải giơ lên cán dài chiến chủ y phía trên bao vây lấy nồng đậm tinh lực, hung hăng đập xuống. Bình! Đầu lâu vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Mà Hạ Nghiên căn bản không cần Giang Hiểu đặc thù trợ giúp, nàng lần nữa xốc lên cự nhận, thân thể rơi vào Lý Duy Nhất phía trước, to lớn lưỡi đao nằm ngang bổ tới, một đạo viêm hồ chém vào mà ra. Xích hồng sắc viêm hồ đảo loạn đầy đất tuyết trắng. Tốc độ cực nhanh, tinh chuẩn cực kỳ đánh vào xa xa bạch quỷ trên thân. 22 trận hình về sau, Hàn Giang Tuyết rửa lưng vào Giang Hiểu trên sống lưng, tay trái vung lên, bên trái của nàng xuất hiện tầng tầng trùng điệp không gian. Một đầu bạch quỷ siêu một tiếng, trực tiếp chui vào tầng kia tầng trùng điệp không gian bên trong. Giang Hiểu là nhịn lại nhẫn, kém chút không có một cước đạp ra ngoài, hắn lập tức sử dụng chúc phúc, cấp các vị đồng đội ra chỉ trạng thái. Tiểu đội tiến thối có độ, phòng thủ phản kích, kín không kẽ hở, cho tới bây giờ cũng không có đội viên chịu đến bất cứ thương tổn gì, cho nên không cần trung linh chữa trị, càng cần hơn chúc phúc trạng thái gia trì. 22 phân trạng, Giang Hạ, đầu lĩnh. Hàn Giang Tuyết hai tay đẩy, hai đạo hoang phong trực tiếp đem Giang Hiểu cùng chiến đấu bên trong Hạ Nghiên thổi bay ra ngoài. Hạ Nghiên nguyên bản còn tại vòng chiến đấu bên trong, tựa như người khôi lỗi đồng dạng bị thao túng, nhưng là nàng cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Hạ Nghiên cùng Giang Hiểu lảo đảo rơi xuống đất, tại Hàn Giang Tuyết tinh xảo lực đạo trưởng không phía dưới. Hai người vừa vặn rơi vào bạch quỷ đầu lĩnh sau lưng. Nhưng hai người chỉ là vượt qua bảy quỷ đỉnh đầu, đi tới vòng chiến khác một bên, cũng không chân chính thoát ly vòng chiến đấu tử. Đã Hàn Giang Tuyết nói rất đúng 22 phân trạm, vậy liền đại biểu phân ra tới tiểu tổ muốn kéo dài khoảng cách. Hạ Nghiên cùng Giang Hiểu cấp tốc lui lại, nhưng mà bọn hắn lui lại bộ pháp, nào có bạch quỷ thủ lĩnh tiến lên tốc độ nhanh. Hàn Giang Tuyết thao túng hoa phòng, đã bay đến trên trời, phía dưới bị 4 đầu bạch quỷ vây công Lý Duy Nhất, một cước hung hăng giẫm trên mặt đất. Ầm ầm, nổ tung lên hỏa diễm hung mãnh cực kỳ, mang theo nồng đậm hỏa diễm tổn thương, lại thêm mang theo cuồng mãnh bạo tạc lực trùng kích, lập tức đem 4 đầu bạch quỷ nổ bay ra ngoài. Bạch quỷ thủ lĩnh mặc dù bị hấp dẫn lực chú ý, hướng một phương khác đi về phía trước, nhưng cũng bị tác động đến. Mà cấp tốc triệt thoái phía sau Giang Hạ hai người may mắn thoát khỏi trùng kích. Hạ Nghiên chân phải hung hăng giẫm lên trên mặt đất, tóe lên từng mảnh bông tuyết, ổn định thân hình, thân thể hơi nghiêng, từ một tay cầm lưỡi đao biến thành hai tay cầm lưỡi đao. Nhìn xem kia bị bạo tạc lực trùng kích lan đến gần bạch quỷ thủ lĩnh, nhìn xem nó kia lảo đảo tiến lên thân thể, Giang Hiểu không nói hai lời, mãi. Một phát độc mãi. Chữa bệnh. Cũng muốn mệnh. Hạ Nghiên kia sáng tỏ đôi mắt đẹp trở nên cực kỳ sắc bén, rỗi ra cái lưỡi liếm liếm chính mình nhuốm máu bờ môi, trong lúc lơ đãng tiểu động tác tản ra cực hạn phong tình dụ hoặc. Hai tay của nàng kéo lấy cự nhận, đột nhiên tiến lên một người không bước, màu nâu tóc ngắn theo gió bay múa, to lớn lưỡi đao từ thấp tới cao, hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đánh tan trên đường đi phong tuyết, viêm hồ nặng nề đập vào bạch quỷ thủ lĩnh trên thân. Thụ trọng thương bạch quỷ lần nữa hướng về sau bay đi, một đầu đâm vào Lý Duy Nhất viêm liệt trong phạm vi, vọt vào bạo tạc trong ngọn lửa. Trên bầu trời hàn giang tuyết, tay trái tự nhiên rơi xuống, nắm trong tay dưới chân hoa phòng, tay phải hướng nghiêng xuống mới với tới, một viên hỏa cầu ngưng tụ thành hình. Trên người nàng nổi lên bạch sắc diễm hỏa tinh đồ, trọn vẹn 30 tinh danh tại kia bạch sắc diễm hỏa phía dưới như ẩn như hiện, tựa như ảo mộng, giống như là một người xa không thể chạm mộng. Ngân phẩm tinh kỹ bạo viêm. Bạo liệt viêm cầu đồng dạng đâm vào Lý Duy Nhất kia bạo tạc trong ngọn lửa, sau một khắc, bạo tạc tiếng vang phảng phất có thể chọc tan bầu trời. Dung chuyển hỏa diễm cùng bầu trời bên trong đầy sao xa xa nhìn nhau, đốt sáng lên cái này ảm đạm sắc trời. Trong rừng cây, một người lẻ loi trơ trọi bóng người xa xa nhìn qua bốn người tiểu tổ, ánh mắt như ngừng lại chậm rãi hạ xuống hàn giang tuyết trên thân, tán thưởng thở phào một cái. Tám đầu bạch quỷ, sáu mai hoàng đồng tinh châu, thu hoạch coi như không tệ. Giang Hiểu rút ra đùi phải bên cạnh truy thủ, thuần thục thu hoạch tinh châu, thuận thế chặt xuống tám người bạch quỷ tay phải, đi tới hàn giang tuyết trước mặt. Hàn Giang Tuyết nhìn xem Giang Hiểu đem bạch quỷ tay phải ném vào toái không gian ở bên trong, thuận thế đem 6 mai tinh châu đưa tới trước mắt của mình. Hàn Giang Tuyết tay phải nhận lấy 6 mai tinh châu, tay trái nhẹ nhàng vuốt vuốt Giang Hiểu đầu, nói, làm không tệ. Giang Hiểu méo một chút đầu, né tránh nàng bàn tay. Hạ Nghiên đi tới, mở miệng nói, 3 ngày, không thấy được một đầu bạch quỷ vu. Lý Duy Nhất cấp mọi người động viên, dọc theo đường dây này đường đi xuống, càng sâu nhập, cường đại quái vật càng nhiều. Cả đám lưu lại một chỗ thi thể, không cần thu thập, bởi vì sẽ có bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến bạch quỷ ăn thi thể. Bốn con nhỏ tổ tiếp tục thâm nhập sâu, Giang Hiểu dắt lấy Hạ Nghiên cánh tay, chậm rãi rơi xuống đội ngũ hậu phương. Làm sao rồi? Thân yêu tiểu bì. Hạ Nghiên đích thực đối Giang Hiểu ấn tượng có cực lớn đổi mới, thái độ đối với hắn cũng là càng ngày càng tốt. Giang Hiểu nói nhỏ, nếu như, ta từ nay về sau không sáng tinh đồ, vậy ta phải chăng có thể tiếp tục thăng cấp tinh kỹ phẩm chất? Hạ Nghiên đôi mắt đẹp sáng lên, hở. Chương 85, ngươi là ma quỷ sao? Hạ Nghiên nghĩ đi nghĩ lại, nói, đạo lý thật là dạng này, nhưng là thanh mang hiệu quả rất khó che giấu, không có người biết rõ kim phẩm tinh mang là cái dạng gì. Giang Hiểu trầm tư nửa ngày, nói, ta có hay không có thể dùng tinh lực đẳng cấp cùng lực lượng thuộc tính để giải thích. Giang Hiểu có thể xác định, hán bạch ngân phẩm chất thanh mang nện ở Lý Duy Nhất trên tấm chắn, kia tấm chắn không có chút nào bất luận cái gì hư hao. Nhưng là Hải Thiên Thanh kia hoàng đồng phẩm chất thanh mang, nện ở Lý Duy Nhất trên tấm chắn, trực tiếp đem kia đen nhánh đại thuẫn bài cấp đập bể. Hạ Nghiên một cái ôm vai Giang Hiểu bả vai, thân thể cũng nghỉ ngơi một chút nhích lại gần, Giang Hiểu lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội, nàng trên lưng cự nhận thật sự là quá nặng nề, nói cũng không sai, bất quá. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể từ nay về sau không sáng tinh đồ. Giang Hiểu nói, ta không phải pháp hệ, còn tốt. Hạ Nghiên nghĩ đi nghĩ lại, nói. Về sau khó tránh khỏi sẽ đụng phải liều mạng thời điểm, lại nói, ngươi lúc thi tốt nghiệp trung học, là muốn sáng tinh đồ. Giang Hiểu sửng sốt một chút, nói, nhất định phải. Hạ Nghiên nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải nhất định phải sáng, chỉ bất quá, tất cả mọi người nguyện ý đem tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Đó chính là có thể sáng cũng không sáng. Giang Hiểu tiếp tục nói. Hạ Nghiên nhẹ gật đầu, nói, ngươi cái này đặc thù thiên phú sớm tối là chuyện gì, đích thực không tránh được cả một đời. Ta biết. Ta cần một cây đại thụ. Giang Hiểu tức thời nói. Hạ Nghiên thở dài nói, đúng vậy, ngươi cần một cái chỗ dựa, nhưng là, liền sợ kia chỗ dựa hội cái thứ nhất đè sập ngươi. Giang Hiểu nhún vai, có lẽ ta có thể chính mình làm chính ta chỗ dựa. Hạ Nghiên cúi đầu nhìn xem Giang Hiểu, buồn cười, lại phát hiện Giang Hiểu biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Hạ Nghiên tiếu dung dần dần thu liễm, nói, bọn nhỏ kiểu gì cũng sẽ đem cái này thế giới nghĩ rất đơn giản, bất quá, năng lực của ngươi đích thật là quá mức đặc thù. Ai có thể dự đoán tương lai đâu. Nói, Hạ Nghiên từ trong túi móc ra hai mai bạch quỷ tinh châu, lặng lẽ bỏ vào Giang Hiểu trong tay, bộ mặt dò xét xuống tới, lạnh buốt bờ môi tại Giang Hiểu lạnh buốt gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, nỗ lực lên nha. Giang Hiểu, ta cùng ngươi nói chuyện chính sự đâu, ngươi dám đùa bỡn ta. Sau một khắc, Hạ Nghiên thần thao tắt tới, nàng buông lỏng ra nắm cả Giang Hiểu bả vai, một cước đá vào Giang Hiểu trên ngông, hô lớn, ngươi tiểu quỷ này, dám đối ta có ý nghĩ xấu. Giang Hiểu. Phía trước, Hàn Giang Tuyết vi vi quay đầu, thấy được một mặt kinh ngạc Giang Hiểu cùng tức giận Hạ Nghiên. Ra một cái thật rất vui vẻ sao? Đương nhiên rất vui vẻ. Bởi vì ra là Giang Hiểu độc quyền. Cho nên Giang Hiểu biết rõ trong đó mỹ diệu tư vị. Rất tốt. Bì bì hạ, hai chúng ta chiến đấu hiện nay bắt đầu. Giang Hiểu nhỏ giọng đối một bên Hạ Nghiên nói. Chiến đấu bắt đầu. Ngươi dựa vào kia ngoại quốc chân chụp ảnh thời điểm, chúng ta chiến đấu đã bắt đầu. Không có Hàn Giang Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú, Hạ Nghiên từ bỏ ngụy trang, lộ ra ác ma tiểu dung. Giang Hiểu nhỏ giọng hồi đôi nói, nàng là thuần chính người Hoa, nàng chỉ là dáng dấp khác với chúng ta mà thôi, ngươi tại sao muốn kỳ thị nàng? Hạ Nghiên gãi gãi chính mình màu nâu tóc ngắn, ú a. 211 phía trước, đột nhiên truyền đến Hàn Giang Tuyết thanh âm. Hạ Nghiên đầu tựa hồ còn không có kịp phản ứng, nhưng là thân thể đã theo bản năng động, thật nhanh xông về phía trước, tại trong đống tuyết đánh lấy trượt, đi tới phía trước nhất Lý Duy Nhất bên cạnh. Giang Hiểu. Ta. Tại sao muốn cùng Hu Sở Khai cãi lộn? Chẳng lẽ ta cùng với nàng thời gian dài, đã hoàn mỹ dung nhập nàng phân đoạn rồi? Phía trước thâm lâm bên trong, một đạo đen nhánh bóng người như ẩn như hiện, kia tựa hồ cũng không phải là Bạch Quỷ. Đạo nhân ảnh kia rất gầy, mà Bạch Quỷ dáng người đều rất uy mãnh, cho dù là thấp một ít Bạch Quỷ, cũng đều giống như là tiểu xe tăng đồng dạng. Thân hình này ngược lại là phụ họa Bạch Quỷ vu thân hình, nhưng mà Bạch Quỷ vu bình thường đều rất cao. Một chùm sáng sáng đột nhiên soi trở lại, rơi vào Lý Duy Nhất trên mặt, tại Lý Duy Nhất cùng Hạ Nghiên trên mặt vừa đi vừa về lung lay. Mạnh như thế dưới ánh sáng, Hạ Nghiên không thể không đưa tay che khuất con mắt, xuyên thấu qua kia mảnh khảnh khẽ hở, híp mắt nhìn về phía xa xa thâm lâm. Quân sự trọng địa, cấm chỉ đi vào, lập tức rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thâm lâm bên trong, truyền đến một cái nam nhân thô cạnh tiếng nói. Như vậy lời nói, nhường bốn người nhao nhao sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Quân sự trọng địa. Tuyết Nguyên ở bên trong còn có quân sự trọng địa. Đám người này ở chỗ này làm gì? An Tuyết. Dừng lại. Đừng núp đích. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chính là Hải Thiên Thanh lão sư. Lần này, Hải Thiên Thanh lão sư mãi mãi xa thanh âm ôn nhu cải biến, trở nên có chút nghiêm túc. Bốn người tiểu tổ nghe được thanh âm này, cũng quy quy củ củ đứng ở nguyên địa. Hải Thiên Thanh thanh âm tiếp tục truyền đến, giơ hai tay lên, chậm rãi hướng lui về phía sau, đừng có bất luận cái gì dị động, động tác muốn chậm, từng bước một hướng lui về phía sau. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao giơ hai tay lên, từng bước lui lại. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, Tuyết Nguyên bên trong từng cái phương hướng đột nhiên dâng lên đạn tín hiệu. Mà lại kia đạn tín hiệu nhan sắc cũng không phải là thường gặp màu đỏ, mà là kia chói mắt bạch sắc. Đúng vậy, Tuyết Nguyên cấp 4 người tiểu đội phối phát hành quân trong bọc, đồng dạng phân phối đến súng báo hiệu, nhưng là kia đạn tín hiệu lại là màu đỏ, biểu thị nguy hiểm, xin giúp đỡ. Nhưng là lúc này kia Tuyết Nguyên trên không không ngừng bay lên đạn tín hiệu, lại là bạch sắc, tại cái này ảm đạm sắc trời phía dưới, hào quang màu trắng kia như thế lóa mắt, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, toàn bộ Tuyết Nguyên phảng phất đều sôi trào đồng dạng. Vạn tên cùng bắn. Đây là muốn thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm sao? Giang Hiểu vi vi ngạc nhiên, Tuyết Nguyên ở bên trong lại còn nhiều như vậy người. Không. Không đúng, tín hiệu này đạn rõ ràng không phải tiến vào Tuyết Nguyên lịch luyện người phát xạ, chẳng lẽ đây là từng cái điểm tiếp tế, chạm canh gác cương vị phát xạ. Tuyết Nguyên ở bên trong lại có nhiều như thế đóng giữ địa điểm. Kia bạch sắc đạn tín hiệu lại là cái gì hàm nghĩa đâu? Ngay tại bốn người tiểu tổ chấn kinh tại cái này vạn tên cùng bắn cảnh tượng lúc, thâm lâm bên trong bóng người đột nhiên động, hắn thật nhanh chui ra, một thân đen nhánh hắn phảng phất dung nhập ảm đạm sắc trời bên trong, tốc độ của hắn lại là cực nhanh, phảng phất trong đêm tối xuyên thẳng qua u linh bình thường, để cho người ta rất khó bắt giữ hành tung của hắn. Hải Thiên Thanh sắc mặt kỳ biến, giống to, nằm rạp trên mặt đất. Hết thể nằm rạp trên mặt đất. Không cho phép phản kháng. Hạ Nghiên ánh mắt sắc bén, cau mày nhìn về phía sau lưng Hàn Giang Tuyết. Lý Duy Nhất cũng là có chút không hiểu, quay đầu nhìn về phía đoàn đội quan chỉ huy. Nhìn ra được, tại nội tâm của bọn hắn bên trong, chỉ huy quyền uy là cao hơn giáo viên. Hàn Giang Tuyết, nghe ta mệnh lệnh. Nhanh nằm xuống. Hải Thiên Thanh thanh âm tiếp tục truyền ra. Hàn Giang Tuyết nhìn phía trước hai người, suy tư một chút, khẽ gật đầu. Bốn người tiểu tổ chậm rãi ngã sấp trên mặt đất, vẫn như cũ có chút sở không tới đầu não. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, không nên phản kháng. Hải Thiên Thanh đồng dạng ngã sấp trên mặt đất. Lớn tiếng kêu lên, xin chân quý tính mạng của các ngươi. Ngay tại năm người ngã sấp trên mặt đất về sau, thâm lâm bên trong đột nhiên sáng lên đếm tới cường quang đèn tin quang mang, nhao nhao chiếu ở mấy người trên thân. Giang Hiểu trong lòng giật mình, lại còn nhiều như vậy người. Vừa rồi hắn nhưng là chỉ có thấy được một cái, hơn nữa còn là tại Hàn Giang Tuyết nhắc nhở dưới, miễn cưỡng nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Thân phận. Thô kệch thanh âm lần nữa truyền đến. Giang Tân Nhất Trung, lớp 12 một ban thực chiến khóa học giáo viên Hải Thiên Thanh, lớp 12 một ban 4 tên học viên, Lý Duy Nhất, Hàn Giang Tuyết, Hạ Nghiên, Giang Tiểu Bỉ. Hải Thiên Thanh thanh âm lần nữa truyền ra. Giang Hiểu chỉ cảm thấy mình bị hai người xách lên, kia hai cánh tay phân biệt xuyên qua hai cánh tay của mình, ấn tại trên lưng của mình, một cái thô giáp đại thủ cũng đặt tại hắn trên nó, bị cưỡng ép mang rời khỏi. Giang Hiểu đối đây hết thể cũng không như thế nào để ý, vào giờ phút này, Giang Hiểu thầm nghĩ chính là, Hải lão sư báo nhân viên tính danh, giống như chỉ có tên của mình không hợp nhau sao. Nhìn xem nhân ra. Hải Thiên Thanh, Hàn Giang Tuyết, cỡ nào tình thơ ý họa. Nhìn lại Lý Duy Nhất cùng Hạ Nghiên, một cái biểu đạt trung tâm cùng yêu, một cái biểu đạt tiểu diễm mỹ lệ. Nhìn lại Giang Tiểu Bỉ. Mụ mụ. Người là ma quỷ sao? Chương 86, Thủ Dạ Nhân. Một nhóm năm người rốt cục xem như hội hợp, nguyên bản Hải Thiên Thanh một mực xa xa đi theo tiểu đội sau lưng, không tham dự tiểu đội bất luận cái gì chiến đấu, nhưng là hiện nay, hắn cũng bị án lấy cánh tay, đầu, xoay người tiến lên. Giang Hiểu sau đầu một con kia thiết thủ, lực đạo cực lớn. Hắn ngay cả tả hữu nhìn hoàn cảnh đều không được, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn xem trên đất tuyết, dùng ánh mắt còn lại quan sát hai bên. Giang giác. Từng đợt thanh thúy thanh vang, Giang Hiểu chỉ cảm thấy chính mình phụ sau hai tay bị còng lại, cũng chính là trong nháy mắt này, Giang Hiểu cảm thấy cực kỳ rét lạnh. Làm đeo lên còng tay một khắc này, Giang Hiểu đột nhiên phát hiện chính mình một thân tinh lực bị một cố vô danh lực lượng cắt đứt, toàn thân trên dưới không cách nào lại dùng tinh lực bao khỏa, lập tức rét lạnh tăng gấp bội. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Lại còn có thể cắt đứt trong thân thể tinh lực. Năm người tiểu đội mới bị áp lấy đi 3 phút, liền bị một đám người tiếp nhận, trực tiếp mang lên trên đen nhánh khăn trùm đầu, sau đó, liền thừa hạ dài dàng dạc hành tẩu. Vô thanh vô tức, chỉ có hàn phong tiếng rít, giày giẫm tại trên mặt tuyết két két tiếng vang, cùng với mọi người bị đông cứng đến run lẩy bẩy, răng run lên thanh âm. Một đoàn người bị áp lấy đi lại 20 phút tả hữu, rốt cục tiến vào một cái hố quật bên trong, nhiệt độ chung quanh không ngừng lên cao, không có hàn phong đập vào mặt, hoàn cảnh tốt không ít. Nhưng là mọi người tâm cũng đang không ngừng hạ xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình xông quân sự trọng địa, bị xem như phạm nhân giam rồi. Kia cơ hồ khiến tuyết nguyên sôi trào bạch sắc đạn tín hiệu lại là cái gì tình huống? Đám người này. Giang Hiểu dẫm lên dưới chân đất đá đường, lảo đảo tiến lên, mười mấy phút về sau, theo sau lưng áp giải nhân viên phần tay đưa tới, Giang Hiểu rốt cục thoát ly trường khống, thất tha thất thểu đứng vững thân hình. Không lâu sau đó, một đám tiếng bước chân dần dần đi xa. Giang Hiểu kềm chế tâm tư, chờ đợi trong chốc lát, bốn phía lục lọi một phen, tìm được vách tường, tiếp theo đầu đỉnh lấy tường, chậm rãi chút bỏ trên đầu đen nhánh khăn trùng đầu. Trước mắt ánh lửa là tòa này động quật duy nhất nguồn sáng. Vấn đề là, cái này đống lửa là tại hàng rào sắt bên ngoài. Mình bị nhốt vào nhà tù. Giang Hiểu cất bước tiến lên, hai tay vẫn như cũ bị khảo ở sau lưng, hắn cố gắng hướng bốn phía nhìn lại, tại cái này bất quy tắc hình tròn trong động quật, có rất nhiều dạng này nhà tù. Giang Hiểu thấy được bên trái đằng trước Hàn Giang Tuyết kia yên lặng độc lập thân ảnh, cũng nhìn thấy bên cạnh nàng trong phòng giam mê mang Lý Duy Nhất. Bởi vì đường cong nhỏ bé, Giang Hiểu với tư cách số 1 nhà tù, dán vào hắn số 2 nhà tù cùng số 3 trong phòng giam người, hắn là nhìn không thấy. Mà dán chặt lấy Giang Hiểu số 2 nhà tù, bên trong giam giữ liền là Hải Thiên Thanh, số 3 phòng giam bên trong liền là Hạ Nghiên. Tiểu Tuyết. Hạ Nghiên vị trí tại ở giữa nhất, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ có thể nhỏ giọng kêu lên. Ừm. Hàn Giang Tuyết tại số 4 nhà tù, chỉ có thể nhìn thấy Giang Hiểu, người lại làm cho nàng yên tâm không ít, nói, đều tại đi. Mọi người nhao nhao trả lời. Hải Thiên Thanh, đây là tình huống như thế nào? Hạ Nghiên nhỏ giọng dò hỏi, bọn này người áo đen trên bờ vai đều mang quân hàm, màu lót đen màu đỏ, cái kia văn tự là dạ đúng không? Giang Hiểu sửng sốt một chút, dạ. Đây là ý gì? Hắn nhưng không có Hạ Nghiên bản lĩnh, chưa thể may mắn nhìn thấy kia thần bí quân hàm. Bọn hắn là thủ dạ nhân. Hải Thiên Thanh nhẹ nói. Thủ dạ nhân. Lý Duy Nhất trong lòng giật mình, mở miệng hỏi, thủ dạ quân đoàn. Thủ dạ quân đoàn, đây là một nhánh quốc gia bộ đội bí mật. Đối với thủ dạ quân đoàn danh hào, Giang Hiểu cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, trên mạng có rất nhiều chi quân đội này nghe đồn, nhưng là trên mạng đối với thủ dạ quân đoàn giải thích cũng rất ít. Phần lớn là tin đồn thất thiệt, hoang đường vô lý. So với khai hoang quân đoàn tới nói, thủ dạ quân đoàn càng thêm thần bí một ít. Cụ thể chức năng cũng không đối ngoại công khai. Mọi người chỉ là biết rõ đây là một quốc gia phía chính phủ thần bí bộ môn, chi này quân đoàn sinh động tại Hoa Hạ đại địa từng cái dị thứ nguyên không gian bên trong, không có người biết rõ bọn hắn là làm cái gì. Nhưng là có rất nhiều giác tỉnh giả nhóm chính miệng tự thuật qua, thủ dạ nhân đã từng đã cứu tính mạng của bọn hắn. Thủ dạ quân đoàn chế phục chỉnh tề như một, trong sa mạc, bọn hắn là một thân màu sáng sa mạc phục, tại cái này tuyết nguyên bên trong, bọn hắn mặc áo khoác màu đen, hắc quân phục của lính, hắc cùng chiến. Đủ loại dị thứ nguyên hoàn cảnh khác biệt, bọn hắn ăn mặc cũng khác biệt, nhưng duy nhất không đổi liền là thủ dạ quân đoàn đánh dấu, băng tay. Toàn thân hiện lên màu đen băng tay phía trên, là một cái màu đỏ sậm dạ chữ. Trên mạng từng lưu truyền qua cái này băng tay hình ảnh, hẳn là cái nào đó giác tỉnh giả tại dị thứ nguyên không gian ở bên trong tìm tới, đến sau quay chụp xuống tới truyền đến trên mạng, lại đến sau. Cái này băng tay hình ảnh liền bị toàn bộ vong xóa bỏ, tên kia quay chụp người vận mệnh cũng không thể mà biết. Nhưng dân mạng nhóm lực lượng là cường đại, bản vẽ này khoảng cách thỉnh thoảng còn có thể trên mạng nhìn thấy. Kia băng tay đích thật là tinh mỹ, lộ ra một cỗ quỷ dị mà khí tức thần bí, khơi gợi lên Giang Hiểu lòng hiếu kỳ. Đối với thủ dạ quân đoàn, Giang Hiểu cũng có chính mình suy đoán, vẹn vẹn từ trên mạng vụn vặt lẻ tẻ tin tức đến xem, có rất nhiều giác tỉnh giả nhận lấy thủ dạ quân đoàn người cứu trợ. Chi này đoàn đội chức trách liền là như thế a? Tựa hồ không đúng, cứu người, cho trợ giúp gì gì đó tựa hồ cũng là thủ hộ giả quân đoàn phạm vi chức trách. Điều tra dị thứ nguyên không gian tình huống. Kia tựa hồ là khai hoang quân đoàn sự tình. Thủ dạ quân đoàn là làm cái gì? Giang Hiểu nhỏ giọng dò hỏi. Ê! Lý duy nhất muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào đáp lại. Mà Hải Thiên Thanh lại là tránh khỏi hắn xấu hổ, nói, ngươi thật không biết ngươi kia bạch ngân phẩm chất thanh mang là từ đâu tới. Giang Hiểu hơi sững sờ, từ đâu tới? Đương nhiên là chính ta tăng lên tới A. Hải Thiên Thanh đây là ý gì? Hiểu lầm rồi. Cha mẹ của ngươi có thể là phá hủy một cái dị thứ nguyên không gian, mới có thể cầm tới một viên ngân sắc phẩm chất bạch quỷ tinh châu tặng cho ngươi. Hải Thiên Thanh tiếp tục nói. Giang Hiểu trong lòng ngạc nhiên, do hỏi, có ý tứ gì? Đông. Nơi xa đột nhiên truyền đến đại môn tiếng vang, ngay sau đó, hai cái thân ảnh cao lớn bước nhanh đến. Hai người hổ bộ long hành, uy vũ hiên ngang. Bọn hắn thân hình cao lớn, thân cao đều tại khoảng 2 mét. Khoác trên người màu đen áo khoác, theo bọn hắn sải bước tiến lên, áo khoác hướng hai bên phiêu động, lộ ra bên trong đen nhánh quân phục, giống như trong bóng tối âm trầm lệ quỷ, khí thế nghiêm nghị. Nhường Giang Hiểu có chút giật mình là, trong đó một người tựa hồ là nữ tử. Khoảng 2 mét nữ nhân, sợ là tại chức nghiệp trận bóng rổ chàng cũng không nhiều thấy. Nàng đại khái 25, 6 tuổi niên kỷ, có một đôi mắt phượng, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt vi vi thượng tiêu, rất là lăng lệ. Một bộ không tốt sống chung bộ dáng, sau lưng tết tóc đuôi ngựa biện, lại buộc rất thấp. Về phần Giang Hiểu vì cái gì chú ý tới nàng, là bởi vì nàng kia một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Hiểu, kia con ngươi đen nhánh bên trong tràn đầy ngang ngược chi khí, tựa như là mới từ trên chiến trường xuống tới nữ sát thần, trên thân còn sót lại lấy kia nồng đậm mùi huyết tinh. Mà đổi thành ngoại nam tử, ánh mắt lại một mực khóa chặt tại Hải Thiên Thanh trên thân. Huynh đệ, ngươi đây là gây phiền toái cho ta. Nam tử đi tới Hải Thiên Thanh trước cửa phòng giam, buồn buồn thanh âm đàm thoại từ dưới nửa mặt mũi cố bên trong truyền ra, như thế thời khắc mấu chốt ngươi để cho ta như thế nào vất ngươi. Một câu nói ra, nhường tiểu tổ các đội viên đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Hải Lao Sư nhận biết thủ dạ quân đoàn người. Nghe một hơi này, giao tình còn không bình thường. Nam tử bả vai tựa vào trên cửa lao, nói nhỏ, tiểu Hải, nói cho ta, ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin tức? Hải Thiên Thanh Tiếu Dung có chút đắng chát chát, nói, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là tới bảo hộ học viên của ta, tham dự tuyết nguyên nhiệm vụ. Chúng ta vừa rồi xác minh một cái, trường học các ngươi nhiệm vụ tuyến đường thế nhưng là Tây Bắc tuyến đường. Nam tử áo đen mở miệng nói. Hải Thiên Thanh có chút bất đắc dĩ nói ra, mấy hải tử kia tư chất cũng không tệ, thực lực trong người đồng lứa cũng thuộc về thượng tầng, bọn hắn không để ý đến trường học ban bố nhiệm vụ, mà là trực tiếp tới cảng có tính khiêu chiến Đông Nam tuyến đường. Ta một mực theo sau lưng bọn hắn bảo vệ bọn hắn. Rốt cục, tên kia thân hình cao lớn nữ nhân nói chuyện, thanh âm khàn khàn, rất khéo. Hải Thiên Thanh đáp lại nói, nếu như các ngươi xác minh tin tức, các ngươi liền biết mấy hải tử kia thân phận, cái này bốn đứa bé, cái nào không phải căn chính miêu hồng, không thể nào là phản đồ, nội ứng. Phản đồ, nội ứng. Đây là tình huống như thế nào? Tại chiến tranh tình báo kịch ở bên trong luôn có thể nghe được từ ngữ, như thế nào xuất hiện ở thời khắc thế này? Cao lớn nữ tử không có ở đáp lại, nàng cất bước đi tới Giang Hiểu trước cửa phòng giam, túi đầu xuống, cư cao lâm hạ nhìn xem Giang Hiểu. Như thế vênh váo hung hăng, nhất là kia lấp đầy sát ý mắt phượng, nhường Giang Hiểu có chút không rét mà run. Tình huống như thế nào? Vì sao chỉ nhìn ta? Ta không có ba người bọn hắn căn chính miêu hồng. Sao? Giống như cũng là ải, ta là bị nhận nuôi, mặt khác ba cái, phụ mẫu đều là quốc gia bộ đội người. Chương 87, đại mãi chỉ muốn khoái hoạt. Chờ đợi ở đây đi, đây là ta duy nhất có thể làm, chờ sự kiện lần này trôi qua về sau, lại thả các ngươi. Nam tử thở dài, nói, cuối cùng hỏi một lần, ngươi thật không có đạt được bất cứ tin tức gì. Hải Thiên Thanh ánh mắt nhìn thẳng nam tử áo đen con mắt, chân thành mà nghiêm túc, chúng ta là tới tham gia Tuyết Nguyên Lịch luyện phổ thông học viên, cùng sự kiện lần này không liên hệ chút nào. Nam tử cao lớn lôi lệ phong hành, lại hoặc là đối Hải Thiên Thanh có đầy đủ tín nhiệm, quay người vừa đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn trực tiếp quay người nhìn về phía nữ nhân, nói, nhị vĩ, đi. Được xưng là nhị vĩ cao lớn nữ nhân nhìn khắp bốn phía, âm lạnh ánh mắt tại mấy đứa bé trên thân quét mắt một vòng, lúc này mới quay người rời đi, phiêu đãng áo khoác đuôi bãi, cấp tốc rời đi tòa này nhà giam. Hải lão sư. Theo một tiếng cửa sắt trọng hưởng, Lý Duy Nhất nhịn không được mở miệng dò hỏi, các ngươi nhận biết. Nhưng mấy đứa bé phi thường khổ sở chính là, Hải Thiên Thanh cũng không trả lời vấn đề này. Mở tối trong phòng giam lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nói cho chúng ta biết kia bạch sắc đạn tín hiệu là cái gì hàm nghĩa đi. Một mực trầm mặc không nói Hàn Giang Tuyết rốt cục mở miệng nói chuyện. Vấn đề này, tựa hồ đã hỏi tới trọng điểm. Hải Thiên Thanh muốn nói lại thôi, mà Giang Hiểu trong phòng giam cũng đã truyền ra thanh âm, rất rõ ràng, có không phải là hoa hạ thế lực xâm lấn Tuyết Nguyên. Chúng đội viên nhao nhao sững sờ, mà Hải Thiên Thanh lại là trong lòng giật mình, bởi vì Giang Hiểu trả lời là chính xác. Đứa nhỏ này là thế nào biết đến? Tiểu Bì. Hạ Nghiên dựa lưng vào hàng rào sắt, nghi ngờ hô. Nếu không chúng ta không có khả năng nghe được phản đồ nội ứng loại này từ ngữ. Giang Hiểu suy tư, sâu chối lấy vừa rồi nam tử áo đen cùng Hải Thiên Thanh nói chuyện, nương tựa theo một tia tin tức, tiếp tục phỏng đoán nói, có thể để cho toàn bộ Tuyết Nguyên sôi trào lên, lớn như thế quy mô phóng thích đặc thù nhan sắc đạn tín hiệu, nhất định là phi thường nguy cấp sự kiện. Kết hợp vừa rồi nói chuyện, rất rõ ràng có thể đoán ra được những thứ này. Giang Hiểu cau mày, suy tư nói, như vậy cái gọi là thủ dạ quân đoàn, chức năng cũng liền đại khái có thể đoán được. Đáng tiếc, Hải Thiên Thanh nhà tù cùng Giang Hiểu là liên tiếp, bằng không mà nói, hắn rất muốn nhìn đến Giang Hiểu lúc này bộ dáng cùng trạng thái. Hải Thiên Thanh có nhiều hứng thú do hỏi, cái gì chức năng? Thủ hộ nào đó dạng trọng yếu vật phẩm chứ sao? Giang Hiểu thuận miệng nói, những cái kia thế lực ngoại quốc vì cái gì xâm lấn Tuyết Nguyên? Vì sát bạch quỷ. Được Tinh Châu. Bước lên như thế lớn phong hiểm. Ta không cho là như vậy. Nếu như là đơn thuần vì Thanh mang cái này một tinh kỹ, trên thị trường rất dễ dàng liền có thể mua được. Giang Hiểu chậm rãi phân tích nói. Hàn Giang Tuyết yên lặng nhìn xem Giang Hiểu, nàng vẫn cho rằng Giang Hiểu liền là một cái bì bì hài tử, suốt ngày không tim không phổi, bốn phía gây sự. Một tháng trước, Giang Hiểu tựa hồ bị chính mình một bàn tay đánh thức, hiểu chuyện không ít, làm việc cũng đáng tin cậy rất nhiều, mặc dù có chút hành vi cử chỉ vẫn như cũ rất làm cho người tức giận, nhưng tối thiểu đã lãng tử hồi đầu. Hôm nay, tại cái này nguy cơ khó khăn thời khắc, nàng nhìn thấy Giang Hiểu mặt khác, một cái tỉnh táo, cơ trí, đều đâu vào đấy người. Dứt bỏ trong ngày thường cười toe toét, tại cái này mở tối trong địa lao, đứa bé này tựa hồ cũng không có bị dọa sợ. Hải Thiên Thanh ngược lại là cái diệu nhân, hứng thú, mở miệng hỏi, vì cái gì không còn phân tích đâu. Giang Hiểu móc méo miệng, nói, lại phân tích. Lại phân tích liền siêu cường à, Hàn Giang Tuyết mới dạy ta lớp 10 toán học, ta cái này tư duy logic, năng lực trinh thám còn chưa đủ, ngươi liền nói cho ta đi. Lý Duy Nhất. Hàn Giang Tuyết. Hạ Nghiên. Giang Hiểu do hỏi, kia thế lực đối địch đến cùng đang tìm cái gì? Hải Thiên Thanh bất vi sở động, nói, không, Giang Tiểu Bì, nếu như ngươi không phân tích, không có người sẽ nói cho ngươi biết. Giang Hiểu cau mày, vắt hết óc. Đây cũng là chúng ta Tuyết Nguyên Lịch luyện mục tiêu một trong, không phải sao? Hải Thiên Thanh thanh âm truyền tới, trầm ổn, tỉnh táo, ngươi biểu hiện ra một tên ưu tú giác tỉnh giả tổ chức. Tiểu Bì, ngươi rất thông minh. Nếu như ngươi nguyện ý suy nghĩ, nguyện ý tiến thêm một bước rèn luyện lời nói, đối chính ngươi, đối ngươi đoàn đội đều là tin tức tuyệt vời nhất, đừng sợ phạm sai lầm, tiếp tục suy nghĩ nghĩ. Hàn Giang Tuyết yên lặng nhìn Giang Hiểu, trong hai mắt mang theo một tia cổ vũ. Dạng này một màn nhường nàng hồi tưởng lại rất nhiều, sớm tại mở đầu khóa học trước, làm nàng lần thứ nhất phát hiện Giang Hiểu hấp thu đến chúc phúc tinh kỹ thời điểm, nàng đối Giang Hiểu làm ra yêu cầu nghiêm khắc. Mà tại nàng quay người đi ra phòng bếp thời điểm, tại cái này trong thời gian thật ngắn, Giang Hiểu trực tiếp dùng mối nhử tinh kỹ huyễn hóa hình người, chặn cổng, thuận tiện đem Hàn Giang Tuyết mưu trí lịch chỉnh toàn bộ đỡ ra. Hắn từng biểu hiện qua dạng này tiềm lực, chỉ bất quá, ngay lúc đó Hàn Giang Tuyết chấn kinh tại Giang Hiểu nhất tinh song kỹ, giật mình tại mối nhử tinh kỹ, cho nên không để mắt đến rất nhiều thứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy Giang Hiểu phân tích đơn giản chuẩn xác đến không thể tưởng tượng nổi. Hàn Giang Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ ngày thường sinh hoạt quá mức bình thường a? Hắn mặc dù khắc khổ nghiêm túc huấn luyện, nhưng càng nhiều hơn là cười toe toét, chỉ có tại dạng này thời khắc nguy cấp, hắn mới có thể thực hiện vốn có tiềm lực, mới có thể nghiêm túc đối đãi thế giới này. Nghĩ tới đây, Hàn Giang Tuyết mở miệng dò hỏi, "Tiểu Bì, nói cho ta, bọn hắn đang tìm cái gì?" Cái này Giang Hiểu thấy được Hàn Giang Tuyết ánh mắt, không khỏi âm thầm buồn rầu, suy tư nói, "Chúng ta có thể thay cái góc độ, những người này tìm kiếm đồ vật, rất có thể là thủ dạ quân đoàn bảo vệ đồ đạc." Hải Thiên Thanh đôi mắt sáng lên, nói, "Tiếp tục." Giang Hiểu thuận miệng nói ra, trên mạng những cái kia đôi câu vài lời, có thể cho ra tới trong tin tức, tương đối hữu dụng một đầu là, thủ dạ quân đoàn sinh động tại mỗi một cái dị thứ nguyên không gian bên trong. Ký hiệu bản quyền VN. Lý duy nhất, cái tin này thế nào? Giang Hiểu hồi đáp, cái này biểu lộ dị thứ nguyên không gian điểm giống nhau. Mỗi một cái dị thứ nguyên không gian đều có một cái bảo bối, nó không thể bị lấy đi, một khi bị lấy đi, cái này dị thứ nguyên không gian khả năng liền sẽ bị phá hủy. Cho nên thủ dạ quân đoàn tại thủ hộ lấy mỗi một cái dị thứ nguyên không gian ở bên trong bảo bối. Giang Hiểu thở dài, nói, ta vốn cho là dị thứ nguyên không gian là lúc nào cũng mở ra, lúc nào cũng quan bế, không có quy luật chút nào có thể nói, nguyên lai cũng không phải là dạng này. Ân, cũng đúng, nếu có như thế lớn sự không chắc chắn, quốc gia cũng không có khả năng khai phát mở cái này tuyết nguyên, không có khả năng đem bỏ ra đại lực khí bồi dưỡng bộ đội đóng quân tại đây. Một khi lấy đi, dị thứ nguyên không gian liền sẽ bị phá hủy. Lời này từ chỗ nào mà tới? Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Hạ Nghiên cảm giác tựa như là đang nghe Thiên Phương Dạ Đàm đồng dạng. Vì cái gì nói như vậy? Hải Thiên Thanh đồng dạng có chút hiếu kỳ. Bởi vì Hải Lão Sư vừa mới nói cho ta, cha mẹ ta có thể là phá hủy một cái dị thứ nguyên không gian, mới cho ta lưu lại một viên bạch ngân phẩm chất bạch quỷ tinh châu. Giang Hiểu suy tư nói, mỗi cái dị thứ nguyên không gian bảo bối, có phải hay không liền là mỗi cái dị thứ nguyên không gian vương giả? Tuyết nguyên ở bên trong liền là một đầu bạch ngân đẳng cấp bạch quỷ. Một khi vương giả biến mất, dị thứ nguyên không gian liền sẽ sụp đổ. Hải Thiên Thanh trong lòng âm thầm gật đầu, chính mình vừa rồi đích thực nói qua lời này, bởi vì chính mình nói có khoa trương thành phần ở bên trong, cho nên đứa nhỏ này phân tích kết luận cũng không chuẩn xác, nhưng là hắn phân tích phương hướng là chính xác. Hạ Nghiên kinh ngạc do hỏi, thủ dạ quân đoàn tại thủ hộ lấy mỗi một cái dị thứ nguyên không gian ở bên trong vương giả. Giang Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, nói, ừm. Hải Lão Sư nói là khả năng. Hắn nói cha mẹ của ta khả năng phá hủy một cái dị thứ nguyên không gian, mới lưu lại ngân phẩm bạch quỷ tinh châu. Có lẽ dị thứ nguyên quái vật vương giả cũng không trọng yếu, trọng yếu có thể là kia vương giả bảo vệ bảo bối, có thể là một ít đạo cụ, có thể là đặc thù địa điểm. Như thế nào làm mới có thể dẫn đến một cái dị thứ nguyên không gian sụp đổ? Hoặc là nói, như thế nào làm mới có thể chặt đứt một cái dị thứ nguyên cùng địa cầu ở giữa kết nối? Giang Hiểu nhìn về phía xa xa Hàn Giang Tuyết, thủ dạ quân đoàn bảo vệ là cái này. Thế lực đối địch tìm khả năng cũng là cái này. Hải Thiên Thanh sắc mặt khẽ giật mình, tiểu tử này. Có chút ý tứ. Hàn Giang Tuyết ánh mắt nhìn thẳng Giang Hiểu, nói, về sau ít cùng Hạ Nghiên chơi đùa, nhiều hơn rèn luyện chính mình suy luận năng lực phân tích, đây đối với chúng ta tiểu đội trợ giúp rất lớn. Giang Hiểu nhếch miệng. Động não rất mệt mỏi. Ta chỉ muốn làm một cái khoái hoạt đại mãi. Chương 88, một tay cầm cầu. Hải Thiên Thanh. Hạ Nghiên mở miệng kêu lên, tiểu bị phân tích đúng hay không? Hạ gia nha đầu, muốn xưng hô ta là lão sư. Hải Thiên Thanh chậm rãi đáp lại nói. Ai nha, ngươi cái này Hạ Nghiên tiếng nói chưa rơi, liền nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, toàn bộ động quật nhà tù đều rung động lên, phảng phất động đất đồng dạng. Nương theo lấy nơi xa kia từng tiếng chém giết tiếng giống, địa chấn cấp bậc không ngừng tăng lên, cho đến đất rung núi chuyển. Tiểu tổ mọi người thân thể bảy xoay tám lệch, bởi vì bọn họ cánh tay đều là bị còng về sau, khóa khảo. Cái này hạn chế bọn hắn hành động. Giang Hiểu bả vai đâm vào trên vách đá, thật vất vả mới đứng vững thân hình, nhưng là vách tường kia cũng giống như sống đi qua. Vách đá cứng rắn bên trên thật nhanh bò đầy nát văn, vỡ vụn ra, dưới chân tảng đá cũng giống như biến thành đất đá trôi, không ngừng ngọ ngoại, chảy xuôi. Cái này phảng phất tận thế hình tượng chân chân thật thật phát sinh, không ra vài giây đồng hồ, Giang Hiểu mắt cá chân đã bị chảy xuôi đất đá chảy mất. Hải Thiên Thanh, chúng ta làm sao bây giờ? Tại tiếp tục như thế, liền muốn không bị đập chết cũng bị chôn sống. Hạ Nghiên tiếng kinh hô đức quãng truyền đến, nàng theo bản năng muốn vận dụng tinh lực cùng tinh kỹ, thế nhưng trên cổ tay còng tay hiệu quả cực mạnh, hoàn toàn cắt đứt trong cơ thể nàng tinh lực lưu chuyển. Bình, cho dù là tại đất này động núi giao ồn ào hoàn cảnh bên trong, kia một tiếng trọng hưởng cũng lộ ra như thế đột ngột. Nương theo lấy kia một tiếng trọng hưởng, một cái cự đại thân ảnh bay lùi vào. Hải Thiên Thanh mãi mãi xa trầm ổn hiền hòa bộ dáng cũng thay đổi, hắn sắc mặt nghiêm túc, cao giọng hô: trưởng quan. Cho chúng ta giải khai quòng tay. Đến bay vào to lớn thân ảnh chính là mới vừa rồi rời đi nam tử cao lớn, thân thể của hắn trên mặt đất lộn vô số vòng, đang ngọ ngậy trên mặt đất trên dưới chập trùng, giống như là tại bùn trong sông lướt sóng đồng dạng, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nào có tâm tư quản Hải Thiên Thanh. Đội trưởng. Hải Thiên Thanh một tiếng hét to, tràn ngập tại cái này sắp sụp đổ trong động quật. Tiếng giống to này, chấn kinh tất cả mọi người. Đội trưởng. Hải Thiên Thanh đã từng cũng là một tên thủ dạ nhân. Nam tử cao lớn một tay đào lấy thổ địa, thử nghiệm đứng lên, lại là tả hữu lung lay đầu, tựa hồ còn có chút choáng váng, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, nam tử cao lớn thân thể khẽ giật mình, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Hải Thiên Thanh. Ngươi biết ta có thể giúp ngươi biết năng lực của ta. Hải Thiên Thanh thân thể đứng thẳng coi như ổn, tả hữu chân theo đại địa chập trùng mà linh hoạt di động, kia mắt kiếng gọng vàng sau con mắt, nhìn thẳng nam tử cao lớn, không thối lui chút nào. Nam tử cao lớn quỳ bò tới trên mặt đất, trầm mặc 2 giây. Tiện tay hướng cửa nhà lao ném đi một cái điện tử vật, nhanh, bọn hắn hỏa lực rất mạnh, đã xuống tới. Hải Thiên Thanh nhìn chúng rồi tới vật, thân thể một cái nhẹ nhàng xoay chuyển, sau lưng hai tay một mực bắt lấy vật, tay thon dài như ngọc chỉ kẹp lấy kia màu lam tiểu vật kiện, lật qua lật lại cổ tay, dán tại quòng tay của mình trung ương. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Hải Thiên Thanh bỗng nhiên một cước đạp hướng về phía bên cạnh vốn là vỡ vụn tường đá. Bình. Giang Hiểu thân thể vốn là 7 xoay 8 lệch. Hải Thiên Thanh một cước này vừa vặn đá vào hắn bên cạnh thân, nhường hắn ngã nhào xuống đất. Giang Hiểu vừa mới ngã xuống đất, cũng cảm giác kia nhúc nhích đất đá mặt đất bao phủ hoàn toàn hắn 2 gò má, tức đoạt hắn hô hấp quyền lợi. Giang Hiểu vội vàng xoay người, lại bị một cái tay đặt tại trên sống lưng. Giang Hiểu. Giang Hiểu độ ngực chi địa, cố gắng ngẩng đầu, coi như hắn có chút kinh ngạc thời điểm, sau lưng còng tay buông lỏng, rơi xuống dưới. Một cỗ tinh lực đột ngột từ trong thân thể trôi ra, Giang Hiểu vui mừng quá đỗi. Quay đầu hướng mình nhân cứu mạng nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Tình huống như thế nào? Sự kiện linh dị. Hải Thiên Thanh thuận phá vỡ tường động vọt lên trở về, tại Hạ Nghiên nhà tù trên vách tường cũng mở ra một cái hố. Cùng lúc đó, một đạo mị ảnh chạy tiến đến, người đến giống như một cái linh xảo dã thú, hẹp dài mắt phượng vi vi phím hồng, trong miệng phun từng tia xương trắng, tứ chi thiết tường, vậy mà tại trên vách tường nằm ngang vọt vào. Nhị vĩ. Sau lưng. Nam tử cao lớn rốt cục xem như thanh tỉnh lại, hắn thấy được sông tới cuồng mánh giã thú, lại thêm thấy được giã thú kia hậu phương người săn đuổi. Cao lớn nữ nhân 2 chân căng cứng, chân đạp vỡ vụn vách tường, thân thể cực tốc xuyên thẳng qua, trực tiếp ở trên vách tường tung ra một cái hố to, nương theo lấy từng cơn cục đá rơi xuống, nàng thân thể khổng lồ kia cũng nện vào trên mặt đất. Nhưng không có nặng nề tiếng vang, nữ nhân thân thể khổng lồ kia cực kỳ linh hoạt, trên mặt đất lăn mình một cái, tinh xảo tá lực, lần nữa đứng lên. Nhưng mà ngay tại nàng đứng lên một nháy mắt, lòng đất thoát ra một đầu nê long. Kia to lớn bùn đất trụ từ trên mặt đất trôi ra, dương nhanh múa vớt, trực tiếp đâm nát động cột đỉnh. Ầm ầm. Tả Diêu hữu hoảng, phá thành mảnh nhỏ động cột nhà tù rốt cục đổ sụp. Tại loại này phù động trên mặt đất, Giang Hiểu vốn là rất khó đứng vững thân hình, mà trên đỉnh đầu kia từng đống cự thạch đập xuống, tựa hồ đã tuyên án Giang Hiểu vận mệnh. Ta Giang Hiểu trên nắm tay bao trùm lấy thanh mang, dù là không làm nên chuyện gì, cũng muốn làm cố gắng cuối cùng. Từ bỏ. Không tại Giang Hiểu nhân sinh tín điều bên trong. Tiểu bì. Hàn Giang Tuyết kinh thanh kêu lên, thân thể lại bị Hải Thiên Thanh tay phải mò lấy, thật nhanh phóng ra ngoài. Cùng Hàn Giang Tuyết vận mệnh giống nhau, là bên cạnh nàng nhà tù lý duy nhất. Hải Thiên Thanh không có thời gian cấp 2 người giải khai quòng tay, chỉ có thể mang theo 2 người cấp tốc rút lui. Giang Hiểu cùng Hạ Nghiên, tựa hồ. Vạn hạnh, Hạ Nghiên đã bị giải khai quòng tay. Mà Giang Hiểu một đấm vừa mới đánh bay đỉnh đầu nện xuống cự thạch. Chỉ cảm thấy thân thể nghiêng một cái, một cỗ cự lực từ bên hông truyền đến, thân thể trực tiếp bị mang theo phi buôn ra ngoài. Nhờ có tay kia là đặt tại hắn phần bụng, nhường hắn có thể tượng con tôm đồng dạng nằm lấy, nếu như tay này là chộp vào hắn trên lưng, Giang Hiểu cảm thấy mình thật liền chết yểu. Quá nhanh, thật là quá nhanh. Giang Hiểu cảm giác chính mình ngay tại cưỡi đường sắt cao tốc đồng dạng, hai bên là nhanh chóng lui lại chẳng cảnh. Khác biệt với đường sắt cao tốc nội bộ an ổn thoải mái dễ chịu, lúc này Giang Hiểu lại là đào lấy cửa xe. Thân thể tại thân xe bên ngoài phiêu diêu, gặp phải cuồng phong loạn lưu tẩy lễ. Là vị nào tiểu lão bản mò ta một tay? Giang Hiểu vẫn như cũ như cái con tôm đồng dạng, bị mò lấy phi nhanh, hắn cơ hồ không cách nào quay đầu, cuồng phong kia thổi đến hắn căn bản không mở ra được 2 mắt, hắn cũng chỉ có thể túi đầu nhìn lại, cái tay này. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được, đây là một cái nữ nhân tay, đối lập cùng nam nhân mà nói, nữ nhân bàn tay hẹp một ít, ngón tay lộ ra lâu một chút. Vấn đề là cái tay này đích thật là có phần lớn. Giang Hiểu tay trái ấn được phần bụng đại thủ, tay phải ấn tại nữ nhân trên cánh tay, lắc lư trong tầm mắt, tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Kia là một đạo hắc ảnh, dáng người cực kỳ to lớn khôi ngô, giống như một đài nặng nề xe tăng, một cước chân đạp tại trên mặt tuyết, đông tuyết văng khắp nơi, khí thế kinh người. Đài này xe tăng tại trong đống tuyết như giống trên đất bằng, cho dù là vẻ ngoài cho người cảm giác như thế nào cồng kềnh, nhưng trên thực tế, tốc độ của hắn nhanh làm cho người giận sôi. Ảm đạm sắc trời dưới, người kia trong hai mắt tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như trong đêm tối hàn tinh bình thường, làm cho người không rét mà run. Giang Hiểu chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ, mò lấy hắn phần bụng đại thủ đột ngột nâng lên, ép cổ tay, Giang Hiểu thân thể lập tức ngang trở lại, còn không đợi hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác đầu tê dần. Bàn tay lớn kia tựa hồ tìm được lại thêm dùng ít sức phương thức, dùng một cái một tay cầm cầu động tác, nắm lấy Giang Hiểu tròn trịa đầu, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Tiểu lão bản, chơi như thế hoa a. Thanh tú da đầu của ta run lên. Da đầu rất đau a. Hô. Người truy kích trên thân một đạo quang mang lấp lóe, một mặt tinh đồ chậm chậm triển khai, chỉ thấy người truy kích tay trái nô ra, trong miệng phẫn nộ gào thét, nhắm ngay phía trước kia hai cái con mồi. Phía trước đất tuyết đột ngột rung động. Linh xảo con mồi cấp tốc phi nước đại, trong đêm tối xuyên thẳng qua, tránh chuyển xê dịch, trái rời hữu tránh, xảo diệu đoạt lấy mỗi một phiến sao động đất tuyết. Phảng phất là đang tận lực trào phúng bình thường, cước bộ của nàng mỗi lần đạp ở sao động đất tuyết biên giới, giống như một cái tại mũi đao chi bên cạnh nhẹ nhàng nhảy vọt mèo. Cái này to lớn mèo không chỉ có muốn chạy, mà lại trong tay kia cầm trộm được tiểu ngư khô. Ân, sắp thực nói, là cá ướp muối khô. Chương 89, ta còn là đứa bé. Ông trời của ta, cấp con đường sống đi. Giang Hiểu hai tay đảo cái đầu bên trên bàn tay, đừng nhìn bàn tay này chủ nhân tại trong đống tuyết như giẫm trên đất bằng, nhưng là bởi vì phải gìn giữ cân bằng, cho nên phần tay động tác chập trùng rất lớn. Giang Hiểu đầu rất khó chịu, hắn bị khí lưu sóc này rất muốn nôn. Trong lòng của hắn càng khổ sở hơn, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Tiểu lão bản, đa tạ ngươi vớt ta một tay, nhưng ngươi có thể hay không chống đỡ ta chạy? Cho dù là cánh tay kẹp lấy ta chạy cũng được a. Ngươi bước đi nha. Ngươi cái này đều cầm cầu đi nhiều ít bước. Vì cái gì không thể giống như hỏa ảnh nhị dạ như thế chạy trốn. Cánh tay duỗi thẳng, duỗi thẳng. Khác loạn lay động. Đột nhiên, Giang Hiểu cảm thấy rõ ràng giảm tốc độ. Hai tay của hắn đào lấy đỉnh đầu kia lạnh buốt bàn tay, dùng sức nắm lấy, sợ mình bởi vì quán tính nguyên nhân mà bị bẻ gãy. Vạn hạnh, người này tựa hồ vẫn là rất đáng tin cậy, chậm lại động tác về sau. Mới đưa Giang Hiểu ném vào trong đống tuyết. Giang Hiểu thất tha thất thểu rơi xuống đất, đầu váng mắt hoa, trực tiếp nằm trên đất, ăn một miếng tuyết. Không may, tuyết này quá lạnh. May mắn là, rất nâng cao tinh thần. Ân. Tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Giang Hiểu cho mình tới một cái chúc phúc. A một tiếng này than nhẹ có lẽ rất xấu hổ, nhưng chưa khỏi trăm bệnh. Ảm. Bên hai truyền đến một đạo nữ tính tiếng nói, thanh âm kia cũng không ôn nhu, ngược lại là có chút khàn khàn. Tại cái này đặc thù thành tuyến ở bên trong, Giang Hiểu nghe được nồng đậm sát ý. Thần kỹ chúc phúc phía dưới, Giang Hiểu trạng thái không ngừng khôi phục, đầu váng mắt hoa, buồn nôn nôn mửa cảm giác tốt hơn nhiều, hắn vội vàng hướng một bên bỏ khai, trốn đến một cái cây về sau, lặng lẽ quan sát thế cục. Vừa vặn thấy được khí thế bàng bạc kẻ truy bắt. Hắn đoán chừng tầm 1m9 thân cao, dáng người dị thường khôi ngô, mặc một thân lính đánh thuê phục, trên đầu còn mang theo mặt nạ, giống như là một đầu tông hùng bình thường, cao lớn cường tráng. Đây quả thực là một đầu hung thú a, kia trong mắt buốc lên sâu kín hàn quang, tại cái này ảm đạm sắc trời xuống đặc biệt dễ thấy. Giang Hiểu thận trọng đào lấy thân cây, hướng hung thú đối diện nhìn lại, lập tức, cả người hắn đều không tốt. Cái kia giải cứu mình người, lại là nhị vĩ. Ở trong lao lần thứ nhất lúc gặp mặt, cái này to lớn nhị vĩ đã nhìn chằm chằm Giang Hiểu, tại tiểu tổ bốn người bên trong, nàng tựa hồ đối với Giang Hiểu đáng ngờ nhất, nhất có địch ý. Không nghĩ tới, giải cứu chính mình lại là nàng. Cái này xem xét Giang Hiểu phảng phất thấy được một đầu càng lớn hung thú. Nàng so đối diện hung thú cao hơn một đoạn, mặc dù thân thể so sánh phía dưới lộ ra hiểu điệu tinh tế, nhưng đó là so sánh về sau, nàng kia đại khung xương còn tại đó, thân thể cùng nhỏ gầy dạng này từ ngữ hoàn toàn không đáp một bên. Mặt mũi của nàng cương nghị mà lạnh lùng, một đôi mắt phượng đen nhánh mà thâm thúy, sắc ý kinh người. Nàng tướng mạo mặc dù phổ thông, nhưng khí chất tuyệt đối là nhất đẳng, phối hợp với nàng kia cao lớn khỏe đẹp cân đối thân thể, lộ ra khí thế nghiêm nghị. Khí khai anh hùng hừng hực. Sự so sánh này khá, Hạ Nghiên đích thực vẫn là cái ngây ngô tiểu nữ hài, còn phải lại rèn luyện rèn luyện. Bất quá, Giang Hiểu cho rằng, nếu như Hạ Nghiên không phải mỗi ngày mỗi đêm tại sinh tử một đường bên trong sờ soạng lần mò, chỉ sợ rèn luyện không ra nhị vĩ cái này một thân túc sát chi khí. Trong lúc suy tư, xa xa cái này một đầu tông hùng cùng một đầu báo cái lần nữa triển khai đối thoại. Ảm. Giang Hiểu lần nữa nghe được kia ngôn ngữ cổ quái, hắn nghe không hiểu, nhưng sinh hoạt tại Bắc Giang, mưa rầm thấm đất, hắn biết rõ đó là dạng gì ngôn ngữ, tiếng Nga. Nàng đang nói tiếng Nga. Đối diện tông hùng cuối cùng mở miệng, Ảm. Giang Hiểu nhíu mày, tập kích Tuyết Nguyên thủ dạ quân đoàn lại là người Nga. Lại hoặc là cái nào đó lính đánh thuê đoàn. Giang Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, thừa dịp khoảng cách song phương khá xa, hơn nữa còn tại đối phun giai đoạn, Giang Hiểu trực tiếp đưa tay cấp nhị vĩ mặc lên một cái chúc phúc. Ừm. Ách nữ nhân thân hình hơi chậm lại, bộ mặt biểu lộ có chút cổ quái, tại kia đặc hữu khản khản thành tuyến phía dưới, phát ra cực kỳ dụ hoặc hầu âm. Đối diện lính đánh thuê lập tức bạo khởi, cùng Giang Hiểu đánh một cái hoàn mỹ phối hợp. Chỉ thấy lính đánh thuê bỗng nhiên vung tay lên, nữ nhân dưới chân đất tuyết trực tiếp sôi trào lên. Dấu ở dưới mặt tuyết bùn đất lập tức bò đẩy nữ nhân mắt cá chân, thật nhanh ra cố. Cùng lúc đó, lính đánh thuê cũng vọt lên, hung mãnh đánh tới nhị vĩ. Tại cái này băng thiên tuyết địa phía dưới, nữ nhân lồng ngực vi vi phập phồng, sắc mặt tường đỏ, mặt như đào lý, trong hai con ngươi đó là huyết sát lục chi khí cũng chậm lại không ít. Nhìn qua kia dã man và chạm mà đến lính đánh thuê, nàng tựa hồ còn tại ngây người, còn rong chơi tại mỹ rượu trong mộng cảnh. Giang Hiểu trong lòng giật mình, gặp rắc rối. Cái này mãi có độc a. Tin tưởng ta, bản ý của ta là tốt. Ta nghĩ mãi ngươi, không phải nghĩ độc ngươi. Giang Hiểu trong lòng nhanh quay ngược trở lại, vội vàng vung tay lên, trực tiếp mãi lính đánh thuê một ngụm. Lính đánh thuê kia cấp tốc mà bước chân nặng nề đột nhiên có chút rối loạn, toàn bộ thân thể có chút không bị khống chế bình thường, bộ pháp lảo đảo. Mà kia to lớn thế sông mang theo quán tính lại không phải tốt như vậy tháo bỏ xuống. Cùng lúc đó, nữ nhân sắc mặt nghiêm một chút, ngắn ngủi tác dụng phụ đi qua. Trước mắt vừa lúc là một khối bộ pháp rối loạn, thân thể lảo đảo thịt mỡ. Nhị vĩ hai tròng mắt lạnh như băng vi vi sáng lên, trong miệng phun từng tia lạnh sương mù, cao lớn trên thân thể lặng yên tách ra một bộ mỹ lệ tinh đồ. Giang Hiểu chỉ cảm thấy có chút hoa mắt, bị một mảnh hoàng đồng sắc, bạch ngân sắc, hoàng kim sắc chiếu chói mù con mắt. Đây là một bức cái gì tinh đồ? Tại kia tinh lực phủ lên phía dưới, bày ra chính là một loại nào đó động vật ta. Mèo, báo, hổ, vẫn là tóc hối cua ca. Cái này dã thú đồ án đích thật là có phần mơ hồ, tóm lại là một loại tứ chi chạm đất động vật. Cứng rắn muốn liên tưởng, ngươi nói là không có lỗ thai con thỏ cũng được. Đây là một loại động vật gì, Giang Hiểu không cách nào xác định, mà hắn có thể xác định là. Nữ nhân này có chân đủ 28 khỏa tinh ránh. 28 khỏa. Kỳ tay ngút trời. Nàng hết thể có 16 cái tinh ránh được thắp sáng, nói cách khác, nàng có chân đủ 16 cái tinh kỹ. 3 hoàng đồng, 9 bạch ngân. 4 hoàng kim. Mọi người đều biết, giác tỉnh giả thắp sáng tinh ránh cần phục tùng tinh lực đẳng cấp yêu cầu. Tinh trần kỳ chỉ có thể thắp sáng 4 cái tinh ránh. Tinh vân kỳ còn có thể lại tăng thêm 4 cái tinh ránh. Tinh hà kỳ về sau, giác tỉnh giả mới xem như chân chính đăng đường nhập thất, cả người sẽ phát sinh chất biến, có thể lại tăng thêm 8 cái tinh ránh. Nói cách khác, cái này nhị vĩ, tối thiểu là cái tinh hà kỳ giác tỉnh giả. Tinh hà kỳ là khái niệm gì? Nếu như không có tận mắt nhìn thấy, Giang Hiểu cũng không biết tinh hà kỳ giác tỉnh giả đáng sợ như thế. Nhìn xem kia tinh đồ bên trên phủ lên tinh lực, tựa như là từng đầu dòng sông bình thường, dồi dào, nồng đậm. Suy nghĩ lại một chút chính mình kia đáng thương tinh trần kỳ tinh lực, đối với chuyện này so với dưới, bụi sao không hổ được xưng là bụi sao, thật muốn bị so thành bụi bặm. Vẻ ngoài như thế nào đều là thứ yếu, nhất làm cho người chấn động theo chính là kia bàng bạc tinh lực, nhường ở xa chiến trường vòng bên ngoài Giang Hiểu đều cảm thấy kia nhộn nhạo năng lượng. Đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Giang Hiểu trong tầm mắt, trên người nữ nhân kia chậm chậm nở rộ tinh đồ ở bên trong, thứ 8 khỏa tinh ránh bỗng nhiên sáng lên, ngân sắc quang mang đốt sáng lên tuyết dạng. Âm trầm quỷ mị đột nhiên trở nên như thế sặc sỡ lóa mắt, tựa hồ cùng nàng kia đen nhánh mị ảnh không hợp nhau. Giang Hiểu thậm chí không thấy rõ nàng cụ thể thủ đoạn công kích là cái gì, liền thấy kia mị ảnh cấp tốc lấp lóe, trực tiếp xuyên qua lính đánh thuê thân thể. Thử. Một trận để cho người ta ghê răng thịt đau cắt chém tiếng kim loại âm truyền ra. Tia lửa tung tóe, phảng phất thật sự có người tại cắt nước cương thiết đồng dạng. Đi xuyên qua. Vậy mà đi xuyên qua. Là ta quan sát góc độ xảy ra vấn đề sao? Giang Hiểu kinh ngạc ở giữa, chỉ thấy lính đánh thuê một tay che lấy cổ, hùng tráng thân thể như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, ngã nhào xuống đất. Nhị vị nút, thân thể nghiêng về phía trước, thân thể không ngừng hướng về sau trượt, kia một đầu đen nhánh đuôi ngựa bay về phía trước múa, hai chân tại đất tuyết bên trong lưu lại hai đạo thật sâu vết tích. Kết thúc. Một kích mất mạng. Cái này đại miêu có phần lợi hại nha, có lẽ hẳn là. Bình. Ngã nhào xuống đất lính đánh thuê bỗng nhiên một tay đào địa, chậm rãi bỏ lên thân thể. Nhị vĩ ngược trượt thân thể hơi ngừng, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, nàng tấn mận thân thể lại lần nữa xuống tới, tăng lên bàn tay hiện lên trảo hình, hung tợn sẽ hướng về phía lính đánh thuê cái hót. Cũng liền trong nháy mắt này, quỳ bò dậy lính đánh thuê trên thân tinh đồ hiện hiện, kim sắc tinh kỹ cực kỳ lóa mắt, thân thể chung quanh, đất tuyết lần nữa sôi trào. Trắng ngần tuyết trắng trở thành mỹ lệ ngụy trang, bị lật út qua đi, phía dưới kia đất đông cứng như dòng sông bừng lên, trực tiếp đem chính hắn, cùng với đánh tới nữ nhân bao khỏa trong đó. Giang Hiểu nhìn xem hai vị thần tiên đánh nhau, thậm chí ngay cả hô sáu đều tìm không được thời cơ. Ta đến cùng đã làm sai điều gì, phải cho ta nhìn cái này. Ta chỉ là đứa bé nha. Ta còn là trở về tìm Cao Tuấn Vĩ, Cao Tuấn Thần chơi A. Chương 90, Dung Nham Tượng Nữ Thần. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, Giang Hiểu trước mắt thật nhanh chồng lên một cái đống bùn. Kia lưu động bùn đất ở trong mắt Giang Hiểu xem ra là như thế thần kỳ, giống như một đống to lớn tiện tiện, đem hai người bao phủ trong đó. Sau đó, kia lưu động một đại đống lập tức dừng lại phun trào, lần nữa khôi phục đất đông cứng bộ dáng, dày đặc mà cứng rắn. Giang Hiểu chỉ thấy một mực thật dài cánh tay từ đống bùn nghiêng phía trên đưa ra ngoài, cái tay kia không ngừng đung đưa, mà lại cũng không phải là có mục đích động tác, càng giống là ngâm nước người tại lung tung đập. Giang Hiểu không có bản thân trải nghiệm trong đống bùn tình huống, không cách nào biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy kinh khủng. Nhị vĩ bị giam cầm trong đó, có phải hay không toàn thân trên dưới bò đầy bùn đất? Có phải hay không cái mũi, miệng, thậm chí là trong thân thể đều bị bùn đất rót đầy? Nàng làm như thế nào hô hấp? Nàng! Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn thấy kia rỗi ra đống đất thật dài cánh tay dần dần biến sắc, kia đen nhánh quân phục triệt để bị thiêu hủy, lộ ra xích hồng sắc cánh tay. Xích hồng sắc! Thiêu đốt trên cánh tay, hỏa diễm lặng yên mẫn diệt, nhưng là nàng kia trắng non cánh tay lại trở thành đen kịt một màu, từng khối dạn nứt làn ra rất như là khô cạn đại địa, tại kia dạn nứt cánh tay trong khe hở, chảy xuôi nóng hởi nham tương. Như thế lóa mắt, sáng chói. Ngay sau đó, cánh tay kia ầm vang bạo tạc, từ kia nặng nề đất đông cứng chồng ở bên trong, cũng chuyển tới liên tiếp không ngừng trầm đục thanh. Ngưng kết đất đông cứng chồng lên dần dần lộ ra vết rạn, bình. Vài tiếng bạo tạc về sau, đất đông cứng chồng rốt cục bị tạc vỡ vụn, Giang Hiểu chỉ thấy một cái toàn thân bao vây lấy bùn đất người, đi bộ nhàn nhã lui về phía sau. Mà chú lưu tại nguyên chỗ, lại là một cái toàn thân đen nhánh như than cốc nữ tử, nàng một thân quần áo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là than đen thân thể cùng dạn nứt làn da. Thân thể khổng lồ kia bên trên còn chảy xuôi nóng hởi nham tương, thuận nàng dạn nứt làn da khe hở không ngừng chảy xuôi, nữ nhân kia một đôi mắt phượng cũng biến thành xích hồng. Một đôi mắt thường phảng phất biến thành dung nham, hai đạo tinh hồng ánh mắt sáng rực nhìn về phía địch nhân đối diện, cháy đen như than trên thân thể, hiện lên dạ thu tinh đồ bên trong, thứ 13 khỏa tinh ránh buộc phát kim sắc quang mang. Lóa mắt, sáng chói. Kim phẩm tinh kỹ. Lúc này nhị vĩ phảng phất hóa thành dung nham thân thể. Nham tương bình thường nóng hổi hai con ngươi rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì tiêu cự, chỉ có thể thông qua nàng đầu phương hướng phán đoán nàng tại nhìn chỗ nào. Phù phù một tiếng. Tôn này chạy xuôi nham tương tượng nữ thần quỳ rạp xuống đất, tựa hồ nhận lấy cực lớn thương tích, thân thể rốt cuộc gượng chống không đi xuống, túi thấp đầu sọ. Tuy ý giọt kia nhỏ nham tương xẹt qua gương mặt, chạy xuôi trên mặt đất, phát ra xì xì tiếng vang. Lính đánh thuê cười lạnh một tiếng, trên người bùn đất chậm rãi tán lạc, hắn nâng lên tay trái, dung nham tượng nữ thần dưới chân. Cấp tốc nhúc nhích tầng tầng đất đông cứng, giống như là hai con bùn tay bình thường, cuốn lên nàng hai cái chân mắt cá chân. Quỳ rạp xuống đất nhị vị ý đồ bò dậy, nhưng là động tác như vậy cũng không bị cho phép, kia hai con đẻ xuống đất dung nham chi thủ, cũng bị hai con bùn tay một mực cuốn chặt lấy. Giang Hiểu trong tầm mắt, nhị vị cố gắng vật lộn một phen, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể phát ra gầm lên giận dữ, ngẩng đầu, nóng hổi hai mắt nhắm ngay phía trước không ngừng tới gần lính đánh thuê. Lính đánh thuê nói ra một câu tiếng Nga, tựa hồ là đang chảo phúng nhị vĩ, trên mặt đất lần nữa thoát ra một đầu bùn tay, thật nhanh quấn lên nhị vĩ cái cổ, ghìm chặt nhị vĩ không ngừng hướng lên đưa đi. Một con kia bùn tay cũng không chỉ là đơn giản quấn quanh nhị vĩ cổ, kia chạy xuôi bùn đất càng là bao lấy nhị vĩ đầu, chạy vào nhị vĩ miệng mũi, nhường nàng lại không hô hấp cơ hội. Cùng lúc đó, lính đánh thuê đã đi tới nhị vĩ trước mặt, trong hai mắt đều là miệng ai, hoạt động một chút tay phải. Nhìn trước mắt tôn này quỳ ghé vào chân mình xuống điên cuồng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì tượng nữ thần. Lính đánh thuê nhắm ngay đầu của nàng, trên nắm tay tản ra đen nhánh năng lượng, tinh đồ bên trong, thứ 9 khỏa tinh danh bỗng nhiên sáng lên. Kim sắc. Đồng dạng là kim phẩm tinh kỹ. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu như nhị vĩ chết rồi, không hề nghi ngờ, kế tiếp liền là Giang Hiểu. Thế nhưng là Giang Hiểu cái này một thân tinh kỹ, cái này đáng thương tinh trần kỳ cấp bậc tinh lực. Nên như thế nào dung chuyển dạng này một cái quái vật khổng lồ? Giang Hiểu sắc mặt kỳ biến, vội vàng vung tay lên, một đạo chúc phúc quang mang lần nữa rơi xuống lính đánh thuê trên thân. Lính đánh thuê sắc mặt cứng đờ, thân thể hơi chậm lại. Cùng một thời gian, tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng tiếp cận. Trong ngượng ngùng, lính đánh thuê cấp tốc lấy lại tinh thần, quay đầu, lại nhìn thấy Giang Hiểu kia anh dũng chém giết bộ dáng, tựa hồ lấy ra đồng quy vu tận khí thế. Ha ha. Lính đánh thuê kia tản ra nồng đậm hắc sắc quang mang nằm đấm, trực tiếp đánh vào Giang Hiểu trên đầu. Bình. Giang Hiểu thân thể nắt. Ừm. Lính đánh thuê hơi sững sờ, nắm đấm của hắn đích thật là đánh tới thực thể, có xúc cảm, nhưng là cùng nhân loại xúc cảm cũng không giống nhau, càng giống là đánh vào một cái bọt biển phía trên, vừa chạm vào tức nát. Ngân phẩm tinh kỹ mùi nhử. Đây là Giang Hiểu không dám vận dụng tinh kỹ, đây cũng là Giang Hiểu dốc hết toàn lực ẩn tàng tinh kỹ, nhưng là tại sống còn thời điểm, hắn không cách nào lại ẩn giấu đi. Có thể kéo một giây là một giây. Không chút nào khoa trương, nhị vĩ liền là hắn toàn bộ hy vọng. Một khi nhị vĩ tử vong, Giang Hiểu loại này tinh trần kỳ yếu gà, tại tinh hà kỳ lính đánh thuê trước mặt, không có chút nào chống đỡ chi lực, thậm chí ngay cả chạy đều không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Lính đánh thuê hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phóng xa, lại thấy được hai cái giống nhau như lúc Giang Hiểu thật nhanh vọt ra. Bác Giang, mùi nhử. Lính đánh thuê đột nhiên mở miệng nói chuyện, mang theo nồng đậm Nga thức cường điệu, nói ra một câu tiếng Trung, hai cái, luôn có một cái là thật. Lính đánh thuê nhẹ nhàng khoát tay. Sau lưng kia ghìm nhị vi cổ bùn tay lần nữa dương lên, nhị vi kia một thân dung nham thân thể như ẩn như hiện, tựa hồ có khôi phục nhục thân xu thế. Ngươi xác định đem ngươi chân thân cũng phóng xuất. Lính đánh thuê trong hai mắt đều là vẻ trào phúng, nhìn xem không ngừng tới gần hai cái Giang Hiểu, hắn lần nữa khoát tay. Càng tiếp cận, càng nguy hiểm. Giang Hiểu nhạy cảm quan sát được, đối phương bùn tay tựa hồ là có thi triển phạm vi, nhưng là, Giang Hiểu không thể không phóng tới lính đánh thuê. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con. Hai cái Giang Hiểu cơ hồ trong cùng một lúc tay phải vươn ra, một đạo quang trụ lần nữa bao phủ tại lính đánh thuê trên thân, vì chính mình tranh thủ cơ hội cuối cùng này. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Thời gian kéo càng lâu, Giang Hiểu tử vong tỷ lệ càng lớn. Làm lính đánh thuê hai mắt thanh minh, cấp tốc lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ thấy trước mắt Giang Hiểu kia tản ra dày đặc thanh mang nằm đấm, cùng với. Lính đánh thuê bỗng nhiên xoay người, căn bản không để ý trước mặt Giang Hiểu, mà là một cước đạp hướng về phía sau lưng. Ở nơi đó. Đang có một cái Giang Hiểu nâng lên nằm đấm, ý đồn nện ở nhị vĩ chỗ cổ bùn trên tay. Bình! Vừa chạm vào tức nát. Như mộng ảo bọt nước lần nữa bị một quyền đập nát. Lính đánh thuê sắc mặt cứng đờ, bị chơi xỏ. Lính đánh thuê vội vàng dậm chân một cái, chung quanh thổ địa lần nữa sôi trào lên, vô số đầu bùn rắn chui ra. Cùng lúc đó, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, lần nữa rơi vào lính đánh thuê trên thân. Ta chính là muốn mãi ra một mảnh bầu trời. Nguyên lai! Vừa mới chính diện đánh út về phía lính đánh thuê liền là Giang Hiểu bản nhân, đối mặt với đưa lưng về phía chính mình, sơ hở đại lộ lính đánh thuê, Giang Hiểu ngược lại không có công kích, bởi vì hắn biết rõ, chính mình điểm ấy tiểu lực đạo căn vốn không pháp dung chuyển đầu này tông hùng. Thừa dịp lính đánh thuê kinh ngạc một cái mắt, Giang Hiểu trực tiếp từ lính đánh thuê bên cạnh thân chạy qua, một cước đạp ở đồng dạng ngưng kết ở giữa không trung bùn rắn, Giang Hiểu thân thể hóa thành một nhánh mũi tên, cơ hồ là ngang qua hướng nghiêng xuống mới chạy qua. Mục tiêu cũng không phải là nhị vĩ kia bị dòng bùn bao khỏa đầu, mà là nàng quen dùng tay. Bình. Giang Hiểu kia tản ra nồng đậm thanh mang nắm đấm hung hăng nện ở nhị vĩ trên cánh tay phải, mặc dù Giang Hiểu người là nghiêng xuống phóng đi, nhưng là nắm đấm của hắn lại là hướng lên câu lên. Ngân phẩm tinh kỹ thanh mang. Ngay cả nhị vĩ lực lượng đều không thể dung chuyển cái này bùn tay, Giang Hiểu càng không khả năng tới đọ sức. Nhưng là, thanh mang nương theo lấy nhất đại lại một đời Bắc Giang người trưởng thành, được xưng là sơ kỳ thần kỹ là có nguyên nhân. Bởi vì thanh mang kèm theo thuộc tính đặc biệt, đẩy lui. Chỉ thấy nhị vĩ kia bị một mực giam cấm tay phải đột nhiên bị cái này một cái đấm móc đập bay, trên cổ tay vẫn như cũ quấn quanh lấy đất đông cứng, nhưng này đất đông cứng lại đã mất đi can, không còn kết nối lấy lòng đất. Sau một khắc, nhị vĩ con kia tay phải một quyền đánh tới hướng chính nàng đầu, trực tiếp đập bể trên mặt bao quanh đất đông cứng, theo bộ mặt đất đông cứng vỡ vụn, nàng khi đó ẩn lúc hiện tại dung nham thân thể lần nữa trở về. Theo tinh đồ bên trong thứ 14 mai kim sắc tinh danh sáng lên, trong miệng nàng phun ra một miệng lớn nham tương. Ách! Kia trong nham tương, tựa hồ còn bao vây lấy chưa hỏa tan bùn đất. Tốt ô! Lính đánh thuê cực lực né tránh, nhưng này đạo nham tương trụ vẫn như cũ nôn tại lính đánh thuê trên đùi. Lính đánh thuê tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm, đã mất đi lính đánh thuê khống chế, kia trói buộc nhị vĩ tứ chi bùn đất cũng đã mất đi sinh mệnh lực, không còn mềm dẻo. Nhị vĩ trực tiếp bò lên. Dung nham tứ chi tùy tiện đập vỡ vụn quấn quanh đất đông cứng, đông nhiên nhào về phía trước. Nói cho bọn hắn, ta là chết ở trên chiến trường. Nhị vĩ kia khàn khàn tiếng nói mang theo khí thế một đi không trở lại, thân thể từ Giang Hiểu đỉnh đầu vọt ra ngoài, như hổ đói vồ mồi, trực tiếp đem lính đánh thuê ngã nhào xuống đất. Sau một khắc, nhị vĩ ôm chặt lấy lính đánh thuê thân thể, nàng kia dạn nước trên da, khe hở bên trong chạy xuôi nham tương, đột nhiên trở nên cực kỳ lóa mắt. Tinh đồ bên trong, kia thứ 16 khỏa kim sắc tinh ránh lần nữa sáng lên. Ầm ầm. Bàng bạc tinh lực, khí lãng khổng lồ, cuồn manh bạo tạc ánh lửa. Triệt để đốt sáng lên cái này u ám tuyết dạng. Chương 91, là kẻ hung hãn. Giang Hiểu thân thể giống như ở trên mặt nước đánh lấy nước phiêu hòn đá nhỏ đồng dạng, bị tạc hướng về sau bay đi, không ngừng lăn lộn, bắn lên. Cho đến đâm vào trên một cây đại thụ, lúc này mới bị chặn lại xuống tới. Tê Giang Hiểu chịu đựng đau đớn, vội vàng lần nữa cho mình mặc lên một cái chúc phúc. Hả? Chúc phúc đâu? Ta độc ngại đâu? Nha! Không có tinh lực. Giang Hiểu chật vật xê dịch cánh tay, mò tới trong túi quần, tìm được Hạ Nghiên cho hai cái tinh châu. Vạn hạnh, trước đó cùng nàng nói thì thầm thời điểm, nàng cho mình hai mai tinh châu, nếu không cái này việc vui nhưng lớn lắm. Mặc dù Giang Hiểu cách xa trung tâm vụ nổ, nhưng là bị kia bạo tạc khí lãng cùng bốc lên tinh lực lan đến gần, quả thực tổn thương không nhẹ. Theo từng cơn tinh lực tràn vào thể nội, Giang Hiểu vội vàng cho mình chụp vào một cái chúc phúc. Chốc lát sau, Giang Hiểu mê ly hai mắt khôi phục thanh minh, vớt một cái dính đầy tuyết trắng mặt, nhận thụ lấy rét lạnh thấu xương tư vị, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Kia một mảnh coi như thưa thất tuyết lâm bên trong, lúc này đã bị tạc ra một vòng đất trống. Cây cối ngã quỵ, tung bay, mặt đất kia che phủ lấy thật dày tuyết động cũng bị nổ lật, lộ ra xuống mặt tầng đất, mà tại bạo tạc biên giới bộ vị, hòa tan tuyết động vẫn tại lan tràn ra phía ngoài, hóa thành tuyết nước. Giang Hiểu chật vật bò dậy, thất tha thất thểu đi thẳng về phía trước, theo Bạch Quỷ Tinh Châu khôi phục tinh lực, hắn lần nữa cho mình chụp vào cái chúc phúc. Phù phù. Vốn là đau đớn khó nhịn, bộ pháp lảo đảo Giang Hiểu dưới chân mềm nhũn, lần nữa quỳ rạp xuống đất, một hồi lâu mới bò lên. Theo hắn càng thêm tiếp cận trung tâm vụ nổ điểm, hố đất liền càng sâu, trong tầm mắt, hắn thấy được một cái bị tạc huyết nhục mơ hồ nữ nhân. Kia nguyên bản khỏe đẹp cân đối thân thể lúc này lại không có chút nào mỹ cảm có thể nói, máu me đầm địa, từng khối nát nát da thịt trần trụi tại ngoại, từng khối cháy đen thân thể ngưng kết thành than hình. Nhị vĩ trên thân thể hiện ra rất đa dạng thức. Mà nàng bên cạnh cái kia lính đánh thuê, đồng dạng quần áo bị tạc vỡ vụn, lộ ra cường tráng thân thể. Trọng yếu là, người lính đánh thuê kia nhục thân là hoàn chỉnh. Lại là hoàn chỉnh. Hắn mặc dù ngất đi, nhưng là thân thể của hắn thật có thể được xưng là cường cân thiết cốt, vậy mà không có chịu đến nửa điểm ngoại thương. Đây là người sao? Loại người này thật hẳn là tồn tại ở trên thế giới này sao? Khó trách nhị vi kia lăng lệ công kích luôn luôn không công mà lui, gia hỏa này lực phòng ngự cũng quá cao a. Giang Hiểu vội vàng bỏ qua, cầm nhị vĩ cổ tay, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, còn tốt, còn có mạch đập. Hơi thở mong manh. Thoi thoát. Chỉ cần ngươi còn có còn lại một hơi, lão tử là có thể đem ngươi mai trở về. Giang Hiểu trong lòng đại định, lần nữa nhìn về phía bên cạnh lính đánh thuê, mà người lính đánh thuê kia thật là hoàn hảo không chút tổn hại, hình ảnh như vậy đơn giản đáng sợ. Giang Hiểu không xác định lính đánh thuê này phải chăng mệnh tang ngã xuống, hắn vội vàng cầm lấy truy thủ, nhắm ngay lính đánh thuê hầu kết đâm tới. Đinh. Lạnh buốt cứng rắn chủy thủ phảng phất đâm vào trên cây sắt đồng dạng, bởi vì Giang Hiểu đem hết toàn lực nguyên nhân, kia chủy thủ không cách nào đâm xuyên đối phương hầu kết, sắt cổ của đối phương trượt xuống dưới, thậm chí cọ sát ra từng đạo hỏa tinh. Ông trời ơi. Giang Hiểu kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà giết không chết người này. Dù là người này không có lực phản kháng chút nào, nhưng là Giang Hiểu vậy mà không phá nổi phòng ngự của hắn. Giang Hiểu trong lòng nhanh quay ngược trở lại, một tay gỡ ra lính đánh thuê ánh mắt. Cầm truy thủ lần nữa hướng phía dưới đâm tới. Đinh. Ngươi là siêu nhân sao? Ngươi là từ con mà ở bên trong xuyên qua tới sao? Ánh mắt đều đâm không thủng. Giang Hiểu lần nữa gỡ ra lính đánh thuê miệng, cầm truy thủ hướng trong miệng của hắn đâm tới. Đinh. Ta đi mẹ nó. Dám đến hoa hạ tắc quái, quả nhiên không phải phàm nhân. Giang Hiểu thử thăm dò lính đánh thuê cổ tay, tựa hồ còn có mạch đập. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng một tay gắt gao đặt tại lính đánh thuê miệng mũi bên trên. Một cái tay khác đặt tại nhị vĩ kia máu thịt be bét trên mặt, cho nàng thân thể lưu lại một cái ân ký. Gen gen gen. Thanh thủy êm thai trung linh tiếng vang lên, nhảy vọt chữa bệnh tia sáng treo ở nhị vĩ khối kia khối cháy đen, khối khối máu thịt be bét trên thân thể, không ngừng chữa trị lấy nàng. Đại miêu. Ngươi cũng không thể chết, ngươi nhưng phải cho ta sống tới. Nhảy vọt chữa bệnh tia sáng thuận ấn ký chỉ dẫn, tại Giang Hiểu cùng nhị vĩ trên thân không ngừng toát ra, trọn vẹn 3 lần trở về, rốt cục dần dần tiêu tán. Nhị vĩ kia bởi vì tự bạo mà thoi thóp thân thể, kia máu thịt be bét bộ vị đang không ngừng khép lại bên trong. Giang Hiểu trong lòng vừa mừng vừa sợ, một tay che lấy lính đánh thuê miệng mũi, cũng không biết dạng này đến cùng có thể hay không đem cái này cương thiết thân thể ngạt thở mà chết, một cái tay khác lần nữa phát ra một đạo chữa bệnh tia sáng. Nếu không chạy a, liền xem như lính đánh thuê này có thể tỉnh lại, nhưng như thế nào cũng phải một trận a. Giang Hiểu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình vẫn là khắc cầm sinh mệnh nói đùa, vội vàng đứng người lên, vừa mới phóng ra bước chân lại ngừng lại. Hàn Phong thổi hắn trắng bệnh gương mặt, nhường hắn thanh tỉnh không thể lại thanh tỉnh. Chạy, có thể chạy. Thế nhưng là hắn không có cách nào cứ như vậy không ràng buộc chạy. Giang Hiểu quay đầu lại, thấy được trên mặt đất nhị vi kia dần dần khép lại thân thể, nàng tối thiểu không chảy máu nữa, cái này hiệu quả không tệ, không phải sao. Giang Hiểu một bàn tay hung hăng chụp ở trên trán của mình, lần nữa cấp nhị vi chụp vào một cái chúc phúc, mò lấy nhị vi cánh tay, nâng lên thân thể của nàng, đưa nàng thân thể vác ở trên vai của mình. Ông trời của ta, nặng như vậy. Giang Hiểu giống như là khiêng gạo, cố gắng hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này rơi xuống, Giang Hiểu liền đem nhị vĩ lần nữa ném tới trên mặt đất. Bởi vì, xa như vậy chỗ thâm lâm bên trong, sáng lên từng đạo tinh hồng sắc ánh mắt. Nhà rột gặp mưa liên tục. Thật không có ý định cấp con đường sống rồi. Vừa rồi kia cuồng mãnh tiếng nổ vang đích thực kinh thiên động địa, đưa tới một đám đạo trích. Bạch quỷ trùng quần, bạch quỷ trùng quần, bạch quỷ trùng quần. Giang Hiểu trong lòng âm thầm cầu nguyện, đã tuyết lâm bên trong đã sáng lên mấy chục đạo tinh hồng sắc ánh mắt. Lít nha lít nhít, kinh dị mà kinh khủng. Cái này đại biểu cũng không phải là độc hành bạch quỷ đến đây săn thức ăn. Giang Hiểu cầu nguyện, hắn không hy vọng nhìn thấy. Nhưng mà, nhân sinh không như ý 89/10. Hắn không muốn nhất thấy cái gì, vẫn thật là nhìn thấy cái gì, sắc thực nói, là hắn nghe được một tiếng đặc biệt gào thét. T. Kia là bạch quỷ vu đặc hữu thanh âm giàn ua. Có bạch quỷ vu trùng quần cùng không có bạch quỷ vu lãnh đạo bạch quỷ trùng quần, nó biểu hiện ra sức chiến đấu là hoàn toàn hai cái cấp bậc. Ngày bình thường làm sao tìm được ngươi cũng tìm không thấy, hiện nay ngươi lại xuất hiện, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Kinh lịch đây hết thể Giang Hiểu thật rất khó tỉnh táo lại, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tự hỏi tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Hiện nay, muốn chạy đều chạy không được. Nếu như mình tiểu đội thành viên ở chỗ này, tùy tiện một người, Giang Hiểu đều có thể cùng tiểu đội thành viên giết ra ngoài. Nhưng làm một cái lẻ loi chơi trọi đại mãi, làm như thế nào đối mặt một đám như lang như hổ kẻ săn mồi. Lại thêm đừng đề cập kẻ săn mồi bên trong còn có bạch quỷ vu loại tồn tại này. Huống chi, Giang Hiểu thể nội tinh lực không đủ, tinh châu cũng tại vừa rồi dùng hết. Giang Hiểu nhắm hai mắt lại, thật sâu thở dài, vài giây đồng hồ về sau, hắn đỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía dưới chân nhị vĩ. Lính đánh thuê thân thể như cương cân thiết cốt, hắn không cách nào từ đó cầm lấy tinh châu với tư cách bổ sung, nhưng là nhị vĩ đầu lại là có thể xé rách. Ta muốn như vậy làm a? Giờ khắc này, Giang Hiểu phảng phất đứng ở nhân sinh ngã tư đường bên trên, thời gian phảng phất tại giờ khắc này yên tĩnh lại. Giang Hiểu kia dãy rủa tâm, kia một đôi tay run rẩy, cuối cùng sờ về phía nhị vĩ đầu. Ta. Giang Hiểu đống nhiên đem nhị vĩ cánh tay lôi dậy, thật nhanh hướng trong hầm kéo đi, trực tiếp ném tới lính đánh thuê bên cạnh. Giang Hiểu cúi người, vô một cái về phía lính đánh thuê thân thể, trên thân tinh lực vận chuyển phía dưới, đem lính đánh thuê kia nặng nề thân thể trực tiếp xách lên, đống nhiên hướng hố to phía trên ném tới. Lập tức, một mảnh điên cuồng gào thét, vài đầu bạch quỷ điên cuồng tranh đoạt lấy lính đánh thuê thân thể, hướng về sau lôi kéo mà đi. Mà tại bạch quỷ vu kia một tiếng tê ngâm qua đi, hố to phía trên lần nữa vây lên vài đầu bạch quỷ. Giang Hiểu ngẩng đầu, thấy được hố to biên giới vị trí vầng sáng lên từng đạo tinh hồng sắc ánh mắt. Có bạch quỷ vu tồn tại, lính đánh thuê thi thể dẫn không khai bọn này bạch quỷ, đáng chết. Chính mình thật muốn lạnh ở chỗ này. Không đều nói trời không tuyệt đường người sao? Ngươi ngược lại là cho ta con đường nha. Khiêng nhị vĩ thân thể chạy hiển nhiên là không thực tế. Chẳng lẽ muốn cướp lấy nhị vĩ tinh châu, hấp thu tinh kỹ, nhìn xem tinh kỹ lại tính toán sau. Hoặc là trực tiếp vứt xuống nhị vĩ, dùng thân thể của nàng làm bạch quỷ bữa ăn điểm, cho mình tranh thủ một chút thời gian. Lại hoặc là lưu tại nơi này, cố gắng đem nàng lại xuống tới. Ách! Một loạt ý nghĩ tại trong đầu của hắn từng cái hiện hiện, Giang Hiểu cũng không có do dự quá lâu, mặt quay về phía mình ân nhân cứu mạng, Giang Hiểu nội tâm đã làm ra quyết định. Giang Hiểu giơ tay lên, lần nữa cho nhị vĩ một đạo chúc phúc. Bạch! Một cái kỹ năng điểm, điểm vào tinh lực đẳng cấp phía trên, chỉ một thoáng, phun trào tinh lực trong thân thể nhộn nhạo lên. Tinh lực thăng cấp. Tinh trần kỳ LV7. Giang Hiểu nhìn qua bốn phía hố to biên giới vây quanh bạch quỷ quần, hắn tả hữu lung lay cổ, phát ra thanh thúy sương vang, bày ra cách đấu thức. Ta! Giang Hiểu! Là kẻ hung hãn! Chương 92, thính danh! Gen gen gen! Một đạo chữa bệnh tia sáng lướt qua, nhảy vọt đang ảm đạm đi sắc trời dưới, tựa như ảo mộng. thuần bạch sắc chữa bệnh tia sáng tại trong hố lớn không ngừng nhảy vọt, liên tiếp tại trong hố lớn ương mềm nằm nữ nhân trên người, liên tiếp tại hố to bên trái kia điên cuồng tiến công thanh niên trên thân. Một cây chùy thủ trên dưới tung bay, lóe ra hàn mang. Giang Hiểu cầm ngược lấy chùy thủ, trên nắm tay tản ra nồng đậm thanh sắc quang mang, một quyền đem một đầu bạch quỷ nện quỳ trên mặt đất. Bạch quỷ kia tráng kiện tứ chi chống đỡ lấy mặt đất, lại tại thanh mang đẩy lui hiệu quả phía dưới, tứ chi rơi vào lòng đất. Giang Hiểu có được bạch ngân đẳng cấp tay không vật lộn, hắn theo bản năng nhấc lên đầu gối, mãnh kích bạch quỷ đầu, tận lực phía dưới, dao găm trong tay trực tiếp đâm về bạch quỷ đầu. Nhưng là kia bạch quỷ lại bị đầu gối hút bay, Giang Hiểu chùy thủ vẽ cái không. Giang Hiểu âm thầm tự trách, dạng này không được, nhất định phải tận khả năng nắm lấy cơ hội tiêu diệt đối phương số lượng, mà không phải dạng này đánh lui đối phương. Da dày thịt béo bạch quỷ, cũng không phải cái này một đầu gối có thể đánh tan. Đối mặt với hung manh đánh tới, mở ra huyết buồn đại khẩu bạch quỷ, Giang Hiểu cánh tay trái trực tiếp đưa ra ngoài. Giang giác. Bạch quỷ mở ra răng nanh sắc bén, trực tiếp cắn lấy Giang Hiểu trên cánh tay trái, mà Giang Hiểu lại cánh tay phải vung mạnh, sắc bén chùy thủ trực tiếp đâm vào bạch quỷ trong huyệt thái dương. Lấy mạng đổi mạng, tựa hồ là phương thức tốt nhất. Tại dạng này thời điểm, đối với Giang Hiểu tới nói, sẽ không lại truy cầu cái gì vô hại, mà là tại truy cầu giết địch. Giang Hiểu từng bước một lui về phía sau, cánh tay trái kéo lấy bạch quỷ thân thể to lớn, trên mặt đất ném ra thật sâu vết tích. Kia răng nanh thực sự quá mức sắc bén, bạch quỷ lực cắn thực sự quá mạnh, kém chút đem Giang Hiểu cánh tay cũng cắn nát. Giang Hiểu chơi liều cũng nổi lên, đột nhiên gỡ ra bạch quỷ đầu, liên tiếp huyết, mang theo thịt, trên cánh tay huyết dịch cốt cốt tuôn ra, thương thế thê thảm cực kỳ. Nhìn xem bị chính mình chủy thủ đâm vào huyệt thái dương bạch quỷ, Giang Hiểu trực tiếp đưa nó thi thể đạp đến mặt khác hai cái bạch quỷ bên cạnh. Bạch quỷ nhón con ngồi, dưới tình huống bình thường đều là đồng loại. Đói khát bạch quỷ không chút do dự, trực tiếp bắt đầu cắn xé chính mình đồng bạn thi thể. Mà Giang Hiểu lần nữa vung ra một đạo chữa bệnh tia sáng, êm hai trung linh thanh vang lên lần nữa, trở về tại Giang Hiểu thân thể cùng vậy lưu xuống ấn ký nhị vi thân thể. May mắn mà còn có một đồng bạn ở đây. Bằng không mà nói, nếu như chỉ có chính Giang Hiểu, cái kia chữa bệnh tia sáng căn bản nhảy vọt không nổi, mỗi một lần phóng thích trung linh, cũng sẽ là duy nhất một lần treo trên người mình, không còn nhảy vọt, sẽ ít đi rất nhiều lần trị liệu. Mà tại Giang Hiểu cái này quyết tử đấu tranh bên trong, hắn chưa từng phát giác, nằm tại trong hầm nữ nhân, tay phải chỉ tựa hồ đống núp đích. Thừa dịp trước mặt hai đầu bạch quỷ phân thây, Giang Hiểu vội vàng xoay người chạy tới, một cước đạp bay nào về phía nhị vĩ bạch quỷ, chưa khép lại tay trái lần nữa đưa ra ngoài, phảng phất đưa đến bạch quỷ bên miệng đồng dạng. Tràn ngập mùi máu tươi cánh tay, đối với bạch quỷ tới nói có được vô cùng vô tận dụ hoặc, nó từ bỏ xé rách Giang Hiểu thân thể, từ bỏ bẻ vụn Giang Hiểu đầu, mà là một chảo thật sâu đâm vào Giang Hiểu bả vai, nắm lấy Giang Hiểu thân thể, cắn một cái xuống dưới. Thử. Tự sát thức công kích. Giang Hiểu chưa hề phát hiện, hắn còn có như thế huyết tính. Sự thật chứng minh, là một người bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm. Hoặc là tinh thần sụp đổ, chờ đợi tử vong. Hoặc là hình như điên cuồng, dã như chó dại. Giang Hiểu không rõ ràng năm đó quan nhị gia là như thế nào cạo xương chữa thương, mà nhẹ nhõm đánh cờ. Hắn chỉ là cảm thấy kia cơ hồ vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng đau đớn, bạch quỷ huyết buồn đại khẩu cắn Giang Hiểu cánh tay, nằm ngang xé rách ra đến, mỹ vị huyết dịch cùng thịt mềm trực tiếp bị xé rách xuống dưới, tại bạch quỷ cắn xé qua chỗ, thậm chí lộ ra tùm bạch quỷ. Giang Hiểu dưới chân một băng, trong tay phải chùy thủ trực tiếp đâm ra, thẳng đến đối phương trái tim. Mà bởi vì cự lực xé rách, mà lùi về sau một bước bạch quỷ cũng cấp tốc phản ứng lại, không lùi mà tiến tới, một đôi lợi chảo chụp về phía Giang Hiểu đầu. Huyết buồn đại khẩu nhắm ngay Giang Hiểu cái cổ. Giang Hiểu thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái. Thử. Cho dù là trái tim bị đâm xuyên, kia răng nanh vẫn như cũ cắn lấy Giang Hiểu trên bờ vai, ra sức xé rách phía dưới, ngay cả huyết mang thịt, bạch quỷ thất tha thất thể lui về phía sau. Giang Hiểu treo bả vai, phơi bày bạch cốt âm u tay trái, một tay bịt máu chảy như suối vai phải, đối cái này lạnh buốt xúc cảm, Giang Hiểu phảng phất đã chết lặng, một đạo trung linh, trùm lên bờ vai của mình phía trên. Nhảy hướng về phía sau lưng nhị vĩ. Tinh lực lại rỗng. Điểm kỹ năng lần nữa điểm đi lên. Tinh lực thăng cấp. Tinh trần kỳ LV8. Kỹ năng điểm số, 3. Giang Hiểu thân thể chậm rãi lui lại, trong hồ lớn, phía trước có một đầu bạch quỷ, hai bên trái phải đều có hai đầu. Mà sau lưng kia hai đầu phân thây đồng bạn thi thể bạch quỷ, tại bạch quỷ vu gào thét phía dưới, cũng buông xuống trong tay mỹ vị, chậm rãi xuống tới. Đáng sợ nhất chính là, phía trên hố to biên giới. Còn có từng đạo tinh hồng sắc đôi mắt, đang phát ra khí tức khát máu, nhìn qua phía dưới chiến trường. Bọn chúng tới lui lui tả hữu di động tới thân thể, tựa hồ đè nén không được cái này táo bạo tâm tình, lại tại bạch quỷ vu chỉ huy phía dưới, chỉ có thể ở phía trên quan sát. Bạch Quỷ Vu tựa hồ đang hưởng thụ cái này ngoan cố chống cự hình tượng, hưởng thụ trận này huyết tinh thịnh yến, vui vẻ nhìn xem trận này tàn nhẫn tra tấn, hưởng thụ lấy Giang Hiểu trên thân mỗi lần tăng thêm một đạo vết thương khoái cảm. Reng reng reng. Trung linh thanh vang lên lần nữa, phi tốc qua lại Giang Hiểu cùng nhị vị ở giữa. Chậm rãi lui lại Giang Hiểu dưới chân hơi cong, đột nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài, cánh tay trái cùng vai phải vết thương mặc dù đang thong thả khép lại, nhưng vẫn như cũ tung xuống mảng lớn máu tươi. Trước mặt đầu kia bạch quỷ chu lên vọt lên, mà kia thẳng tiến không lùi bóng người lại vừa chạm vào tức nát, bạch quỷ vô hụt một đạo huyết ảnh. Ngân phẩm tinh kỹ mùi nhử. Ngay tại bạch quỷ vô hụt rơi xuống đất lập tức, trước mắt lại là một cái bổ xuống chân. Giang Hiểu vọt tới trước một khắc này, sau lưng lần nữa lao ra một cái Giang Hiểu, thật nhanh hướng vòng vây yếu kém chỗ phóng đi. Phương hướng tây bắc. Phương tây cùng phương bắc bạch quỷ cấp tốc lao đến, ý đồ bắt lấy cái này bò lên trên hố to, chạy trốn đảo vong Giang Hiểu. Làm một đầu bạch quỷ gắt gao bắt lấy chạy lên hố to Giang Hiểu mắt cá chân lúc, cái kia đạo huyễn ảnh lần nữa vỡ vụn. Tại trong hố lớn trung tâm, một cái bổ xuống chân tinh chuẩn bổ vào ngã nhào xuống đất bạch quỷ đầu bên trên, tản ra thanh mang chân phải trực tiếp đem bạch quỷ bổ tiến vào lòng đất. Giang Hiểu cố nén dẫm đạp đi lên xúc động, chậm rãi mọc ra mới mẻ huyết nhục vai phải có hoạt động năng lực, tay phải cầm truy thủ, trực tiếp đâm xuống dưới. Cùng một thời gian, lại một đường huyễn ảnh từ Giang Hiểu núp lấy thân thể liền xông ra ngoài, dẫn ra phương đông đánh tới bạch quỷ. Reng reng reng. Em hai trung linh thanh vang lên lần nữa. Nhưng mà, nương theo lấy một tiếng này trung linh, còn có kia phẫn nộ tiếng gào thét. Cho dù là có bạch quỷ bị dẫn đi, sau lưng đuổi theo bên kia bạch quỷ vẫn như cũ đem Giang Hiểu ngã nhào xuống đất. Sắc bén chảo tiết xé rách Giang Hiểu hai bên trái phải bả vai, đem núp lấy Giang Hiểu ngã nhào xuống đất, không hề nghi ngờ, sau một khắc, kia huyết buồn đại khẩu liền sẽ đánh tới. Sau lưng bị tập kích, làm sao bây giờ? Sẽ chết ở chỗ này a? Bạch. Một đạo quang trụ cấp tốc rơi xuống, xé rách lấy Giang Hiểu hai vai, ý đồ cắn xuống tới bạch quỷ thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Giang Hiểu đống nhiên xoay người, nằm ngửa trên mặt đất, chủy thủ trực tiếp đâm vào bạch quỷ cái cổ. Miệng ở bên trong phát ra kinh người tiếng giống giận dữ, a a a a. Đâm vào bạch quỷ cái cổ chùy thủ dùng sức cắt ngang, lâm ly máu tươi rải đầy Giang Hiểu khuôn mặt, nóng hổi huyết dịch tựa hồ đốt lên Giang Hiểu thu tính, hắn từng ngụm nuốt kia cốt cốt chảy xuôi máu tươi, ôn nhuận cái kia khô ráo miệng lưỡi. Phù phù. Giang Hiểu đem trên người bạch quỷ hướng bên cạnh lật đi, kia cản trở ánh mắt bạch quỷ thi thể vừa mới rời, trước mặt trên bầu trời là một cái đập xuống tới ác quỷ, che khuất bầu trời, phô thiên cái địa. Giang Hiểu chùy thủ cầm ngược, nằm ngang ở trước mắt, giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều phảng phất dừng lại. Giang Hiểu kia đưa ngang trước người trên cánh tay tản ra từng tia thanh sắc quang mang, cho dù là thoáng dùng sức, kia bạch quỷ tuyệt đối sẽ bị đánh bay. Mà kia bạch quỷ từ không trung đập xuống, sáng lên lợi chảo cực kỳ sắc bén, rồi dài bắt đầu cánh tay, chưa đụng vào Giang Hiểu cánh tay, tại bị ngăn cản trước đó, kia cứng ngắc bạch quỷ lợi chảo đã nhàn nhạt chui vào Giang Hiểu lồng ngực. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, bạch quỷ thân thể đống nhiên bị lệch, trực tiếp bị quăng tại Giang Hiểu bên cạnh thân thổ địa bên trên. Sau một khắc, một nữ nhân nắm lấy kia bạch quỷ mắt cá chân, vung lên kia chừng 1m8 bạch quỷ, hung hăng ném bay ra ngoài, ném ra hố to bên ngoài. Xung quanh vây quanh một đám bạch quỷ tựa hồ bị chấn nhức rồi, bước chân hơi có chút chần chờ. Nàng cúi đầu xuống, thấy được kia chưa tỉnh hồn Giang Hiểu. Nàng chậm rãi cúi người, to lớn thân ảnh che khuất Giang Hiểu trước mắt kia tinh không sáng chói, chậm rãi vươn một tay nắm. Tùy theo mà đến là nữ nhân kia khàn khàn thanh tuyến, Loan Hồng Anh. Giang Hiểu cật lực giơ lên tay phải, thật chặt cầm đi lên, Giang Hiểu. Chương 93, là nam nhân liền kiên trì 20 giây. Thời gian quay lại đến mấy phút trước. Từng đạo nhảy vọt trị liệu sóng ánh sáng rơi vào nhị vĩ trên thân, quần áo của nàng đã sớm bị thiêu hủy nổ nát vụn, thân thể to lớn trần trùng trục nằm tại trong hố lớn, nhận lấy hàn phong tẩy lễ. Làm nhị vĩ ngón tay run nhẹ nhẹ thời điểm, nàng cả người thời gian dần trôi qua thức tỉnh. Cảm thụ lại không phải lạnh thấu xương hàn phong cùng giá lạnh nhiệt độ thấp, mà là loại kia ấm áp cảm giác, một loại, ngâm tại suối nước nóng trong nước thoải mái dễ chịu cảm giác. Chúc phúc thánh quang tiếp tục thật lâu, tại trên người nàng tản ra từng cơn dư uy. Thanh thủy êm thai trung linh thanh lúc nào cũng truyền đến, chữa trị lấy nàng kia máu thịt be bét thân thể, cũng dần dần tỉnh lại tinh thần của nàng. Chậm rãi, kia một đôi đen nhánh đôi mắt chậm rãi mở ra, nàng lẻ loi một mình, rong chơi tại mỹ diệu như mộng ảo trong thiên đường. Nghe được lại là lệ quỷ tê minh và nhiều tiếng nặng nề tiếng đánh nhau. Nàng kia trong mắt đen nhánh từ từ khôi phục tiêu cự, cố gắng chuyển động đầu, miệng ở bên trong phát ra thống khổ nỉ non thanh. Ta còn sống. Ta làm sao có thể còn sống? Kia là chính mình gác đêm kiếp sống ở bên trong sau cùng bạo tạc, là đối nội tâm tín ngưỡng sau cùng thăng hoa. Thế nhưng là, ta vì cái gì còn sống? Theo trị liệu tia sáng dư huy tán đi, rõ ràng mà thấu xương cảm giác đau đớn cảm giác truyền lại toàn thân, nhị vị răng ngà cắn nát, suýt nữa đau đớn lên tiếng. Trong tầm mắt, là một cái hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu đang cùng vài đầu hung mãnh cường tráng bạch quỷ chém giết bộ dáng. Cánh tay của hắn chảy xuôi máu tươi, mảng lớn huyết nhục liên quan ra, trong gió rét phiêu diêu. Kia vỡ vụn quần áo hiện ra hắn thừa nhận tổn thương, gần như bị xé nát bả vai cứ như vậy dán tại nơi đó. Chỉ một thoáng, nữ nhân nghe được bên cạnh tiếng bước chân, cùng kia hung thú miệng ở bên trong phát ra vô ý thức tiếng rên nhẹ. Nhị vĩ cố gắng quay đầu, thấy được hai đầu không ngừng tới gần bạch quỷ, nàng chống lên thân thể, cánh tay lại có chút không nghe sai khiến. Đau đớn, nàng có thể nhịn. Đáng sợ nhất là tê dại, cái này nhiễu loạn nàng đối tự thân khống chế. Trong tầm mắt, kia không ngừng tới gần bạch quỷ đột nhiên thay đổi phương hướng, điên cuồng xông về người ở ngoài xa ảnh, đạo nhân ảnh kia muốn chạy à. Hắn muốn leo ra cái này hố to. Hắn rốt cục từ bỏ rồi sao? Thế nhưng là, hố to biên giới, là càng nhiều bạch quỷ tại nhìn chằm chằm. Lâm thời nguy cơ tạm bị giải trừ, trong tầm mắt, kia bạch quỷ bắt lại gầy yếu bóng người mắt cá chân, mà bóng người kia cũng ầm vang vỡ vụn. Lại là huyết tượng. Tinh kỹ mùi nhử. Hắn tại. Nhị vĩ cố gắng chống lên thân thể, quay đầu, lại thấy được thanh niên kia vẫn tại đấm máu chém giết bộ dáng. Trên người hắn lại tăng thêm mấy đạo vết thương, mặc dù trạng thái càng thêm thê thảm, nhưng là tựa hồ chưa hề buông tha. Cho dù là tại dạng này thời điểm, đối mặt với gần như không có khả năng chiến thắng địch nhân, hắn vẫn tại cố gắng chém giết, lại hoặc là, hắn đang chỉ hoãn lấy địch nhân tiến công bước chân. Trong tầm mắt, lại một đường huyễn ảnh vọt ra ngoài, dẫn ra hai đầu bạch quỷ, thanh thúy êm thai trung linh thanh vang lên lần nữa, từ phương xa chuyển đến, tinh chuẩn treo ở nhị vĩ trên thân, lại tìm kia đến lúc quy tích, thật nhanh chạy trở về, chữa trị lấy thân thể của hắn. Bại lộ trong gió rét lạnh buốt thân thể. Lại một lần nữa đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp ở bên trong, phảng phất trốn vào nhà ấm bên trong, màu trắng loáng chữa bệnh tia sáng tại trên người nàng nhảy cẫng hoan hô, không ngừng chữa trị thân thể của nàng, khép lại vết thương của nàng. Nàng yên lặng nhìn phía xa kia bị điên cuồng tàn phá thân ảnh, đột nhiên có như thế một khắc, lòng của nàng lần nữa bị ấm áp. Chưa hề nghĩ đến, lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm cảm giác, lại là từ một đứa bé nơi đó đạt được. Thật lâu không có chịu đến như vậy chiếu cố. Vô luận là cái này ấm áp chữa bệnh tia sáng, hay là hắn thủ hộ lấy nàng sắp chết thân thể hành vi, nàng đã thật lâu không có dạng này kinh lịch. Từ khi, tên kia đồng đội vì làm trái kỷ cương mà bị khai trừ về sau, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được kia ấm áp chữa bệnh tia sáng. Mà thực lực của nàng bày ở nơi này, đã sớm trở thành một tên thủ hộ giả, cũng thật lâu không có bị người cái này dạng gắt gao canh chừng. Cẩn thận lời nói chưa nói ra, tại nhị vĩ trong tầm mắt, một đầu bạch quỷ từ phía sau lưng đem bóng người kia ngã nhào xuống đất. Nhị vị dây rủa lấy bò lên thân thể, không biết mình đến cùng là đau vẫn là dễ chịu, khập khiễng hướng về phía trước rời đi. Tại kia chậm chạp tiến lên quá trình bên trong, lại thấy được một đạo quang trụ rơi vào bạch quỷ trên thân. Phương thức chiến đấu như vậy, thật đúng là có sức sáng tạo đây. Làm khó ngươi cái này chữa bệnh hệ tiểu gia hỏa. Cứng đờ bạch quỷ trực tiếp bị xoay chuyển trở lại Giang Hiểu đâm xuyên qua yết hầu, nàng rốt cục nghe được kia gần như phát tiết tiếng giống giận dữ âm, đó lấy chính là nuốt từng ngụm lớn máu tươi thanh âm. Cái này vừa mới nhập học tiểu gia hỏa, có lẽ đích thực không nên kinh lịch chiến đấu như vậy. Gắng sức đuổi theo, nhị vi rốt cục chạy tới, tại bên kia bạch quỷ đâm xuyên Giang Hiểu lồng ngực trước một khắc, bắt lại bạch quỷ mắt cá chân, hung hăng ném bay ra ngoài. Nhị vi trong tầm mắt, thấy được kia nhuộm máu tươi khuôn mặt, chưa tỉnh hồn ánh mắt, cực kỳ giống 3 năm trước đây, cái kia không dành thế sự chính mình. Nàng chậm rãi cúi người, vươn một tay nắm, nhị vi. Nhuộm máu tươi bàn tay rôi đi lên, nắm thật chặt, Giang Hiểu. Gen gen gen. Thanh thủy êm thai trung linh thanh vang lên lần nữa, tại cái này một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh bên trên qua lại xuyên thẳng qua, Giang Hiểu không nghĩ ngợi nhiều được, lần nữa dùng hết một cái kỹ năng điểm. Tinh lực thăng cấp. Tinh trần kỳ LV9. Kỹ năng điểm số, 2. Thân thể lần nữa bị rót đầy tinh lực, Giang Hiểu biết rõ, dạng này phóng túng thời gian không nhiều lắm, một khi chính mình đột phá tinh trần kỳ, tiến vào tinh vân kỳ về sau, 10 điểm kỹ năng mới có thể lên cao cấp bậc. Hắn rất khó lại cảm thụ chống rông thân thể bị tinh lực rót đầy cảm giác. Hai đạo chúc phúc quang mang lần nữa rơi xuống, Giang Hiểu di động tới bước chân, trốn đến nhị vị sau lưng. Đánh bạc tính mệnh đổi lấy một cái khác cái mạng, tâm hắn an lý. Nhị vị thân thể lại một lần nữa cảm thấy tê dại, lần này, lại là sảng khoái tê dại, nàng nhịn không được nỉ non lên tiếng, run rẩy thân thể vi vi hoạt động một chút, thư giãn lấy chính mình cỗ này vừa mới thức tỉnh thân thể. Nữ nhân kia khàn khàn thanh tuyến ra, người là học sinh. Giang Hiểu vốn định giấu ở cái này đại miêu sau lưng, lại phát hiện, hậu phương đồng dạng có hai đầu lặng lẽ sờ tới bạch quỷ, hắn cũng chỉ đành biến thành lưng tựa lưng động tác. Chỉ tiếc bởi vì thân cao quan hệ, lưng tựa không lên sau lưng, động tác như vậy có chút buồn cười. Giang Hiểu đáp lại nói, Giang Tân Nhất Trung. Nhị vĩ, phụ thân là Hàn Thành. Giang Hiểu dừng một chút, nói, vâng. Nhị vĩ kia khàn khàn thanh tuyến mang theo một tia giọng ra lệnh, về sau, liền đi theo ta đi. Giang Hiểu nhíu mày, nói, có ý tứ gì? Nhị vĩ nhìn qua hố to phía trên biên giới bộ vị mò xuống tới bạch quỷ quần, lấy lại tinh thần nàng, đã tại trong đầu thiết kế ra một đầu nối thẳng bạch quỷ vu tuyến đường. Nhị vĩ mở miệng nói, ngươi có dạng này phẩm chất cùng ý chí, ở trường học, chỉ là lãng phí thời gian. Giang Hiểu không phải rất thích đối phương kia mệnh lệnh ngữ khí, thanh âm cũng cứng ngắc lại một chút, ta nghĩ đến đám các ngươi là một nhánh kỷ luật nghiêm minh bộ đội, ngươi là một tên chính quy quân nhân. Chống đỡ 20 giây. Nhị vĩ nói, khập khiễng đi thẳng về phía trước. Giang Hiểu trong lòng đã là vạn mã buôn đằng. Là nam nhân liền chống nổi 20 giây. Trên chiến trường phía trên ngươi còn cùng ta chơi loại này trò chơi nhỏ. Ta mẹ nó. Đại tỷ, ta nhận, ngươi tiếp tục cầm cầu phi nước đại không vậy. Ta cũng không tiếp tục nói ngươi bước đi, ngươi mau trở lại. Ta. Lại. Không. Nói. Ngươi. Bước. Đi. A. Ngươi mau trở lại. Chương 94, điên rồi. Nhị vĩ chậm rãi mở miệng nói, khập khiễng đi thẳng về phía trước, nguyên bản nên điên cuồng bắn vọt, thảm liệt bộ dạng chiến trường xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Bước tiến của nàng chậm chạp, mà đối diện vây xuống tới bạch quỷ quần càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, toàn thân đề phòng, thân người cong lại đi về phía trước. Chậm rãi, nhị vĩ đi lên, tiếp lấy chạy chậm lên, cho đến cùng bạch quỷ quần gặp nhau một khắc này, thân thể của nàng đột nhiên gia tốc, lập tức bắn vọt. Thân thể to lớn tránh chuyển xê dịch, cực kỳ linh hoạt, tránh thoát từng đạo lợi trảo. Tá lực đả lực, như là một đầu sông vào bầy cá trạch, trái thiếp hữu dựa vào, từ đầu đến cuối tiến lên, chưa hề bị bất luận cái gì chướng ngại chỉ hoan bước chân. Nàng tại kia bạch quỷ trong đám ngạnh sinh sinh vọt ra, thẳng bước xa xa bạch quỷ vu. Bạch quỷ vu kia khuôn mặt tái nhợt bên trên tràn đầy kinh hoàng, cấp tốc triệt thoái phía sau, miệng ở bên trong phát ra từng cơn tiếng gào thét. Nguyên lai, những cái kia bị nó mệnh lệnh tại hố to phía trên biên giới, không cho phép tham chiến bạch quỷ quần, cũng không phải là đang xem kịch. Mà là bạch quỷ vu lưu lại bảo hộ chính hắn. Bạch quỷ nhóm gào thét vọt lên, mà tại dưới bầu trời đêm, cái kia đạo cấp tốc xẹt qua thân ảnh trạng thái tựa hồ đã khôi phục, đại miêu dứt bỏ ngụy trang, lộ ra là báo đi săn khát máu răng nanh. Răng rắc răng rắc răng rắc, mấy tiếng thanh thúy sương vang, nương theo lấy bạch quỷ vu gào khóc kêu to thanh âm xa xa truyền đến. Giang Hiểu có chút không biết nên đối mặt ai, chung quanh đều là bạch quỷ, này làm sao kiên trì? Đại miêu, ngươi mau trở lại. Con kia hung ác đại miêu phảng phất nghe được Giang Hiểu nội tâm kêu gọi, giơ lên bạch quỷ vu thân thể gầy yếu chạy trở về, sau lưng đi theo một đám chen chúc mà tới bạch quỷ, nàng một góc giẫm tại hố to bên dưới, đống nhiên vọt lên, trực tiếp nhảy trở về hố to điểm trung tâm, nặng nề rơi vào Giang Hiểu bên cạnh. Hô! Một trận đằng vân giá vũ, Giang Hiểu chỉ cảm thấy mình bị nàng ném bay ra ngoài, hơn nữa còn là bị thẳng đứng ném phi. Giang Hiểu một trận luống cuống tay chân, mà phía dưới, con kia đại miêu một cước hung hăng giẫm trên mặt đất. Ngân sắc tinh ránh bỗng nhiên sáng lên. Cùng nàng vừa rồi kia kinh thiên động địa, đồng quy vu tận tự bạo khác biệt, lần này, nàng nổ tung không phải tự thân, mà là chung quanh. Cái này tinh kỹ, Giang Hiểu gặp qua, Lý Duy Nhất từng dùng qua. Ngân phẩm tinh kỹ viêm liệt. Cùng trước mắt nữ nhân thả ra viêm liệt so sánh, Lý Duy Nhất viêm liệt nhiều nhất là đốt pháo, nhị vị đây cũng là dẫn bạo bom. Ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt bốn hành. Từng vòng đuổi theo bạch quỷ vu thi thể, mất lý trí. Vừa lên bạch quỷ quần toàn bộ bị tạc bay ra ngoài. Bọn chúng mình đầy thương tích, trong miệng phun ra lấy máu tươi, như là đạn pháo bình thường, từng cái nặng nề đánh vào hố to sườn dốc bên trong. Cho dù là kia cứng rắn đất đông cứng, đều bị từng đầu bạch quỷ xô ra một cái động lớn. Kia từng cấp Giang Hiểu mang đến uy hiếp tính mạng sinh vật, ngay tại nàng thật đơn giản một chiêu phía dưới, toàn quân bị diệt. Vô luận như thế nào, sống sót liền tốt. Vẫn như cũ trình lên thăng xu thế Giang Hiểu tinh thần buông lỏng, lại cảm giác không đúng lắm. Như thế nào càng ngày càng cao. Cái này lúc nào là coi xong. Ta đích xác là tránh thoát bạo tạc, nhưng ngươi lực đạo này có phải hay không quá lớn điểm. Ta không phải bị tạc chết, ta sợ là bị ngã chết. Rốt cục, lên cao su thế dần dần chậm lại, Giang Hiểu thân ảnh trên không trung ngã xuống. Từng cơn mất trọng lượng làm cho Giang Hiểu trái tim đập mạnh, đều nhanh nhảy ra cổ họng, quá kích thích. Ta thích loại cuộc sống này. Ta chán ghét loại cảm giác này. Ta đã điên rồi. Phía dưới kia bước lên hỏa diễm đi tứ tán, bàng bạc tinh lực bao khỏa phía dưới, hướng chung quanh dập dờn ra một vòng ánh lửa, nhị vĩ giơ lên kia sát ý kinh người gò má, nhìn qua trên bầu trời rơi xuống Giang Hiểu. Nàng cong lên chân, nhẹ nhàng nhảy lên, một cái xách lấy Giang Hiểu thân thể, thân thể xảo diệu xoay chuyển, kẹp ở bên hông, nặng nề rơi xuống đất. Theo nàng buông ra cánh tay dài, Giang Hiểu bước chân lảo đảo cách xa nữ nhân này, hắn hiện nay chỉ muốn hồi trường học, cùng cùng cấp bậc các học sinh chơi đùa, không muốn cùng cái này đại miêu có bất kỳ liên quan. Không nguyện ý đi theo ta. Nhị Vĩ nhìn xem Giang Hiểu lảo đảo thân ảnh, mở miệng lần nữa dò hỏi. Nói thật, nàng đứng tại trong hố sâu, chung quanh là một vòng bị dây lát dây dị thứ nguyên sinh vật, bên chân là kia bị tạc huyết nhục mơ hồ bạch quỷ vu. Tại dạng này thời điểm, nàng nói ra lời như vậy, đích thực rất có sức thuyết phục. Mà quyết tâm Giang Hiểu, chỉ là giải khai chính mình nát nát không chịu nổi quân phục, đưa tay đưa cho Nhị Vĩ. Giang Hiểu, mặc xong quần áo, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn thẳng thắn đối đãi. Nhị Vĩ. Giang Hiểu mới 16 tuổi, cái này tiểu thân bản mới 172cm, còn tại phát dục bên trong, bất quá, hắn cũng không cho là mình mấy năm về sau có thể dài đến 2m thân cao. Món kia rách rưới, nhuộm máu tươi ngụy trang quân phục đặt ở Nhị Vĩ trên thân, tựa hồ bị trở thành bó sát người áo lóc nhỏ. Đáng được ăn mừng chính là, bởi vì quân phục thật sự là nát nát không chịu nổi, cho nên nàng vẫn thật là mặc lên. Về phân quần. Không có việc gì, trời tối. Dù sao Giang Hiểu đối cái này đại miêu không hứng thú, nàng tựa hồ cũng không chút nào để ý, hai người nhịn một chút liền đi qua. Thú vị là, tóc của nàng cùng lông mày đều tại, chẳng lẽ là biến thân dung nham thân thể về sau, tự động đi theo thân thể chuyển đổi thành dung nham hình thái A. Giang Hiểu một bên tự hỏi, một bên bận bịu tối bụi. Bận bịu cái gì? Đương nhiên là tại nổ củ cải. Kia từng đầu bạch quỷ bị Nhị Vĩ nổ lộn ra ngoài, bị kia lực đạo cuồng mánh đánh vào hố trong vách, Giang Hiểu bỏ ra rất đại lực khí mới đem bọn chúng từng cái lôi ra ngoài. Giang Hiểu một bên phóng thích ra trung linh cùng chúc phúc, nhanh chóng khôi phục tự thân cùng Nhị Vĩ tình trạng cơ thể, một bên dùng chùy thủ cắt đứt lấy bạch quỷ đầu, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại tinh châu. Giang Tiểu. Nhị Vĩ nói giọng khàn khàn, một tay ném tới một viên tinh châu. Nàng đương nhiên điều tra qua mấy cái này tù phạm, cũng biết trước mắt đứa nhỏ này gọi là Giang Tiểu Bì. Nhưng là vừa rồi nàng tự giới thiệu thời điểm, Giang Hiểu nói thẳng ra Giang Hiểu, không có Bì. Đương nhiên, nàng đem Hiểu trở thành Tiểu. Âm đọc là giống nhau, Giang Hiểu thật cũng không biện pháp phát giác, hắn quay đầu, tiếp nhận kia một viên tinh châu, rất rõ ràng, nó đến từ Nhị Vĩ dưới chân bạch quỷ vu. Cái này mai tinh châu thế nhưng là có giá trị không nhỏ, có lẽ Nhị Vĩ cũng không phải là một cái coi trọng tiền tài người đi, lại hoặc là... Đây là đối Giang Hiểu thủ hộ phần thưởng của nàng. Hắn thủ hộ nàng, nàng thay hắn giải quyết hết thể nguy cơ, cái này mua bán vẫn là rất có lời. Nhưng nhường Nhị Vĩ chân chính lên lòng yêu tài, lên tán đồng chi ý chính là, Giang Hiểu dùng sinh mệnh vì nàng trì hoãn thời gian, dùng đặc thù chữa bệnh tinh kỹ, cứu sống thoi thóc nàng. Cái mạng này, đích thực xem như Giang Hiểu cấp từ trong quỷ môn quan kéo trở về, nàng vừa rồi thật là căn cứ đồng quy vu tận ý nghĩ đi. Không nghĩ tới, còn có thể lần nữa mở hai mắt ra. Lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc thế giới. Giang Hiểu không nói gì thêm, đây cũng không phải là khiêm nhượng thời điểm, hắn trực tiếp hấp thu bạch quỷ vu tinh châu. Từng cơn tinh lực tràn vào thể nội, hắn nội thị tinh đồ bên trên, chúc phúc cùng mùi nhử, phân biệt biến thành bạch ngân phẩm chất LV1, tháng 1 năm 10. 10 cái hoàng đồng phẩm chất bạch quỷ vu tinh châu mới có thể thăng một tiểu cấp, 100 cái mới có thể thăng cấp đến hoàng kim phẩm chất. Giang Hiểu chỉ có thể dựa vào chính mình đánh, cái này tinh châu giá cả. Cũng không phải là hắn có thể chịu được nổi. Vạn hạnh, với tư cách một tên giác tỉnh giả, buôn bán bạch quỷ thi thể, đánh một chút phổ thông tinh châu, còn có thể duy trì sinh kế, bằng không mà nói, Giang Hiểu cùng Hàn Giang Tuyết hai cái còn tại đi học hải tử, thật không biết nên như thế nào sinh tồn được. Sao? Giang Hiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như mình kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu chết rồi, quốc gia hẳn là sẽ cấp một ít tài chính trợ cấp A. Chẳng lẽ mình trong nhà không hề giống trong tưởng tượng nghèo như vậy? Đại phú đại quý là không thể nào, bình thường ăn mặc cũng không có vấn đề a. Hàn Giang Tuyết không hề giống hắn tưởng tượng như thế tới Tuyết Nguyên ở bên trong làm công. Không được, trở về được hỏi nàng một chút. Giang Hiểu thu hoạch trọn vẹn 26 mai tinh châu, thưởng thụ lấy bội thu vui sướng, quay người muốn cấp Nhị Vĩ phân một nửa, lại thấy được nàng đã leo lên hố to bên dưới, chính lặng lẽ núp trên mặt đất. Hàn Phong thổi tan mái tóc dài của nàng, tung bay về phía trước, tại cái này ảm đạm sắc trời dưới. Nàng kia thâm thúy mắt đen lúc gần lúc hiện, giống như là một đầu tùy thời đi săn báo cái. Đuổi theo. Nhị Vĩ trong miệng truyền đến thanh âm khàn khàn, cũng không quay đầu, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Giang Hiểu vội vàng đi theo. Hắn đối tự thân định vị rất rõ ràng. Hắn liền là một cái đại mãi. Có đoàn đội tại, hắn có thể nhường chi này đoàn đội phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Không có đoàn đội tại, Giang Hiểu chỉ có thể để cho địch nhân phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Chương 95, phất nhanh. Người. Nhị Vĩ nhún nhún cái mũi, hẹp dài mắt phượng nhìn chằm chằm nơi xa kia rậm rạp tuyết lâm, chân đạp tuyết trắng mênh mang, cấp tốc đi thẳng về phía trước. Giang Hiểu có phần tỉnh tỉnh. Ta có phải hay không người tàn tật? Ta thế nào cái gì đều nhìn không đến? Người không đến? Nghe không đến? Đi theo nhị vĩ, Giang Hiểu rón rén tiến lên, bởi vì đem trang phục ngụy trang cho nhị vĩ, cho nên Giang Hiểu lúc này mặc trên người chính là nát nát dê nhung áo, tại cái này lạnh thấu xương hàn phong phía dưới, Giang Hiểu thật rất lạnh. Giang Hiểu là thật khống chế không nổi chính mình răng run lên thanh âm, cho nên chỉ có thể cắn chặt hàm răng, rất rõ ràng, tại kịch liệt sau khi vận động, khô nóng thân thể dần dần thanh lương xuống tới, chờ đợi Giang Hiểu liền là một trận cảm mạo, phát sốt. Giang Hiểu rất muốn cho mình mặc lên một cái chúc phúc, nhưng nhìn đến phía trước nhị vĩ kia bộ dáng nghiêm túc, Giang Hiểu cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Rốt cục, bên hai truyền đến xé rách thanh âm, Giang Hiểu sửng sốt một chút, tiếp tục tiến lên, lại thấy được bốn đầu bạch quỷ ngay tại ra sức cắn xé một nhân loại. Nhân loại kia không có chút nào chống cự, phảng phất vẫn còn đang hôn mê bên trong. Nhưng dù vậy, bạch quỷ nhóm răng nhọn móng sắc vẫn như cũ không cách nào xuyên phá da của đối phương, kia màu da làn da lại như thép như sắt, cứng rắn dị thường. Lần này, phía trước nhị vĩ không có nở rộ tinh đồ, nàng rón rén sờ lên, đôi bàn tay hiện lên trảo hình, chân trần giống tại tuyết trắng bên trên phát ra két két tiếng vang, bị bạch quỷ nhóm ra sức xé rách thi thể thanh âm xảo diệu che. Siêu. Giang Hiểu thấy hoa mắt, chỉ thấy con kia đại miêu nguyên bản bò lổm ngổm thân thể, lập tức vọt ra ngoài, sắc bén móng vuốt trực tiếp từ phía sau lưng xé rách hai đầu bạch quỷ cái cổ, đại miêu rơi xuống đất lập tức, song chảo một tay một cái, bắt lấy còn lại kia hai đầu thoáng kinh ngạc bạch quỷ. Hung hăng vung lên, đập xuống đất. Nàng tay trái cầm lên một cái, ngạnh sinh sinh bẻ gãy đối phương đầu, dưới chân thuận thế tiến lên, một cước hung hăng đạp vỡ một đầu khác bạch quỷ đầu. Từ ngực. Giang Hiểu nuốt ngụm nước bọt, đây cũng quá huyết tinh, quá bạo lực. Cái gì gọi là chém dưa thái rau? Cái gì gọi là hàng duy đả kích? Giang Hiểu cố gắng một chút, ngược lại là cũng có thể cùng bạch quỷ đánh một trận, nhưng là hắn làm không được cái này như thế nhẹ nhõm miểu sát. Nhị vĩ xoay người, nhìn về phía dưới chân lính đánh thuê. Trên người hắn quần áo sớm đã bị thiêu hủy nổ nát vụn, lưu lại một thân cương thiết thân thể. Để cho người ta cảm thấy khổ sở chính là, trên người hắn không có nửa điểm vết thương. Nhị vĩ cảm thụ một cái trạng huống thân thể của mình, nghĩ đi nghĩ lại, nàng một đầu gối đỉnh xuống tới, hung hăng đè ép lính đánh thuê lồng ngực, tay cầm thành quyền, tả hữu khai cung, điên cuồng đập nện lấy lính đánh thuê đầu. Giang Hiểu rốt cục xem như giải phóng, cho mình chụp vào cái chúc phúc, ủ ấm thân thể. Trong đầu nghĩ lại là vừa rồi nhị vĩ kia xảo diệu đánh lén, tại tuyết này trong đất, có thể làm được như thế vô thanh vô tức, thật là thần cấp thao tác, lại thêm đừng đề cập nàng tại chỗ rất xa liền phát hiện động tĩnh bên này. Giang Hiểu đối nàng cái tay kia không thể quen thuộc hơn nữa, nàng cũng không có lưu móng tay dài, nói cách khác, kia cắt chém bạch quỷ đầu trào tiết cũng không phải là dựa vào móng tay làm được, đây là một loại nào đó tinh kỳ a, có thể làm cho ngón tay của nàng như lưới dao bình thường sắc bén. Nhớ ngày đó, nàng công hướng lính đánh thuê thời điểm, phát ra kia một đạo cương thiết ma sát thanh âm, thậm chí lộ ra ngay từng đạo hỏa tinh, nghĩ đến cũng là dựa vào cái này thần kỳ tinh kỹ. Lấy lại tinh thần Giang Hiểu, nhìn xem nhị vi từng quyền hung hăng đập nện lấy lính đánh thuê bộ mặt, nắm đấm cùng cương thiết đầu đụng vào lập tức, còn phát ra thùng thùng tiếng kim loại âm. Quả thực là hai khối cây sắt tại lẫn nhau đối. Thế giới này thật là đáng sợ. Giang Hiểu không nhìn thấy nhị vi thiết quyền phá vỡ lính đánh thuê phòng ngự, nhưng lại nhìn thấy lính đánh thuê đầu ngay tại chậm rãi bị nện biến hình. Hai bên trái phải chậm rãi lom xuống dưới. Bởi vì lính đánh thuê phòng ngự thực sự quá mạnh, nàng không thể hướng xuống nện, chỉ có thể hai bên trái phải vung mạnh. Cái tên điên này. Kia thiết quyền tựa như là vung lên đại chủ ý đồng dạng, thùng thùng tả hữu quăng nện. Giang Hiểu tâm lý thậm chí đều phối hợp âm, bát thập, bát thập, bát thập. Đại miêu tại vung mạnh chủ ý, Giang Hiểu một bên phối thêm âm, một bên tìm được bạch quỷ thi thể, làm lên nghề cũ. Sẽ không có gì so nhặt thi càng khiến người ta khoái hoạt. Nếu có, đó nhất định là liếm bao. Bốn đầu bạch quỷ, Giang Hiểu thu hoạch được ba mai tinh châu, xoay người, kia tên điên ngay tại quan nện. Sợ nhất không phải không khí đột nhiên im lặng, là bầu trời đêm yên tĩnh ở bên trong chỉ có thùng thùng trầm đục thanh. Giang Hiểu thận trọng mở ra một đề tài, nói, cảm ơn ngươi đem ta từ đổ sụp trong động quật cứu ra. Nhị vĩ dứt khoát tọa kỵ tại lính đánh thuê trên thân, vẫn như cũ tả hữu quan nện, phảng phất không có nghe được Giang Hiểu thanh âm. Mà là theo dưới thân cỗ thân thể này khá lên sức lực. Ta nhớ được, ngươi lần thứ nhất vào nhà giam thời điểm, chú ý nhiều nhất chính là ta, ta cảm thấy ngươi là đang hoài nghi ta, vì cái gì còn muốn cứu ta ra. Giang Hiểu mở miệng do hỏi. Nhị vĩ thân thể bỗng nhiên dừng lại, xoay đầu lại, nắm đấm khẽ run, âm lệ ánh mắt khóa chặt Giang Hiểu hai mắt. Giang Hiểu dọa đến khẽ run rẩy, gấp vội vàng nói, đối ta hữu hảo điểm, đại miêu, ta vừa mới cứu được ngươi, trả lại cho ngươi y phục mặc đâu, cái này băng thiên tuyết địa, ta đều nhanh bắt kịp Tả Bá Đạo. Nhị vĩ thu hồi kia âm trầm ánh mắt, lần nữa nhìn về phía dưới thân thi thể, tiếp tục tả hữu khai cung. Giang Hiểu sắc mặt có chút cổ quái, nghe liền đau, đoán chừng quả đấm của nàng bên trên cũng là bao trùm tinh lực, vận dụng tinh kỹ, bằng không mà nói, tay của nàng đoán chừng đều nát. Vì cái gì cứu mình ra đâu? Là bởi vì tội phạm cũng có nhân quyền a. Nhìn thấy lúc này nhị vĩ kia điên cuồng âm tàn bộ dáng, Giang Hiểu cũng không cho rằng nàng là xuất phát từ dạng này tâm lý trạng thái. Là bởi vì chính mình hiềm nghi lớn nhất, cũng có thể tại chính mình miệng ở bên trong được cái gì tin tức a. Nghiêm hình bức cung, cái này tựa hồ là nhị vĩ có thể làm ra tới sự tình. Lại hoặc là, nàng chỉ là đơn thuần tiện đường, thiện tay kéo một cái. Giang Hiểu chỉ là cảm giác được may mắn, nàng vừa rồi tại trong hố lớn ý đồ thu hắn, hẳn là công nhận Giang Hiểu, Giang Hiểu tạm thời xem như thoát khỏi hiểm nghi. Lần này sự cố đích thật là quá trùng hợp, đám người này nhóm tự chọn tới đánh lén Tuyết Nguyên, ý đồ nhường Tuyết Nguyên sụp đổ, mà Giang Hiểu đoàn đội vừa vặn xông vào cấm khu, thẳng bức quân sự trọng địa biên giới, cũng khó trách sẽ có như thế hiểu lầm. Nhìn xem vung lên trọng chủ y nhị vĩ, Giang Hiểu sợ nàng chơi liều bên trên đến, mất đi khống chế, tiếp tục mở miệng nói, hắn là người Nga. Nói hình như là tiếng Nga. Ừm. Điên cuồng nhị vĩ rốt cục cấp ra một điểm đáp lại. Ta vẫn cho là Hoa Hạ cùng Nga quan hệ không tệ, tối thiểu không cùng Âu Mỹ như vậy khẩn trương. Giang Hiểu thăm dò tính dò hỏi. Không có chút nào tín ngưỡng dòng binh đoàn mà thôi, không phân quốc tịch, chủng tộc. Nhị vĩ mở miệng đáp lại nói, tâm tình của nàng rốt cục có chút chuyển biến tốt đẹp, bởi vì, người lính đánh thuê kia hai bên gò má không ngừng lom xuống dưới, đoán chừng là rốt cuộc không tỉnh lại. Vậy các ngươi biết rõ? Hả? Giang Hiểu hơi sững sờ, trong đầu khắc sâu vào mấy cái tin tức. Nhất nhân trảm, điểm kỹ năng 1. Kỹ năng điểm số, 3. Nhất nhân trảm. Có ý tứ gì? Sát hại giác tỉnh giả cũng có điểm kỹ năng. Nhớ ngày đó, Giang Hiểu đoàn đội săn giết bạch quỷ thời điểm, cấp ra hoàng đồng thủ sát, hoàng đồng tập sát, thậm chí là hiện nay hoàng đồng bách sát, đều có một cái kỹ năng điểm. Mà bây giờ, hắn cùng nhị vĩ xem như một nhánh đoàn đội, tại nhị vĩ điên cuồng vùng mạnh chủ y phía dưới, bọn hắn rốt cục giết cái này dòng binh. Tinh hà thủ sát, điểm kỹ năng 5. Kỹ năng điểm số, 8. Ai ra, tinh hà kỳ vậy mà mới cho 5 điểm kỹ năng. Nội tâm nhả danh Giang Hiểu hơi ngừng, bởi vì vượt cấp giết chóc, điểm kỹ năng 5. Kỹ năng điểm số, 13. Ta nhỏ mẹ A, IE, cái này 5 điểm ngược lại là cho không lỗ. Ngẫm lại cái này 5 điểm là như thế nào lấy được, Giang Hiểu là thế nào đem hết toàn lực cứu ra bị giam cầm nhị vĩ, lại là như thế nào đánh bạc tính mệnh thủ hộ sắp chết nhị vĩ, cái này 5 điểm ngược lại là ít. Hết thảy 10 điểm, đầy đủ tùy ý một hạng hoàng đồng phẩm chất tinh kỹ, cơ sở kỹ thăng cấp làm bạch ngân phẩm chất. Nói tóm lại coi như chịu đựng. Dù sao cũng là đoàn đội tác chiến, không phải Giang Hiểu đơn giết. Cũng không biết đoàn đội tác chiến là có ban thưởng tăng thêm vẫn là có ban thưởng giảm xuống. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Giang Hiểu mặc dù một mực dùng truy thủ, nhưng là kia cơ sở kỹ, truy thủ tinh thông vẫn như cũ là hoàng đồng phẩm chất LV5, cấp bậc cũng không có thăng. Ngẫm lại cũng thế, Giang Hiểu cũng không có cảm giác truy thủ của mình kỹ xảo có bao lớn tiến bộ, mặc dù nắm trong tay lấy truy thủ, nhưng vẫn như cũ đi là tay không vật lộn đường đi. Nếu như trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục, Giang Hiểu có thể xa xỉ một cái, hoa 5 điểm cưỡng ép điểm đến truy thủ tinh thông bên trên, như vậy, vô luận là đối địch nhân, vẫn là đối bạch quỷ, Giang Hiểu lực sát thương cũng có thể càng mạnh một ít. Nếu như trận chiến đấu này rất nhanh kết thúc, Giang Hiểu tất nhiên sẽ bớt ăn bớt mặc, dù sao hoàng đồng cấp bậc là cơ sở nhất cấp bậc, chỉ cần Giang Hiểu cố gắng bỏ công sức, có thể tự hành tăng lên truy thủ tinh thông đẳng cấp. Trong tư liệu nói, ngươi chỉ chọn sáng lên 3 cái tinh danh. Nhị vĩ thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền tới. Giang Hiểu lấy lại tinh thần, nhìn xem vẫn như cũ đập mạnh đầu nhị vĩ, Giang Hiểu đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Chương 96, nguy rồi. Giang giác. Giang Hiểu phảng phất nghe được cương thiết vỡ vụn thanh âm, hắn thuận mắt nhìn lại, lính đánh thuê kia như thép như sắt cứng rắn đầu, rốt cục tại nhị vĩ điên cuồng công kích phía dưới, rốt cục bị đập bể. Giang Hiểu lực đạo không đủ, truy thủ đồng dạng không được, nhưng là đối với nhị vĩ tới nói, kia vận dụng lấy tinh kỹ năm đấm, so truy thủ mạnh lên gấp trăm lần. Ngươi chỉ chọn sáng lên 3 cái tinh rãnh, ta lại thấy được tối thiểu 5 cái tinh kỹ. Nhị vĩ hai tay cắm vào kia vỡ vụn đầu bên trong, dùng sức hướng hai bên vạch lên. Không. Là 6 cái, một cái tinh trần kỳ hài tử, không có khả năng có được dạng này lực phòng ngự, bạch quỷ nhẫn lại, ngươi đồng dạng có được. Nhị vĩ rốt cục đem lính đánh thuê vỡ vụn đầu xé nát, thật dài ngón tay kẹp ra trong đó tinh châu. Cho ta xem một chút ngươi tinh đồ. Nhị vĩ làm việc tựa hồ rất có trật tự, mỗi hoàn thành một hạng ưu tiên nhiệm vụ, liền sẽ bắt đầu tiếp theo hạng nhiệm vụ. Lúc này, rốt cục giải quyết lính đánh thuê nàng, quay đầu nhìn về phía Giang Hiểu, hỏi nàng mưu đồ đã lâu lời nói. Không muốn sáng. Giang Hiểu thuận miệng nói. Ngươi cho rằng ngươi có cự tuyệt tư cách. Nhị vĩ nhìn xem Giang Hiểu, đem lính đánh thuê tinh châu bóp ở lòng bàn tay, từng đợt bàng bạc tinh lực lập tức tràn vào thân thể khổng lồ kia. Giang Hiểu cảm thấy xung quanh kia quấy lên tinh lực, như Giang Hà bình thường nồng đậm, trong không khí mãnh liệt chảy xuôi. Giang Hiểu vội vàng bắt đầu hấp thu tinh lực, hắn có tinh lực rồi rào bị động kỹ, nhờ theo gió đông, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa bước lên tinh lực. Nàng cũng không hỏi thăm liên quan tới lính đánh thuê này tinh châu thuộc sở hữu, có lẽ là nàng cũng không thèm để ý Giang Hiểu ý kiến, lại hoặc là, nàng cho rằng một cái tinh hà kỳ tinh châu, cho một cái tinh trần kỳ hài tử tới nói, là một loại hành động phí của trời. Nói tóm lại, nàng hấp thu cái này mai tinh châu. Có nhiều thứ Giang Hiểu có thể tranh thủ, có chút không được. Nhị vĩ cũng không phải Hạ Nghiên, càng không phải là Hàn Giang Tuyết, nhị vĩ không phải người một nhà, Giang Hiểu nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không dám mở miệng muốn. Nhị vĩ cứ như vậy ngồi tại thi thể trên lồng ngực, phía dưới là kia vỡ vụn đầu, chung quanh là từng tầng nhộn nhạo lên tinh lực. Như thế như vậy, nàng không còn hỏi thăm, thậm chí thân thể đã không còn bất luận cái gì dị động, phảng phất liền hô hấp đều rất nhẹ, giống như là một tòa pho tượng bình thường, cứng đờ ngay tại chỗ. Giang Hiểu đồng dạng tại bổ sung lấy tinh lực, hưởng thụ lấy như mộng ảo cảm giác, nếu có thể một mực tại loại hoàn cảnh này tu luyện tinh lực, chỉ sợ Hoa Hạ giác tỉnh giả đều có thể có đành phải bay vọt. Không biết qua bao lâu, Giang Hiểu thoải mái mở hai mắt ra, nhìn thấy lại là kia pho tượng run nhẹ nhẹ thân thể. Cho dù là cùng nàng cùng nhau xuất sinh nhập tử, đối với cái này cuồng dã đại miêu, Giang Hiểu đều cảm giác không thấy bất luận cái gì cảm giác an toàn. Tính tình của nàng đích thực có chút hay thay đổi. Tại trong hồ lớn, nàng đưa tay kéo hắn thời điểm, kia trong mắt đen nhánh bên trong hiếm thấy mang theo một tia mềm mại. Làm nàng ý đồ thu Giang Hiểu làm đồ đệ thời điểm, trên mặt đều là tán thưởng cùng tán thành. Làm nàng ném cho Giang Hiểu Bạch Quỷ Vu Tinh Châu thời điểm, nàng đã khôi phục bình tĩnh, hai con ngươi lại không gợn sóng. Làm nàng chém giết Bạch Quỷ, ngược sát lính đánh thuê thời điểm, trên mặt nàng tràn đầy kinh người sát ý, một thân túc sát chi khí, hai con ngươi âm tàn sắc bén, đối Giang Hiểu nói lên vấn đề cũng là hùng hổ dọa người. Giang Hiểu có thể dễ dàng tha thứ một nữ nhân tại trong một ngày cảm xúc thay đổi rất nhanh, nhưng là không cách nào dễ dàng tha thứ một nữ nhân tại ngắn ngủi 10 phút ở bên trong, diện mục nhiều như vậy biến. Nữ nhân như vậy, chỉ sợ ngay cả bằng hữu cũng không thể làm. Đã nàng có thể vì trong lòng tín ngưỡng mà xả thân quên chết, chỉ sợ chỉ có cùng nàng làm chiến hữu, mới có thể một mực trói chặt lại hai người quan hệ. Giang Hiểu lặng lẽ hướng lui về phía sau, đối mặt với một đầu tính tình hay thay đổi dã thú. Hắn không thể xác định nàng sẽ làm ra tới cái gì. Nàng không phải một cái nhu thuận yêu cười nhà ở Kim Mao, mà là một đầu tại trên thảo nguyên hung ác cuồng dã báo săn. Giống như Bạch Quỷ Vu, loại người này không thích hợp làm tinh sủng. Thực chất bên trong hung tàn nhường nàng rất dễ thí chủ. Lui lại mười mấy bước về sau, Giang Hiểu rốt cuộc biết thân thể của nàng vì sao run rẩy, miệng ở bên trong lại vì sao phát ra kia vô ý thức nỉ non thanh âm. Nương theo lấy nữ nhân trước kia bên trong phun ra từng tia xương trắng. Giang Hiểu lại một lần nữa cảm thấy nhộn nhạo lên bàng bạc tinh lực. Nàng vậy mà. Đột phá. Giang Hiểu chỉ là một cái tinh trần kỳ thái điểu, đối đẳng cấp cao đại thần cũng không quen thuộc. Đối với tinh hà kỳ nhị vĩ tới nói, Giang Hiểu đối nàng tinh lực giác quan tương đối mơ hồ, chỉ là biết được dạng kiếp như sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận bước lên phun trào tinh lực không phải hắn có thể sánh ngang. Cho nên, lúc này Giang Hiểu cũng không rõ ràng nàng là vượt qua tinh hà sơ kỳ, vẫn là vượt qua tinh hà hậu kỳ. Là tiến vào tinh hà đỉnh phong, vẫn là một cước bước vào kia chuyển kỳ tinh hải kỳ. Giang Hiểu chỉ là hy vọng, tương lai một ngày nào đó, hắn cũng có thể làm được như vậy, trở thành một tên để cho người ta nhìn mà phát khiếp thức tỉnh cường giả. Cho nên, ba cái tinh danh, mỗi một cái đều là nhất tinh song kỹ, đúng không? Nhị vĩ chậm rãi đứng người lên, hẹp dài mắt phượng bên trong tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn sang. Giang Hiểu theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước, tiếp theo nâng tay phải lên. Một đạo quang trụ rơi vào nhị vĩ trên thân. Nhị vĩ sắc mặt cứng đờ, vừa mới ngừng run thân thể lần nữa lầu động. Nương theo lấy nữ nhân kia khàn khàn tiếng rên rỉ, Giang Hiểu mở miệng nói, thân mật điểm, binh sĩ. Dù là ngươi không coi ta là thành chiến hữu, quên đi sinh tử của chúng ta chi giao, nhưng ta là một tên Hoa Hạ công dân, mời ngươi bảo hộ ta, tối thiểu làm được không làm thương hại ta. Nhị vĩ đôi mắt vi vi trừng lớn, Giang Hiểu phân tích cực kỳ chuẩn xác, ngôn từ sắc bén, thẳng đến mệnh môn. Những lời này qua đi, tâm tình của nàng đích thật là có chút chuyển biến, túi đầu nhìn qua quật cường Giang Hiểu, nói, ngươi rất thú vị. Ta cũng không muốn thú vị. Ta nghĩ an an toàn toàn đi ra tuyết nguyên. hoặc là nói, ta muốn an toàn rời đi bên cạnh ngươi. Nhưng vấn đề là, không có ngươi, ta chỉ sợ đi không ra cái này tuyết nguyên. Cảm giác này đơn giản hỏng bét, đại nãi nguyên bản nên vui sướng nhất, tất cả mọi người hội nâng ở trong lòng bàn tay cung cấp, kết quả đây. Hiện nay Giang Hiểu chỉ cảm thấy nhàn nhạt bi thương. Nhị vĩ xoay người, ánh mắt phóng xa, nhìn về phía xa xa tuyết lâm, ngươi có một viên kiên cường tâm, giỏi về phân tích đầu não cùng thông minh thủ đoạn. Giang Hiểu cũng không tiếp lời, hắn không rõ ràng đề tài này hội hướng phương hướng nào đi đến. Ngươi chỉ có 9 cái tinh rãnh, lại tại tinh trần kỳ thời điểm có được 6 hạng tinh kỹ. Nhị vĩ khàn giọng nói, không có nhận ấn, kia trung linh không có khả năng chỉ ở ngươi ta trên thân thể xuyên thẳng qua. Không có nhẫn mại, ngươi chịu không được như vậy tổn thương. Mà ngươi vẫn giấu kín mùi nhử, lại là ta tận mắt nhìn thấy. Giang Hiểu trầm mặc không nói, nàng phân tích rất đúng, tại cái này sống chết trước mắt, hắn cũng không thể ẩn giấu thực lực. Trên tư liệu nói, ngươi thanh mang cùng chúc phúc, đều là vượt qua phẩm chất bạch ngân tinh kỹ. Nhị vĩ chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn qua sau lưng Giang Hiểu, nói, có lẽ, thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, cũng mở ra một cánh cửa sổ. Ta rất lạnh, chúng ta có thể trở về a? Giang Hiểu mở miệng nói ra, ngươi một mực canh giữ ở ta bên cạnh, không có lấy đi ta trong đầu tình châu, cũng không có chạy trốn. Nhị vĩ không để ý đến Giang Hiểu, nàng sửa sang tán loạn tóc dài, cuống họng khàn khàn, ngươi lưu lại, cho dù là mình đầy thương tích, cũng không quên nhớ dùng mối nhử dẫn ra ta bên cạnh bạch quỷ. Cho dù là đứng trước tử vong, ngươi cũng không có vứt bỏ ta. Đây là thổ lộ sao? Giang Hiểu kém chút nhịn không được, đột nhiên nghĩ ra một cái. Nhưng là ngẫm lại kết quả, hắn ngạnh sinh sinh đem lời nói nuốt trở lại trong bụng. Giang Hiểu mở miệng nói, đã ta cứu được ngươi, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu. Ta không muốn để cho người khác biết ta mỗi cái tinh ránh đều là nhất tinh song kỹ. Tại sống chết trước mắt, Giang Hiểu là thật không có cách, hắn không thể không dùng ra tất cả vô liếng, không thể không bạo lộ ra chính mình nhất tinh song kỹ. Nhị vĩ cũng không trả lời, mà là mở miệng nói, cũng không phải là gia nhập khai hoang quân đoàn mới có thể để cho cha mẹ của ngươi kiêu ngạo. Giang Hiểu nói, nhị vĩ mở ra bước chân, đi thẳng về phía trước. Giang Hiểu cũng đi theo, phía trước, lần nữa truyền đến nữ nhân khàn khàn tiếng nói, nghe nói qua thủ dạ quân đoàn A. Đi theo ta, hết thảy, ta đều có thể dạy ngươi. Đây coi là cái gì? Uy hiếp. Cho dù là nhất tinh song kỹ, ta cũng chỉ là cái chín khỏa tinh danh tinh trần kỳ thái điểu. Hoa hạ vĩnh viễn không thiếu người, lại thêm không thiếu khuyết thiên tài. Giang Hiểu mở miệng nói ra, ngươi vì cái gì cố chấp như thế? Nhị vĩ liếm môi một cái, khàn khàn nói, thực lực có thể bồi dưỡng, có chút phẩm chất, cũng rất khó bồi dưỡng. Giang Hiểu một tay bưng kín ngực. Nguy rồi. Là tâm động. Cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Cô thân thể này mới 16 tuổi, tuyệt đối không thể yêu sớm. Yêu sớm cũng không thể tìm loại này cuồng dã đại miêu. Yêu sinh hoạt yêu hàn giang tuyết vạn tuế. Chương 97, 9 tháng. Ngươi bị tập kích trở về nhà giam, từ dưới đất quay cuồng lên thời điểm, ta thấy được kia lộ ra ngoài băng tay. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, nó nhìn rất tinh xảo. Phía trước nhị vĩ mở miệng nói, kia là thủ dạ quân đoàn tiêu chí. Giang Hiểu thuận thế do hỏi, các ngươi không phải lấy 4 người tiểu tổ xuất hiện a? Ta chỉ có thấy được ngươi cùng người nam kia, đến sau càng là chính ngươi đơn đả độc đấu. Nhị vĩ nhàn nhạt đáp lại nói, từng là 4 người. Người lính đánh thuê này tinh kỹ thuộc tính chú định nhường hắn tại đoàn chiến bên trong có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả, nhất định phải đem hắn dẫn ra. Giang Hiểu tiếp tục tìm kiếm lấy, đám người kia tới chúng ta Hoa Hạ, rốt cuộc muốn làm gì? Kiến Nam thôn tòa này tuyết nguyên căn cứ tài nguyên phong phú, trạng thái ổn định, mỗi lúc mỗi điểm đều tại cấp quốc gia cống hiến cơ sở tinh châu tài nguyên, nơi này khai phát trình độ rất cao, cũng là tầng dưới chốt giác tỉnh giả lịch luyện căn cứ, có ít người không nguyện ý nhìn thấy dạng này ổn định dị thứ nguyên không gian lâu dài duy trì. Nghe được nhị vĩ giải đáp, Giang Hiểu thật sâu thở dài, hắn dựa vào nhị vĩ đối với hắn cố ý lôi kéo, đạt được dạng này tin tức, lời nói này sau lưng, ẩn tàng sâu một tầng hàm nghĩa, không thể nghi ngờ là đối phương muốn phá hư cái này tuyết nguyên. Cho nên, Giang Hiểu suy luận phân tích là chính xác, cái này tuyết nguyên dị thứ nguyên không gian, thật có thể sụp đổ. Bọn hắn như thế nào quấy rối? Tới sát nơi này thấp cấp bậc lịch luyện người. Giang Hiểu làm bộ nói, tựa hồ ích lợi không có cao như vậy. Nhị vĩ bước chân đột nhiên dừng lại, Giang Hiểu kém chút đụng vào trên lưng của nàng. Chỉ nghe được nhị vĩ thanh âm khàn khàn, ngươi tiểu thông minh dùng nhầm chỗ. Tây Giang Hiểu gãi đầu một cái, cười hì hì nói, như thế nào mới có thể để cho tuyết nguyên sụp đổ đâu? Các ngươi bảo vệ đến cùng là cái gì? Cho nên, nhị vĩ xoay người, túi đầu nhìn xem Giang Hiểu, nói, ngươi muốn đi theo ta. Thi đại học. Đã thi trường đại học xong rồi nói sau. Giang Hiểu hướng lui về phía sau mở một bước, tại quan hệ không có triệt để quen thuộc trước đó, Giang Hiểu vẫn là tận lực ít ra một điểm. Ta nói, kia là đang lãng phí thời gian. Nhị Vĩ mặc trên người bó sát người tiểu ngụy trang, bộ dáng có chút buồn cười, nhưng nàng tựa hồ cũng không có ý thức được, sắc mặt vẫn như cũ rất nghiêm túc, cái này khiến Giang Hiểu có chút buồn cười. Chúng ta là bốn người đoàn đội, các đội viên đối ta đều rất tốt, như thế nào cũng muốn đưa bọn hắn đoạn đường, không thể bởi vì ta, làm trễ nải bọn hắn tiền đồ. Giang Hiểu quy quy củ củ đáp lại nói. Nhị Vĩ tựa hồ cuối cùng từ Giang Hiểu miệng ở bên trong nghe được một câu đáng tin cậy lời nói, nàng nhẹ gật đầu, nói, ta chờ ngươi 9 tháng. Làm gì? Hoài thai a? Ta lại không thể sinh con. Giang Hiểu móc méo miệng, nói, ta chỉ nói là suy nghĩ một chút, phía ngoài thế gian phồn hoa còn không có nhìn qua đâu, ta còn muốn lên đại học đâu, ngươi để cho ta tốt nghiệp trung học liền cùng ngươi tại trong đống tuyết trường lẫn nhau tư thủ a. Giang Hiểu giọng điệu cứng rắn nói xong, liền biết nguy rồi. Xong. Bản tính bại lộ. Nàng có thể hay không một chảo xé nát chính mình. Giang Hiểu theo bản năng hướng lui về phía sau mở hai bước, thận trọng nhìn trước mắt đầu này dã thú, ruột đều nhanh hối hận thanh. Ngoài ý liệu là, Nhị Vĩ cũng không có sinh khí, ngược lại là khỏe miệng vi vi dương lên. Đây là Giang Hiểu lần thứ nhất từ kia lạnh lùng trên mặt nhìn thấy Tiếu Dung, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng này đích thật là Tiếu Dung. Đối với cái này hỉ nộ vô thường, tính tình hay thay đổi nữ nhân, Giang Hiểu thật là chịu đủ. Không có quy luật chút nào a, căn bản nhìn không thấu. Van cầu ngươi giống người đồng dạng đi. Thế gian phồn hoa, a. Nhị Vĩ chậm rãi xoay người, miệng ở bên trong nhẹ giọng nỉ non, cất bước đi thẳng về phía trước. Giang Hiểu không biết nàng cười điểm vì sao kỳ lạ như vậy. Thế gian phồn hoa thế nào? Có buồn cười như vậy a? Nhị Vĩ lặp đi lặp lại nỉ non cái từ ngữ này, có nhiều hứng thú nhấm nuốt suy nghĩ, nửa ngày về sau, đột nhiên nói ra, thủ dạ quân đoàn bên trong cũng có rất nhiều chi nhánh cùng đội ngũ, ta không phải tại trong đống tuyết lưu thủ một cái kia. Giang Hiểu lập tức hứng thú, vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Ta rong chơi tại từng cái dị thứ nguyên không gian, áp đảo mỗi một chi gác đêm đội ngũ phía trên, cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. Nhị Vĩ câm lấy cuống họng đáp lại nói, thì như nói hiện nay. Ngươi là đội viên cứu hỏa. Giang Hiểu lập tức phản ứng lại, lần này tuyết nguyên bị tấn công, bọn hắn hẳn là đã sớm nghe được phong thanh, cho nên lập tức chạy tới, tham dự thủ hộ nhiệm vụ. Thế nhưng là, các ngươi đã trước thời hạn nghe được phong thanh, vì cái gì còn tiếp tục nhường tuyết nguyên mở ra? Thật cầm hoa hạ bọn này đẳng cấp thấp lịch luyện người không làm người nhìn. Mạng của chúng ta đều không phải là mạng. Giang Hiểu muốn nói lại thôi, các ngươi đã trước thời hạn biết rõ, vậy tại sao? Đóng, bọn hắn có lẽ liền không tới. Nhị Vĩ đồng dạng thông minh, nghe được Giang Hiểu ý tứ, nơi này không có khả năng quan bế, một điểm một giây đều không được, dạng kia tổn thất là chúng ta không thể thừa nhận. Giang Hiểu lại tới đây ba lần, chỉ chưa thấy qua phía chính phủ đoàn đội săn bắt Tinh Châu, có thể là có đặc thù tuyến đường. Địa điểm đặc biệt đi. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, cũng thế, coi như quan nhất thời, cũng không có khả năng nhốt cả đời, dạng này ngược lại làm thỏa mãn địch nhân nguyện. Ừm. Ngươi không cần lên đại học, 9 tháng sau, tới tìm ta. Giang Hiểu đều nhanh phát điên, ngươi người này đến cùng có thể hay không nói chuyện thiếm. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta sớm đem ngươi. Nhị Vĩ bước chân đột ngột ngừng lại, Giang Hiểu lập tức thu hồi trong lòng nghĩ linh tinh, nữ nhân này không phải là có cái gì đọc tâm tinh kỳ à. Nhị Vĩ cái mũi nhún nhún, nhẹ nhàng hít hà, ngay sau đó, sắc mặt nàng ngưng trọng xuống tới. Giang Hiểu với tư cách một cái tiểu điếc mù, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hắn liền vội vàng hỏi, thế nào? Mùi máu tươi, rất im lặng, nơi này bị công phá. Nhị Vĩ nhanh chân đi thẳng về phía trước. Giang Hiểu vội vàng đi theo. Nơi này bị công phá. Nơi này là nơi nào? Ta chỉ biết là chúng ta thân ở một mảnh tuyết nguyên bên trong. Hai người bước nhanh đi về phía trước mấy chục giây. Giang Hiểu rốt cục thấy được một bộ cực kỳ bi thảm hình tượng, hắn tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Cái này vốn nên tràn đầy tuyết trắng cùng cây cối hoàn cảnh ở bên trong, lúc này lại dị thường kinh khủng, khắp nơi đều có vắt ngang bùn đất tường, kia từng đầu tư thế khác nhau bùn đất trụ phảng phất từng đầu cự mãng, hiện đầy phiến địa vực này. Càng thêm đáng sợ là, kia cao cao dơ lên, ngưng kết ở giữa không trung bùn đất trụ bên trên, còn buộc chặt lấy từng cỗ thi thể không đầu. Có thi thể bị cuốn lấy eo, có thi thể bị trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Có thi thể thậm chí nửa khúc trên bao phủ tại bùn trụ bên trong, chỉ lộ ra một đầu đùi tại ngoại. Cái chết của bọn họ không giống nhau, duy nhất giống nhau chính là, đầu lâu của bọn hắn đều cùng thân thể chia lịa, có đầu bị xé nứt, giống như rác rưởi đồng dạng ném xuống đất, có dứt khoát liền không có đầu. Lâm ly máu tươi vẩy vào tuyết nguyên cùng trên bùn đất, tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Phơi thây hoang dã, đây có lẽ là binh sĩ hèn mọn nhất kiểu chết. Chiến đấu mới kết thúc không lâu, sẽ có số lớn bạch quỷ quần tìm tới, tốc độ nhanh một chút. Nhị vĩ mở miệng nói ra, chạy chậm tiến vào tuyết cùng huyết cùng bùn tạo dựng kinh khủng luyện ngục bên trong. Nơi này binh sĩ quần áo khác nhau, có một thân đen nhánh thủ dạ quân đoàn, có người mặc ngụy trang hoa hạ binh sĩ, còn có thân mang lính đánh thuê phục sức địch nhân. Thô Thiển tính toán một chút, vẹn vẹn từ về số lượng tới nói, hoa hạ một phương hẳn là tổn thất nhỏ bé một phương. Nhưng Giang Hiểu cũng không cho rằng hoa hạ thắng lợi, bằng không mà nói, cái này cứ điểm không nên bị bỏ hoang. Lại hoặc là, bọn hắn cũng là sợ hãi bạch quỷ tập kích, mà cấp tốc rút lui. Giang Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đi theo nhị vĩ vọt vào một cái hố quật bên trong, trên đường đi, lần nữa thấy được luyện ngục hình tượng. Khắp nơi trên đất phơi thây, đầy vách tường máu tươi thịt nát. Cho nên, đây mới là thế giới này vốn có bộ dáng A. Nhị vĩ khuôn mặt ngưng trọng, tìm không được nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, tình báo là hết thể dẫn đường, cái này khiến nàng có chút nổi nóng. Thay quần áo, nhị vĩ đi tới cả người cao thể tráng lính đánh thuê trước mặt, nhanh chóng cởi xuống lính đánh thuê quần áo. Lính đánh thuê phục. Giang Hiểu vội vàng dò hỏi. Ừm. Nhị vĩ xé rách bó sát người ngụy trang, nhanh chóng mặc vào lính đánh thuê phục, tìm phải tìm trái, nhặt lên một cái rách dưới nhuốm máu mặt nạ. Quần áo dễ tìm, nhưng là mặt nạ thật sự là khó tìm, bởi vì những người này ở đây sau khi chết, trên cơ bản đều bị rút đầu, cướp lấy tinh châu. Kế hoạch gì? Giang Hiểu dò hỏi. Sẽ nói tiếng Nga A. Nhị vĩ thanh âm từ mặt nạ sau buồn buồn truyền ra. Sẽ không. Giang Hiểu lập tức nói. Ừm. Nhị vĩ cũng không thất vọng, chỉ nói là nói, trở về trường về sau, học vài môn ngoại ngữ, chỉ luyện khẩu ngữ là được, chú ý hốn nắn phát âm, 9 tháng sau, ta nghiệm thu. Ai ra, nhưng rất khó lường. Trong trường học lưu lại một đống làm việc. Ta tới Tuyết Nguyên, cũng có người lưu cho ta làm việc. Mặt khác, ta đáp ứng ngươi rồi sao? Làm sao lại 9 tháng? Ngươi người này cũng quá bá đạo a. Thật sự là bản thân cảm giác quá tốt đẹp. Đại học nhưng phải thi xa một chút, rời xa con hàng này. Chương 98, bằng hữu của chúng ta. Không may, làm Giang Hiểu theo nhị vĩ đi ra động quật thời điểm, Tuyết Nguyên ở bên trong lần nữa thổi lên gió lớn. Cùng phong thổi đầy trời tuyết bay, trở ngại lấy Giang Hiểu hành động bước chân. May mắn là, Giang Hiểu đã mặc vào quần áo, hắn đổi lại lính đánh thuê trang, mang lên trên đen nhánh khăn trùm đầu. Đã chúng ta lâm thời tổ đội, ta hẳn là làm quen một chút người tinh kỹ. Giang Hiểu đánh lấy tính toán. Người. Nhị vĩ khàn khàn lời nói đơn giản sáng tỏ, nhìn phía sau hành động chật vật Giang Hiểu, đưa tay túm một túm, đem hắn xách lên sườn dốc. Giang Hiểu chân đạp cự thạch, nương theo lấy tiếng gió gào thét, lớn tiếng nói, ngươi biết, tam tinh sáu kỹ, thanh mang, nhẫn mại, chúc phúc, mùi nhử, trung linh, nhận ấn. Nhị vĩ không có bất kỳ cái gì biểu thị, tiếp tục lội lấy thật dày tuyết động đi thẳng về phía trước. Giang Hiểu, ta có phải hay không bị xáo lộ? Ta xáo lộ chính ta. Ngươi có sợ hay không? Giang Hiểu, ngươi. Xuyệt. Nhị vĩ đột nhiên cung hạ thân thể, cấp tốc di chuyển về phía trước. Giang Hiểu thuận nàng lội qua tuyết ấn, nhanh chóng đi theo. Bình. Cơ hồ trong cùng một lúc, nơi xa chuyển đến một tiếng súng vang. Một tiếng này súng vang lên phảng phất là một cái tín hiệu, ngay sau đó, liên tiếp súng vang lên thanh âm chuyển tới, cho dù phong tuyết lại lớn, cũng ngăn cản không nổi kia lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm. Hai người thuận súng ống khai hỏa thanh âm, đi về phía trước đi mấy chục giây về sau. Giang Hiểu bên thai ngầm trộm nghe đến giống lên một tiếng. Giang Hiểu tránh sau lưng nhị vĩ, thận trọng nhìn về phía trước. Hở. Giang Hiểu một tiếng thở nhẹ, cũng là bị nhị vĩ nắm lấy sau cổ áo xách lên, trực tiếp ấn vào nàng bên cạnh thân trên mặt tuyết nằm sấp. Giang Hiểu, van cầu ngươi coi ta là người đi. Nhìn cẩn thận. Nhị vĩ một tay đặt tại Giang Hiểu trên đầu, điều chỉnh thử lấy đầu của hắn góc độ, hai người lặng lẽ nằm ở trong đống tuyết, thấy được nơi xà phân loạn chiến trường. Nơi đó cũng không phải là chỉ có lính đánh thuê cùng thủ dạ quân đoàn, còn có rất nhiều người mặc trang phục ngụy trang hoa hạ binh sĩ. Giang Hiểu cũng nhìn thấy một cái lính đánh thuê giấu ở lấp kín tường đất hậu phương, mà tường đất bên trên bị chi kỷ mở ra mấy cái lỗ nhỏ, dễ dàng cho hắn quan sát phía trước. 1, 2, 3, 8 địch nhân, hẳn là 2 tiểu đội. Kia 2 cái ở hậu phương sử dụng tường đất tinh kỹ lính đánh thuê, là chúng ta hàng đầu mục tiêu. Nhị vĩ tiếp tục nói. Giang Hiểu cẩn thận quan sát đến trận hình. Có 3 người hiện lên hình tam giác chỗ đứng, ở vào dòng binh đoàn đội tối hậu phương, trong đó 2 cái lính đánh thuê trên thân tinh mang lấp lóe, đang không ngừng lũy thế tường đất, chặt đứt chiến trường. Sau lưng của 2 người, một tên lính đánh thuê toàn thân đề phòng, cũng không có xuất thủ, tựa hồ rất rõ ràng chức trách của mình là cái gì. Kia tường đất tại 2 người tinh kỹ phía dưới, quật khởi phi thường cấp tốc, 2 người phảng phất muốn chế tạo một cái mê cung, đem hoa hạ binh sĩ đạn ngăn cách tại ngoại, cũng đem trùng sắt tiến đến thủ dạ quân đoàn người nặng nề vây quanh. Mặt khác 3 cái lính đánh thuê tại mê cung trước bộ, thân thể giấu ở tường đất về sau, thuận đồng bạn trở lại cửa hàng quan sát, vận dụng lấy viễn trình tinh kỹ, từng đầu bùn rắn không ngừng xé rách lấy Hoa Hạ một phương người thủ vệ nhóm. Còn có hai cái lính đánh thuê tại riêng phần mình chiến đấu, trước mặt của bọn hắn chính là hai cái thủ dạ quân đoàn người. Đây là một trận không công bằng chiến đấu, hai cái này riêng phần mình chiến đấu lính đánh thuê cũng không phải là đơn đả độc đấu, tường đất bên trên kiểu gì cũng sẽ đột ngột hiện ra đủ loại bùn tay, gai nhọn, tới quá yếu nhiều ảnh hưởng, thậm chí là rào sát lấy thủ dạ nhân. Hạ mệnh lệnh đi. Giang Hiểu vội vàng nói, tại nhị vĩ lúc nói chuyện, hắn lại thấy được hai tên Hoa Hạ binh sĩ bị trong đống tuyết luồn lên bùn rắn sai lệch đâm thủng thân thể, cao cao đâm vào không trung, tàn nhẫn như vậy hình tượng nhường Giang Hiểu phẫn nộ dị thường. Ta không xác định kia thủ hộ tại hai tên pháp hệ lính đánh thuê sau lưng ra hỏa là cái gì loại hình, dưới tình huống bình thường, hắn có thể là đoàn đội bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Nhị vĩ lại cũng không nóng nổi, thanh âm khàn khàn không nhanh không chậm, tựa hồ đang cố ý biết cấp Giang Hiểu giảng bài. Người muốn ta làm thế nào? Giang Hiểu cấp tốc hỏi. Ta hội xé nát kia thiết tam giác, nhìn ta, làm ta động thủ một khắc này, ta cần ngươi chúc phúc. Nhị vĩ chậm rãi đứng lên. Giang Hiểu trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nói, cấp cái kia đội ngũ tối hậu phương, bảo vệ lính đánh thuê. Rất tốt. Nhị vĩ thản nhiên nói, tựa hồ đối với Giang Hiểu năng lực phân tích rất hài lòng. Nàng kia thân thể to lớn đứng lên, từng bước một tiến về phía trước đi đến, phảng phất là cố ý gây nên địch nhân chú ý, bước tiến của nàng chậm chạp, có chút lảo đảo. Tại hàn phong quét xuống tả hữu lay động, phảng phất bị trọng thương. Giang Hiểu ghé vào sườn dốc phủ tuyết bên trên, ẩn nấp hướng phía dưới nhìn lại. Lại nhìn thấy nhị vĩ bộ pháp lộn xộn, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp mới ngã xuống, thân thể thuận sườn dốc phủ tuyết không ngừng quần quật lấy, thẳng đến sườn dốc phủ tuyết phía dưới, lúc này mới ngừng xoay chuyển thân thể, ngửa mặt chiêu thiên nằm tại trong đống tuyết, nửa ngày không có động tĩnh. Một đạo thu kịch nam tính tiếng nói truyền đến, nói Giang Hiểu nghe không hiểu tiếng Nga, sau một khắc một đầu bùn rắn từ nhị vĩ dưới chân thoát ra, cuốn lên mắt cá chân nàng, kéo lấy nàng hướng tường đất trong mê cung bộ vị di động. Thật là đánh nàng không đi, mắng nàng không đi. Khẽ kéo, liền đi. Đọc truyện cũ. Đạn từng mảnh vung vãi, khoác lên nhị vĩ bên cạnh trên mặt tuyết. Giang Hiểu từng đợt hoảng sợ run sợ, hắn vậy mà quên lại còn có như thế phong hiểm. Nguy rồi, nhị vĩ bả vai tựa hồ trúng đạn. Nàng trúng đạn. Càng làm cho Giang Hiểu tim đập nhanh chính là, nhị vĩ phảng phất thật ngất đồng dạng, không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết âm. Người này đủ hung ác. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Giang Hiểu không biết nên như thế nào đi hình dung nhị vĩ, hắn lúc này, đối cái này cổ quái xảo trá, tính tình vô thường nữ nhân, chỉ có tràn đầy tôn kính. Tại mưa bom báo đạn bên trong, bùn rắn lôi kéo tốc độ nhanh hơn, cấp tốc đem nhị vĩ thân thể to lớn kéo vào tường đất về sau. Giang Hiểu cũng biết, nhị vĩ không thể mở miệng nói chuyện, nàng có thể tìm tới dạng này thích hợp lính đánh thuê trang. Liền đại biểu lính đánh thuê bên trong có dạng này hình thể người. Nhưng là, lính đánh thuê bên trong đoán chừng là không có dạng này hình thể nữ nhân. Tường đất giống như một đầu dã thú, cứng rắn vách tường đột ngột hướng hai bên tách ra, mở cái miệng to ra, đem nhị vi thôn phệ trong đó, rốt cục đưa nàng kéo vào khu vực an toàn. Nhường Giang Hiểu trái tim mánh nâng chính là, một tên thủ dạ nhân vậy mà không để ý sinh tử, bước lên đồng bạn mưa bom báo đạn, bước lên địch nhân bùn rắn cùng đâm, đi theo nhị vi vọt vào mê cung, một đầu bại đi vào. Bùn rắn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đông nhiên kéo một cái nhị vĩ. Cũng liền tại thời khắc này, nhị vĩ nằm ngang thân thể, chân phải cong lên, hung hăng giẫm đạp trên mặt đất. Ầm ầm, ánh lửa ngút trời, từng cơn bạo tạc trực tiếp đem nhị vĩ thân thể bao phủ trong đó, vỡ nát nàng chân trái trên mắt cá chân bùn rắn, đồng dạng vỡ nát bên cạnh thân từng đạo tường đất. Sau một khắc, trung thiên trong ngọn lửa, một cái cự đại thân ảnh vọt ra. Tựa như trong đêm tối phiêu đãng quỷ mị, to lớn thân ảnh cực kỳ linh hoạt, cấp tốc lấp lóe. Thẳng đến hai vị pháp hệ lính đánh thuê. Đúng vậy, vị trí của nàng đã đầy đủ tiếp cận. Mà lại, nàng không thể giả bộ tiếp nữa, dù sao, sau lưng đánh tới thủ dạ nhân có thể sẽ muốn nàng tính mệnh. Chỉ thấy nhị vi kia thân thể to lớn rong chơi tại trong mê cung, leo tường qua cầu, như dẫm trên đất bằng, từ địch nhân nội bộ bắt đầu xé rách, trong nháy mắt liền đi tới hậu phương thiết tam giác trước mặt. Hai vị pháp hệ lính đánh thuê trong lòng giật mình, miệng ở bên trong lớn tiếng gào thét, điên cuồng vận dụng tinh kỹ. Suýt nữa lóe mù Giang Hiểu con mắt. Cũng liền tại tối hậu phương tên kia thủ hộ lính đánh thuê động thủ một sát na, một đạo quang trụ tinh chuẩn bọc tại hắn trên thân. Ngân phẩm tinh kỹ chúc phúc. Nhị vĩ cái kia quỷ mị thân ảnh rong chơi ở dưới bóng đêm, đột nhiên cuộn lên hai chân, mũi chân đặt lên xoa chân mà qua bùn rắn bên trên, mượn lực phía dưới, thân thể to lớn cấp tốc xuyên thẳng qua, xuyên thẳng yếu hại. Hai cánh tay hiện lên trảo hình, tinh đồ bên trong, một viên màu bạc tinh danh như ẩn như hiện. Làm pháp hệ bị cận chiến gián thân. Kết quả có thể tưởng tượng được. Tại Giang Hiểu trong tầm mắt, thân ảnh của nàng từ hai vị lính đánh thuê chợt lóe lên, hai cái đầu lập tức bay lên, mà kia hai cái lính đánh thuê không đầu thân thể, còn thẳng tắp đứng lặng tại trên mặt tuyết. Vượt cấp giết chóc, điểm kỹ năng 5. Vượt cấp giết chóc, điểm kỹ năng 5. Giang Hiểu vi vi một ngộng. Nhưng nhị vĩ thế công nhưng lại chưa kết thúc, chỉ gặp nàng thân thể ở giữa không trung một cái xoay chuyển, từ đánh ra trước biến thành nằm ngửa, một đôi chân dài đưa ra ngoài, một cước giẫm mặt một cước giẫm ngực, nặng nề đem kia bị bọc tại chúc phúc trong cột ánh sáng lính đánh thuê giẫm đổ trên mặt đất. Bởi vì thế sông nguyên nhân, nàng đem người lính đánh thuê kia trở thành ván trượt, giẫm lên thân thể của hắn hướng về phía trước trượt. Chỉ gặp nàng chân trái vững vàng giẫm lên lính đánh thuê lồng ngực, chân phải vi vi nâng lên, nặng nề đạp ở lính đánh thuê trên mặt, trên thân tinh mang lấp lóe, dưới chân từng đợt bạo tạc lần nữa đánh tới. Ván trượt ánh lửa nổ tung, dưới chân sóng nhiệt ngập trời. Hoa! Giang Hiểu mở to hai mắt nhìn, miệng ở bên trong lẩm bẩm, đây là bằng hữu của chúng ta. Tiểu Na Cha. Chương 99, Bẹt Bệ Tổng. Vượt cấp giết chóc, điểm kỹ năng 5. Phát tải. Giang Hiểu rốt cuộc biết làm như thế nào soát điểm kỹ năng. Như thế nào soát? Ôm đùi A. Nhị vĩ đầu này đùi, thật là vừa to vừa dài, đây cũng quá dễ chịu đi. Đắc ý. Nương theo lấy nhị vị dưới chân kia cuồng mánh tiếng nổ vang, hoa hạ binh sĩ kia mưa bom báo đạn thanh âm lập tức biến mất. Bởi vì, từng đạo bóng đen xông tới. Là thủ dạ nhân. Cứng cỏi nê tường đã mất đi tinh lực chống, biến thành phổ thông đất đông cứng, tại thủ dạ nhân nhóm mạnh mẽ lực đạo phía dưới, ầm vang vỡ vụn. Làm người đối thủ thoát khỏi quy tắc, tại mê cung bên trong điên cuồng phá dỡ thời điểm, trò chơi này đích thật là không có cách nào chơi. Mấy đạo đen nhánh bóng người vọt vào mê cung, không ngừng tương đổ. Cuối cùng tìm được đồng bạn của mình, gia nhập vây quét 5 danh lính đánh thuê hàng ngũ. Kia nghe tưởng đã mất đi sinh mệnh, không thể lại trở thành các dòng binh sân nhà, rơi vào đường cùng, các dòng binh chỉ có thể chính mình vận dụng tinh kỹ, lần nữa phục sinh nghe tưởng, có 2 cái lính đánh thuê thậm chí thật có được cái này tinh kỹ, nhưng là hiệu quả lại so với chết đi 2 tên lính đánh thuê giảm bớt đi nhiều. Mà lại, thủ dạ nhân nhóm đã bước đi lên, bọn hắn đã không có an ổn phát ra hoàn cảnh. Giang Hiểu không thể không trong lòng thầm khen. Kia 2 cái lính đánh thuê liên thủ thi triển tinh kỹ thật là mạnh không biên giới, đem đồng đội hộ tại cánh chim phía dưới, đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Càng làm cho Giang Hiểu chật chật sợ hãi than là, nhị vĩ độc kia cay ánh mắt cùng sắc bén ám sát. Đơn giản liền là thần bình thường thao tác. Trong tầm mắt nhị vĩ rốt cục đình chỉ trượt, dưới chân dẫm lên thi thể đã là nát nát không chịu nổi, nàng túi người xuống, trực tiếp móc ra lính đánh thuê trong đầu tinh châu. Xem ra nàng không có nói sai, lúc trước nàng đơn độc dẫn ra cái kia lính đánh thuê đích thật là người mạnh nhất, kia phảng phất cương thiết thân thể bình thường thân thể, lực phòng ngự cực mạnh, đích thực có thể cho Tuyết Nguyên các binh sĩ mang đến quá nhiều phiền phức. So sánh với mấy cái này lính đánh thuê mặc dù tiến công bản lĩnh cường thế, nhưng phòng ngự lại là cùng người bình thường cũng không khác gì nhau. Đuổi theo nhị vị sau lưng thủ dạ nhân cũng có chút ngộng, thân ảnh của hắn hơi ngừng, nhìn xem nhị vị móc ra tinh châu bộ dáng, không biết nên không nên tiến công. Nhị vị xoay người, 3 ngón tay trực tiếp đâm vào cánh tay trái của mình. Liên tiếp dây lưng lấy thịt, trực tiếp đem đạn lấy ra ngoài, tiện tay ném xuống đất, tựa hồ Tịnh không để ý trên cánh tay của mình bị mở ra một cái hố, Tịnh không để ý kia cốt cốt chảy xuôi máu tươi. Thủ dạ nhân có chút kinh ngạc, lại nhìn thấy nhị vĩ giơ lên khuôn mặt, nhìn về phía xa xa sườn núi nhỏ. Thủ dạ nhân cũng không quay đầu, hắn vẫn như cũ toàn thân để phòng nhìn xem nhị vĩ, cho đến hiện nay, hắn đều không có biết rõ ràng nhị vĩ thân phận. Sau một khắc, một đạo màu trắng loáng chữa bệnh tia sáng từ thủ dạ nhân bên cạnh thân phong qua, một đầu đâm vào nhị vĩ trên thân, cấp tốc chữa trị kia vết thương chảy máu. Giang tiểu nhị vĩ khàn khàn cuống họng nhẹ giọng nỉ non, tựa hồ đối với Giang Hiểu càng thêm hài lòng. Vô luận là vừa rồi Giang Hiểu vận dụng chúc phúc tinh kỹ thời cơ cùng độ chính xác, vẫn là hiện nay trung linh, đều biểu hiện ra Giang Hiểu lực chấp hành cùng sức phán đoán. Nhị vĩ nhặt lên trên mặt đất lăn xuống 2 cái đầu, một bên cầm lấy tinh châu, một bên nói ra, nhị vĩ, kia đặc biệt thanh tuyến. Phối hợp với nàng kia to lớn hình thể, lập tức nhường thủ dạ nhân xác định thân phận của nàng. Cùng lúc đó, chữa bệnh tia sáng lần nữa trở về, căn bản không có để ý tới trên chiến trường bất luận cái gì người bị thương. Những người còn lại ở đâu? Nhị vĩ trong đời tựa hồ không có câu nghi vấn, mỗi lần miệng thảo luận lấy nghi vấn lời nói, nhưng ngựa khí nhưng đều là giọng trần thuật. Khắp nơi đều là bọn hắn người. Thủ dạ nhân cấp tốc nghiêm, tư thế quân đội tiêu chuẩn, xem ra, tại gia nhập thủ dạ quân đoàn trước đó. Hắn cũng cần phải là cái binh sĩ. Thánh khư cũng thế. Nhị vĩ đạo. Thủ dạ nhân rất cung kính hồi đáp, đúng vậy, trưởng quan. Đi chợ giúp ngươi đồng đội. Nhị vĩ ra hiệu một cái mấy cái kia bị bao vây lính đánh thuê, đối xa xa dốc núi ngoắc ngoắc tay. Cùng một thời gian, trở về vọt tới chữa bệnh kia sáng lần nữa giáng lâm, phát ra thanh thúy êm thai trung linh âm thanh, làm ra một lần cuối cùng trở về, chữa trị lấy nhị vi thân thể, trở về nhảy xuống. Thủ dạ nhân thuận mắt nhìn lại, thấy được một bóng người từ sườn dốc phủ tuyết bay lên trở lại, thuận nhị vi đã từng té ngã lăn lộn quy tích, nhanh chóng chạy xuống tới, kia nhảy vọt chữa bệnh tia sáng, cuối cùng cũng là nhũ yến về tổ, rơi vào bóng người kia trên thân. Hắn đồng dạng mặc lính đánh thuê phục sức, xem ra, hai vị này trưởng quan tại bốn phía trợ rút, đánh vào địch nhân nội bộ, giải cứu lấy từng cái chiến trường. Vẹn vẹn từ hiệu quả nhìn lại, rất không tệ. Nhưng là, chính mình trong ấn tượng, tại sao không có gầy như vậy tiểu nhân trưởng quan? Giang Hiểu bước nhanh chạy chậm đi qua, nhị vi quay người bước chân, câm lấy cuống họng, đi. Trưởng quan. Thủ dạ nhân lời nói có chút chần chờ, tựa hồ rất là dễ dùa. Ừm. Nhị vi 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 quay đầu, nhìn về phía tên này tuổi trẻ thủ dạ nhân. Có thể nhường trưởng quan trị liệu một cái các huynh đệ. Thủ dạ nhân lấy hết dũng khí, mở miệng dò hỏi. Nhị vi dừng một chút, vi vi dương lên đầu, dùng căm điểm một cái xa xa chiến trường, nói, cấp tốc thanh lý chiến trường. Vâng. Thủ dạ nhân trong lòng vui mừng, quay người xuyên qua tầng tầng nghe tường, gia nhập chiến đoàn. Dòng binh đoàn đội đã sớm trận hình đại loạn, một người đối mặt nhiều người vây quét, đã giật gấu va vai, bại thế rõ ràng. Nhị vĩ một bên nghỉ ngơi, một bên đem một viên tinh châu ném cho Giang Hiểu, nói, trong đó một cái pháp hệ lính đánh thuê tinh châu, chờ ngươi đi vào tinh trần đỉnh phong, cảm thấy thời cơ chín muồi thời điểm, dùng nó giúp ngươi xông phá gông cùm xiềng xích. Áo. Giang Hiểu nắm chặt cái này mai màu lam tinh châu, nhịn không được có chút kích động, chỉ một thoáng, trong đầu tràn vào một mảnh tin tức. Đơn giản để cho người ta hoa mắt. 1, 2, 3, 4. 14 cái tinh kỹ. 5 hoàng đồng 7 bạch ngân 2 hoàng kim. Tinh châu. Phẩm chất. Có được tinh kỹ. 1. Dạ thị, bị động kỹ, gia tăng tự thân dạ thị năng lực. Hoàng đồng phẩm chất, có thể thăng cấp. 2. Chống đối, toàn lực vọt tới địch nhân của ngươi, bổ sung rất nhỏ đẩy lui hiệu quả. Hoàng đồng phẩm chất, có thể thăng cấp. Có thể sát nhập hấp thu. 3. Băng thứ. Ngưng kết tinh lực, kết hợp tự nhiên tuyết, ngưng kết thành băng thứ công kích địch nhân. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. 4. Tuyết bạo, ngưng kết tinh lực, kết hợp tự nhiên tuyết, tại đặc biệt khu vực bên trong chế tạo ra một trận to lớn bao tuyết. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. 5. Băng tuyết chi tâm, bị động kỹ, giảm xuống giá lạnh, nhiệt độ thấp hoàn cảnh mang cho tự thân thân thể ảnh hưởng. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. Có thể sát nhập hấp thu. 6. Nê đạn, ngưng kết tinh lực, liên tiếp thổ nhưỡng. Bắn ra nê đạ. Hoàng đồng phẩm chất, có thể thăng cấp. 7. Nê bạo, ngưng kết tinh lực, liên tiếp thổ nhưỡng, phát ra hội bạo tạc nê đạn. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. 8. Nê thuẫn, ngưng tụ tinh lực, liên tiếp thổ nhưỡng, trong tay hình thành một mặt nặng nề tấm chắn. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. Có thể sát nhập hấp thu. 9. Nê thủ, từ thổ nhưỡng bên trong triệu hồi ra một đầu có thể điều khiển nê thủ. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. 10. Nê tường. Ngưng tụ tinh lực, liên tiếp thổ nhưỡng, cấu thành một đạo cứng cỏi nê tường. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. Có thể sát nhập hấp thu. 11. Nê thứ, từ thổ nhưỡng bên trong tụ lên một cây từ bùn đất tạo thành gai nhọn. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. 12. Nê lao, từ thổ nhưỡng bên trong tụ tập vài gốc chấu ngoặc khúc kiên mềm dai đâm, cấu thành nhà giam. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. Có thể sát nhập hấp thu. 13. Nê lưu hà, ngưng tụ tinh lực, liên tiếp thổ nhưỡng. Điều khiển trong phạm vi nhất định bùn đất thành sông. Kim phẩm tinh kỹ, có thể thăng cấp. 14. Nê lưu triều, ngưng tụ tinh lực, liên tiếp thổ nhưỡng, điều khiển trong phạm vi nhất định bùn đất thành hồ. Kim phẩm tinh kỹ, có thể thăng cấp. Xem hết những này tinh kỹ, Giang Hiểu chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh bùn. Hoa Hạ là đất rộng của nhiều, Nga cũng không kém bao nhiêu a. Bầu không khí chốc lát khởi lên đến, Giang Hiểu nghĩ liền là chiến đấu dân tộc, nghĩ liền là lông gấu. Kết quả hắn thấy được một đống bùn. Gia hỏa này chẳng lẽ là tại trong đống bùn lớn lên sao? Là trong thôn duy nhất lưu thủ bùn búp bê. Ta ai ra, có thể khó lường. Chẳng lẽ ngươi là một cái bẹt bê tổng? Cái này không khéo nha. Ta là cây kỹ năng điểm lệnh cả đạp dạ. Nữ nhân bên cạnh là hội dẫm phong hỏa luân tiểu na cha. Chương 100, ôm đùi. Đã mất đi hai vị pháp hệ lính đánh thuê khống tràng, chiến đấu kết thúc rất nhanh, tại thủ dạ nhân đoàn đội vây quét phía dưới. Cơ hồ là lấy nghiêng về một bên tình thế kết thúc. Các binh sĩ nhanh chóng đoạt lại chiến lợi phẩm, thuận thế mang đi thi thể. Lại thêm có mấy cái binh sĩ đem Giang Hiểu bên này hai cái không đầu pháp hệ cùng sau cùng thủ hộ giả thi thể kéo đi. Chờ ngươi đi vào tinh vân kỳ về sau, liền có thể thử nghiệm vận dụng tinh lực phụ thể, có thể ngăn cản phong tuyết. Nhị vĩ lời nói từ mặt nạ bên trong buồn buồn truyền ra, hắn thấy được Giang Hiểu không ngừng hoạt động thân thể bộ dáng, cho là hắn rất lạnh. Cảm giác này, có phần chi kỳ sao? Đây coi là cái gì? Ban thưởng A. Đối Giang Hiểu lực chấp hành biểu thị tán thưởng. Lúc này Giang Hiểu ngược lại là có thể lập tức thăng cấp làm tinh vân kỳ, hắn hiện nay thế nhưng là tinh trần kỳ LV9, chỉ cần một cái kỹ năng điểm là được rồi. Bất quá Giang Hiểu không có ý định hành động như vậy phát triển, nhị vĩ vừa nói xong, hắn liền thăng cấp. Cái này rất rõ ràng có vấn đề. Mà lại, Giang Hiểu tại vừa mới chiến đấu bên trong, thăng cấp có chút quá nhanh. Căn bản không có chút nào rèn luyện hấp thu, trực tiếp dùng điểm kỹ năng mãng mấy cấp. Tinh lực đẳng cấp cùng kỹ năng cấp bậc là hai loại khác biệt sự vật. Dù sao tinh lực đẳng cấp có thân thể tố chất cái này một hạng kéo lấy, mà kỹ năng đẳng cấp cho dù là cấp tốc tăng lên, Giang Hiểu ở phương diện này kỹ thuật cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, các hạng nhược điểm lấp đầy bổ đủ, từng chiêu, một thức thức hội chống rông xuất hiện tại trong đầu của hắn, dung nhập trong thân thể của hắn. Giang Hiểu chuẩn bị nhìn xem hành tình, nếu như bắt buộc, hắn chuẩn bị tốn hao mấy điểm kỹ năng, trực tiếp đem chủy thủ của mình tinh thông lên tới bạch ngân phẩm chất. Liên hiện tại cấp bậc Giang Hiểu tới nói, mang theo thanh mang nắm đấm có thể nện không nát bạch quỷ đầu, nhưng là chủy thủ lại có thể xé rách bạch quỷ đầu. Vừa rồi Giang Hiểu ngồi thu điểm kỹ năng cảm giác thật là cực kỳ tốt, có thể hơi xa xỉ một điểm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đột nhiên có như thế một nháy mắt, Giang Hiểu đối nhị vĩ đề nghị có một tia tâm động. Tại dưới tình huống bình thường, Giang Hiểu là không thể nào tiếp xúc đến giết người loại chuyện như vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể thông qua đồ tể dị thứ nguyên sinh vật thu hoạch điểm kỹ năng, nhưng lại rất khó thông qua đồ tể giác tỉnh giả tới thu hoạch điểm kỹ năng. Giang Hiểu cũng không phải cái gì bạo ngược người, không thể là vì điểm kỹ năng làm ra chuyện thương thiên hại lý. Nhưng là người khác xâm lấn hoa hạ, với tư cách thủ hộ giả đối trở về, giết chóc, liền là thiên kinh địa nghĩa. Giang Hiểu thậm chí cảm thấy được có thể chủ động xuất kích, đi địch quốc lãnh thổ phạm vi, chơi hắn cái đến mà không trả lễ thì không hay. Nếu như gia nhập thủ dạ quân đoàn, tại thủ dạ quân đoàn bên trong tìm tới một nhánh đại thần đoàn đội, thu hoạch những này thối cá nát tôm chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Điểm kỹ năng chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đáng tiếc, còn lại 5 cái lính đánh thuê là thủ dạ quân đoàn giết, bọn hắn cũng không có bị phán định vì Giang Hiểu đoàn đội, cho nên cũng không có điểm kỹ năng nhập trướng. Mà nhị vĩ cũng không có ý xuất thủ, chỉ là đang âm thầm quan sát đến, bổ sung tinh lực, điều chỉnh hô hấp. Giang Hiểu trái tim đều đang chảy máu, kia 5 cái lính đánh thuê tối thiểu so Giang Hiểu tinh lực đẳng cấp cao A. Cho nên giết chết về sau, nhất định là vượt cấp giết chóc, nhất định sẽ có 5 điểm kỹ năng. Đây chính là 25 điểm kỹ năng A, lãng phí một cách vô ích. Từng đạo chúc phúc ra chỉ tại thủ dạ quân đoàn, thủ hộ giả đoàn đội, hoa hạ binh sĩ, trên thân, chỉ một thoáng, chi này khí thế không cao lắm tăng đoàn đội, tinh khí thần tăng lên một cái cấp bậc. Từng đạo tiếng rên rỉ nghe Giang Hiểu nổi ra gà rơi mất một chỗ. Đốt. Nhị vĩ kia một đôi hẹp dài mắt phượng, nhìn qua trên chiến trường từng cái thần tình kích động binh sĩ, hài lòng nhẹ gật đầu, đi. Lời của nàng vẫn như cũ đơn giản sáng tỏ, quay người đi thẳng về phía trước, một tay thắt một cái chính mình xốc xếp tóc đen, lần nữa mang lên trên mặt nạ màu đen, tựa hồ là đặc biệt vì chiếu cô Giang Hiểu, cho nên nàng bộ pháp cũng không nhanh. Theo thi thể bị dọn đi, Giang Hiểu một tay khoác lên nhị vĩ tự nhiên rủ xuống trên cổ tay, xua tán đi ấn ký. Giang Hiểu nhận ấn tinh kỹ đẳng cấp cũng không cao, xem như xuất xưởng thiết trí, cho nên chỉ có thể thông qua đụng vào mục tiêu thân thể tới khắc xuống ấn ký, giải trừ ấn ký. Đương nhiên, nếu như thời gian quá dài, lưu lại ấn ký cũng sẽ chậm rãi tiêu tán, không cần Giang Hiểu tự mình thu hồi. Tiêu tán ấn ký về sau, kia thanh thúy êm thai trung linh thanh cũng vang lên. Một đạo trắng muốt chữa bệnh sóng ánh sáng vọt hướng về phía chiến trường, liên tiếp lên một sĩ binh thân thể. So với chúc phúc khôi phục trạng thái tới nói, trung linh có thể tốt hơn càng nhanh khôi phục thương thế. Chữa bệnh tia sáng tại các binh sĩ trên thân thỏa thích nhảy vọt, liên tiếp, từng đạo chữa bệnh sóng ánh sáng vọt đi qua. Giang Hiểu nghiêng về một phía lui, đi theo nhị vĩ bước chân, một bên trong tay trung linh tinh kỹ liên phát, đối đãi bọn này bảo vệ quốc gia chiến sĩ, hắn hội không lưu dư lực. Thẳng đến Giang Hiểu thể nội tinh lực bị móc sạch, xa xa trên chiến trường, kia màu trắng loáng chữa bệnh sóng ánh sáng đã bệnh thành võng, tại binh sĩ cùng thủ dạ nhân trên thân kết nối lấy. Có chữa bệnh sóng ánh sáng còn tại nhảy vọt, mà có chữa bệnh sóng ánh sáng đã đình chỉ xuyên thẳng qua, nhưng là kia màu trắng loáng lấm ta lấm tấm chưa tiêu tán, còn lưu tại đã từng nhảy vọt lộ tuyến lên. Trung linh thanh càng là liên thành một mảnh, thanh thúy, êm hai, làm lòng người khoáng thần gì. Tại sáng chói tinh không chiếu dọi xuống, bức tranh này, duy mỹ đến cực điểm. Tại các binh sĩ ánh mắt nóng bỏng dưới. Nơi xa, kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Thời gian dần trôi qua bao phủ tại trong gió tuyết. Đây chính là một cái chữa bệnh hệ giác tỉnh giả tác dụng. phía trước nhị vĩ mở miệng nói, chữa bệnh, cứu mạng, phấn chấn lòng người. Giang Hiểu một bên hấp thu bạch quỷ tinh châu, trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Không thể phủ nhận, bởi vì chữa bệnh hệ giác tỉnh giả hy hữu tính, cho nên khi mọi người nhìn thấy chữa bệnh hệ giác tỉnh giả thời điểm, tâm tình không thể tránh khỏi sẽ có nhất định chập trùng. Nếu như cái này chữa bệnh hệ giác tỉnh giả có thực lực không tệ, có thể có đem ra được chữa bệnh tinh kỹ, kia đối một nhánh đoàn đội sĩ khí tới nói, đích thật là có cực lớn cổ vũ hiệu quả. Nhị vĩ đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, ngươi thích tay không, súng ống vẫn là vũ khí lạnh. Giang Hiểu cũng ý thức được một vấn đề, mỗi nhiều cùng nàng tham dự một lần chiến đấu, nhiều cùng với nàng thời gian càng dài, nàng tựa hồ liền đối với hắn nhiều một phần khát vọng. Vấn đề này, liền hai người trước mắt quan hệ mà nói, có thể là đồng đội ở giữa hỏi thăm, cũng có thể là một cái sư phụ đối đồ đệ hỏi thăm. Giang Hiểu lại thêm có khuynh hướng cái sau, dù sao nhị vị đã từng biểu đạt rất rõ ràng, thực lực là có thể bồi dưỡng. Như vậy hiện tại vấn đề này tới, đầu này vừa to vừa dài đuổi, mình rốt cuộc ôm vẫn là không ôm. Giang Hiểu phải chăng không nên quá sớm gia nhập loại này đẳng cấp đoàn đội bên trong. Dù sao cái này quá mức nguy hiểm. Quay đầu ngẫm lại, thủ dạ quân đoàn tựa hồ là một cái không tệ chỗ dựa. Nếu có thế lực nào, có thể bao dung Giang Hiểu tinh kỹ có thể thăng cấp tình hình, thậm chí là bảo hộ Giang Hiểu, thủ dạ quân đoàn cùng khai hoang quân đoàn đều ứng tại nhóm. Trọng yếu là, Giang Hiểu tin hay không qua được nhị vĩ, giao tình của hai người phải trang đầy đủ thâm hậu. Hai người đích thật là cộng đồng xuất sinh nhập tử, quan hệ này cơ sở đích thật là phi thường tốt. Về phần Giang Hiểu vì cái gì đối khai hoang quân đoàn có chút ý động, một phương diện, bởi vì hắn phụ mẫu là khai hoang quân đoàn người, hắn cho rằng có thể tìm Hạ Sơn Hải tìm hiểu một chút phụ mẫu kinh lịch. Nếu như phụ mẫu nhân duyên đủ tốt, có một ít ẩn dấu thân tín huynh đệ, thậm chí là một ít trưởng quan, Giang Hiểu có thể dựa vào đường dây này, nhường khai hoang quân đoàn tới bao dung, bảo vệ mình. Một phương diện khác, khai hoang quân đoàn chức trách dù sao cũng là khai hoang, đủ để thỏa mãn Giang Hiểu đi khắp Hoa Hạ Đại Sơn sông lớn, đi khắp các loại kỳ quái thế giới mộng tưởng. Mạng chỉ có một lần, Giang Hiểu đích thật là có chút chịu hãm hại chứng vọng tưởng. Hắn luôn luôn cảm thấy mình cái này có thể thăng cấp tinh kỹ, có chút quá tại bá đạo. Thật sự là hắn cần một cái chỗ dựa, mà lại là một cái núi dựa cường đại. Cảm nhận được Giang Hiểu do dự, nhị vĩ hiểu sai ý, nói, ngươi không có thích đồ vật. Giang Hiểu ngay tại điên cuồng chuyển động đầu óc, nghe được cái này tra hỏi, đầu não phụ tải vận chuyển Giang Hiểu, không cần nghĩ ngợi, thuận miệng ứng phó một câu, ta thích ôm đùi. Sự thật chứng minh. Đối với Giang Hiểu tới nói,